Triệu Hoàng Nhuận, làm gốc thư người thứ 3 đà chủ Island 353 thêm chương. Mặt khác đại tác giả giải thích một chút, không phải nói đà chủ liền thêm chương, chẳng qua là cảm thấy khen thưởng không biểu hiện một thoáng băn khoăn. Vì lẽ đó tác giả quyết định, mỗi đương mỗi người thêm chương canh một, tán gẫu biểu cảm tạ. Tác giả tồn cảo không dễ dàng, hào đừng đem hắn bức đến tuyệt lộ á, hiện nay đà chủ canh 3 đã đủ, vì lẽ đó chư vị vẫn là đầu phiếu đề cử đi, quyển sách cần đại lượng lượng lớn phiếu phiếu, hy vọng chư vị độc giả đại lực chống đỡ. 14. Hai ngày sau, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận vô cùng hiếm thấy đi tới cung học nghe giảng. Cung học, tên như ý nghĩa, là kiến thiết ở trong hoàng cung, chuyên môn dùng để giáo dục hoàng tử công chúa học thức giảng đường. Ngoại trừ Đông cung thái tử có chuyên môn giảng bài giảng sư ở ngoài, còn lại chưa ra các hoàng tử công chúa môn đều yêu cầu mỗi ngày đến cung học nghe giảng. Bất quá theo lớn tuổi mấy vị hoàng tử từ từ trưởng thành, ra các kích phủ, bây giờ còn ở tại cung học bên trong, ngoại trừ Kỳ Lân Triệu Hoàng Chiêu ở ngoài, cũng chỉ có Triệu Hoàng Nhuận cùng Triệu Hoàng Tuyên này hai huynh đệ. Lại có thêm, chính là vài tên một năm cũng không thấy được mấy lần diện công chúa. Cùng tính cách kỳ quái Triệu Hoàng Nhuận không giống, chín hoàng tử Triệu Hoàng Tuyên là một vị ngoan ngoãn nghe lời hoàng tử, chưa bao giờ vắng chỗ quá cung học giảng bài, tuy rằng luận tài trí cũng không bằng Triệu Hoàng Chiêu, nhưng cũng là cung học bên trong chúng giảng sư môn kính trọng hiếu học hoàng tử. Cùng Triệu Hoàng Nhuận hoàn toàn khác nhau. Ca, ngươi hôm nay làm sao đến rồi? Thừa dịp giảng bài giảng sư còn chưa chính thức khai giảng, Triệu Hoàng Tuyên nhỏ giọng hỏi do Triệu Hoàng Nhuận vị này so với hắn lớn hơn một tuổi ca ca. Tuy rằng hai người bọn họ đều là con trai của Trầm Thục Phi, nhưng từ khi mãn 8 tuổi rời khỏi Trầm Thục Phi Ngưng Hương cung sau, chính là một cái ở tại Văn Chiêu Cát, một cái ở tại Nghe Phong Cát, trừ phi trước đó hẹn cẩn thận, có hay không cũng không phải bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy. Ai kêu Triệu Hoàng Nhuận trên căn bản không đến cung học nghe giảng bài đây. Hết cách rồi. Hôm qua phụ hoàng cùng mẫu phi tố cáo hình, mẫu phi đem ta kêu lên mạnh mẽ khiển trách một trận. Triệu Hoàng Nhuận trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới đường đường đại ngụy thiên tử dĩ nhiên keo kiệt như vậy, sau lưng cáo hắn hắc hình, đem hắn ở U Chỉ Cung làm sự thêm mắm dặm muối nói cho Trầm Thục Phi, tức giận đến Trầm Thục Phi ở ngày kế sáng sớm liền gọi cung nữ Tiểu Đào đem hắn gọi vào Ngưng Hương Cung, mạnh mẽ khiển trách một trận, làm hại Triệu Hoàng Nhuận cùng ngày kế hoạch đã định toàn bộ bị nhỡ. Thiệt thòi hắn còn chuẩn bị chọn mấy cái vừa được đại ngụy thiên tử sủng ái, đồng thời lại vênh váo tự đắc hậu phi ra tay, kế tục cho vị kia phụ hoàng đại nhân ngột ngạt đây. Chuyện này ta nghe Tiểu Đào tỷ tỷ đã nói. Mới có 13 tuổi Triệu Hoàng Tuyên lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, dùng ước mơ ngữ khí thấp giọng nói rằng, ca không hổ là ca, làm được, khô đến đẹp đẽ. Đó là. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì, lập tức tự đáy lòng dặn dò, đúng rồi, hôm nay buổi trưa ngươi đi nhìn một cái mẫu phi. Cho ca nói vài câu lời hay, hôm qua mẫu phi khí không được, ta gần nhất khả năng không dám đi. Bao ở trên người ta. Triệu Hoàng Tuyên lời thề son sắt làm cam đoan. Nếu như đổi làm là ta, dù cho biết được mẫu phi bị tức, ta cũng không dám đến cái kia U Chỉ Cung lấy lại công đạo đi. Nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái kia quen thuộc khuôn mặt, Triệu Hoàng Tuyên hơi có chút ủ rũ. Bất quá xoay một cái niệm, hắn lại cao hứng lên, bởi vì hắn cảm thấy, hắn rất may mắn có như thế một vị có đảm đương, có bản lĩnh ca ca. Ca, có ngươi ở thật tốt. Tiểu Tuyên, ngươi có phải là uống nhầm thuốc? Thật là ghê tởm a. Triệu Hoàng Nhuận trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ, có chút hoảng sợ cùng đệ đệ duy trì khoảng cách nhất định. A. Triệu Hoàng Tuyên nhất thời phát điên. Đúng, có như vậy một vị huynh trưởng xác thực cảm giác rất tốt, thế nhưng không bao gồm bị hắn dùng ngôn ngữ trêu đùa. Từ bên, được khen là Kỳ Lân 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu có chút hâm mộ nhìn đôi này, chuyện này đối với chính đang đùa giỡn huynh đệ. Tuy nói các hoàng tử đều xem như là đồng bào huynh đệ, có thể trên thực tế, phần này huynh đệ cảm tình đạm bạc rất, đặc biệt là ở ngôi vị hoàng đế mê hoặc trước mặt. Bọn họ mới có thể xưng tụng là chân chính huynh đệ chứ. Triệu Hoàng Chiêu yên lặng mà nhìn đôi kia huynh đệ. Đối với tiểu cựu đệ Triệu Hoàng Tuyên, Triệu Hoàng Chiêu ấn tượng cũng khá, bởi vì Triệu Hoàng Tuyên là một vị cần cù hiếu học hoàng tử, mặc dù mới có thể so sánh hắn không bằng, nhưng dù gì cũng là trung thượng chi tư. Tương lai nhất định có thể trở thành là đại ngụy chủ của Tuấn Kiệt. Mà đối với tám hoàng đệ Triệu Hoàng Nhuận, dị vãng Triệu Hoàng Chiêu đối với hắn ấn tượng liền chỉ có một chút, vậy thì là tám hoàng đệ Triệu Hoàng Nhuận chơi vui, phàm là cùng chơi có quan hệ sự, người này đều là tràn đầy phấn khởi, có thể chỉ có đối với học tập không có hứng thú. Năm rồi ở cung học thuần túy chính là không lý tưởng, đang giảng sư môn ngay dưới mắt ngủ gà ngủ gật. Đối với như vậy tự cam đọa lạc huynh đệ, Triệu Hoàng Chiêu dị vãng cũng là giao thiện ngôn thiện, cũng không có giao tình gì. Dù sao các hoàng tử tình cảm huynh đệ vốn là rất đạm bạc, ngày sau ra cát, ích phủ phong vương, cái kia càng là xa xa kéo dài khoảng cách, trừ phi đặc biệt tháng ngày, bằng không một năm cũng thấy không được vài lần. Các các đời mỗi một vị hoàng tử đều là như vậy, bọn họ trước sau đang bận bịu làm sao trở thành thái tử, làm sao trở thành đại ngụy thiên tử. Ở cái này tổng điều kiện tiên quyết, dù cho là chúng các anh em có tiếp xúc giao du khả năng, cũng trên căn bản là xuất phát từ lợi ích cân nhắc. Triệu Hoàng Chiêu rất không thích như vậy. Nhưng mà ở Văn Đức Điện cái kia chàng hoàng thí sau khi, Triệu Hoàng Chiêu nhưng ngạc nhiên phát hiện, hắn vị này tám hoàng đệ dĩ nhiên là một vị tài học hay là không hơn hắn trời sinh hiện tại, càng làm hắn vui mừng chính là, Triệu Hoàng Nhuận đồng dạng đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, cho tới công nhiên viết một phần đầy dây trào phúng, loạn phú, hướng về bọn họ phụ hoàng cho thấy hắn chỉ muốn làm thịnh thế nhàn vương cõi lòng. Một vị đồng dạng tài hoa kinh diễm, cũng đồng dạng đối với ngôi vị hoàng đế không có hứng thú huynh đệ, này theo Triệu Hoàng Chiêu quả thực chính là trời cao ban ân dư hắn tốt nhất đồng bọn, bởi vậy, hắn ở Văn Đức Điện thì chủ động thế Triệu Hoàng Nhuận cứu vãn lại cục diện, khiến người sau không đến nỗi chịu đến đại ngụy thiên tử trách phạt, trái lại từ từ được coi trọng. Nhưng tiếc nuối chính là, vị này tám hoàng đệ tựa hồ cũng không thế nào thừa hắn tỉnh, sau đó cũng không có tới với hắn nói cảm ơn. Đương nhiên, đối với này Triệu Hoàng Chiêu cũng không để ý, hắn chỉ là hy vọng có thể cùng vị này tám hoàng đệ sâu sắc thêm giao tình, cùng thảo luận một ít học vấn. Dù sao cứ hắn hỏi thăm, hắn vị này tám hoàng đệ sáng suốt, nhưng là có thể khiến Thủy Cùng Điện ba vị bên trong thư đại thần đều vui lòng phục tùng. Bị vướng bởi gần nhất nửa tháng này Triệu Hoàng Nhuận vội vàng với bọn hắn phụ hoàng Triệu Nguyên Ti đấu pháp, liền, Triệu Hoàng Chiêu cũng là không đến gần. Bất quá hôm nay dĩ nhiên có thể ở cung học đụng tới vị này tám hoàng đệ, Triệu Hoàng Chiêu liền không thể bỏ mất thời cơ này. Hai người cảm tình. Thật tốt ta. Triệu Hoàng Chiêu rốt cục không nhịn được chen lời miệng. Nhưng mà ngoài ý muốn chính là, hắn câu này bản muốn đánh ra cục diện nhưng đưa đến phản hiệu quả. Nay không, Triệu Hoàng Tuyên sai lầm cho rằng là vị này Lục Hoàng Huynh chê bọn họ xảo, vội vàng xin lỗi, Lục Hoàng Huynh, chúng ta không nói lời nào. Triệu Hoàng Chiêu không khỏi có chút há hốc mồm. Hắn cũng không có ý thức đến, bởi hắn cho tới nay đều là thiên tử Triệu Nguyên Ti phụng ở lòng bàn tay thiên chi kiêu tử, làm cho còn lại các hoàng tử ngoại trừ thái tử Triệu Hoàng Lễ ở ngoài đều có chút sợ hãi hắn. Nha, trong này không bao gồm Triệu Hoàng Nhuận, bởi vì cái tên này từ trước đến giờ là không nhìn vị này cực kỳ được sủng ái hoàng huynh. Nay không, Triệu Hoàng Nhuận tỏ rõ vẻ khó chịu nhìn lướt qua Triệu Hoàng Chiêu. Vị này tám hoàng đệ, có vẻ như đối với ta thành kiến rất lớn a. Triệu Hoàng Chiêu có chút kinh ngạc. Kỳ thực chuyện như vậy rất dễ hiểu, hãy cùng trong trường học những kia không được coi trọng sức khỏe đối với những kia được tới trường học coi trọng học sinh xuất sắc bản năng ôm chặt địch ý như thế, làm đã từng không bị đại ngụy thiên tử coi trọng hoàng tử một trong, Triệu Hoàng Nhuận tự nhiên đối với vị này hết sức chịu đến bọn họ phụ hoàng sùng ái Lục Hoàng huynh ôm ấp bài xích tâm lý. Hoàng Nhuận, ta tốt xấu ở Văn Đức Điện còn giúp ngươi một hồi đi, dùng cái gì dùng loại ánh mắt này xem ta? Triệu Hoàng Chiêu cười khổ hỏi. Triệu Hoàng Nhuận dùng ta cùng ngươi rất quen sao, ánh mắt ngắm nhìn vị này Lục Hoàng Huynh, từ tốn nói, vậy cũng cứ gọi hỗ trợ. Là giúp qua loa chứ? Ồ, lời này giải thích thế nào? Lấy Lục Hoàng Huynh thông tuệ tài trí, làm sao sẽ không nghĩ ra đây? Triệu Hoàng Chiêu nghi hoặc mà nhìn phảng phất đối với hắn tràn ngập oán khí tám hoàng đệ, nhíu nhíu mày, tâm trạng suy nghĩ lên. Đồng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Không tốt. Y gì Hoàng Nhuận cái kia thủ loạn phú đến xem. Hiển nhiên hắn là không hy vọng chịu đến phụ hoàng coi trọng. Nói cách khác, ngày ấy phụ hoàng quát lớn hắn một trận, từ đây đối với hắn mất đi chờ mong, cái kia hay là mới là hắn muốn. Mà ta tự cho là giúp hắn, nhưng mà khiến cho hắn chịu đến phụ hoàng quan tâm, này cùng hắn nguyên bản mục đích. Đi ngược lại. Ê! Triệu Hoàng Chiêu nhất thời có chút dở khóc dở cười. Xem ra Lục Hoàng Huynh nghĩ rõ ràng. Triệu Hoàng Nhuận tức giận quét mắt vị này kẻ cầm đầu. Thứ vi huynh ngu dốt, đến nay phương tưởng thông thâm ý trong đó. Triệu Hoàng Chiêu không biết nên khóc hay cười về phía vị này tám hoàng đệ xin lỗi một tiếng. Thấy vị này xưa nay chịu đến đại ngụy thiên tử coi trọng Lục Hoàng Huynh dĩ nhiên tốt như vậy nói chuyện, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút bất ngờ, mà Triệu Hoàng Tuyên càng là kinh ngạc trợn to hai mắt. Cái gọi là người không biết không trách, Hoàng Nhuận, ngu huynh hướng về ngươi bồi cái không phải, ngươi liền không nên ở oán giận ngu huynh, làm sao? Triệu Hoàng Nhuận trong lòng yên lặng, trên dưới đánh giá vài lần Triệu Hoàng Chiêu, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngu huynh chỉ là hy vọng cùng bát đệ thân cận hơn một chút. Triệu Hoàng Nhuận trợn mắt lên nhìn chằm chằm vị này Lục Hoàng huynh chốc lát, đọc sách, vê đút gỗ cản su con, đột nhiên về phía sau rút lui một cái ghế. Triệu Hoàng Chiêu nhìn ra lơ ngơ, chính còn muốn hỏi nguyên nhân, đã thấy Triệu Hoàng Tuyên dùng tay phải chỉ tay trái ống tay áo, cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng hỏi, Hoàng huynh, là cái này, ống tay áo, Triệu Hoàng Chiêu không phải cỡ nào nhạy bén giật mới. Kết hợp đôi huynh đệ này cái kia quái dị bên trong mang theo vài phần sợ hãi xa lánh ánh mắt, cùng Triệu Hoàng Tuyền cái kia chỉ vào tay áo ở ngữ, lập tức phản ứng lại, mặt đỏ tới mang thai vội vã giải thích, không không không, ngu huynh ý tứ chỉ là muốn cùng bát đệ thảo luận một thoáng học thức mà thôi. Hô! Triệu Hoàng Nhuận cùng Triệu Hoàng Tuyên như chút được gánh nặng thở ra một hơi. Ngược lại không là bọn họ cố ý đùa cợt vị này Lục Hoàng Huynh, trên thực tế ở Đại Ngụy Hoàng Cung, các đời các hoàng tử nhiễm Long Dương mê ví dụ cũng không phải là không có. Ngẫm lại cũng là, bởi dinh dưỡng sung túc, xưa nay các hoàng tử phát dục liền sớm, có thể tẩm các bên trong nhưng không có nữ tính cung nữ, chỉ có một đám tuổi trẻ tuấn tú tiểu thái giám từ bên hầu hạ. Ở tình huống như vậy, một khi ít quản giáo, sẽ phát sinh cái gì có thể tưởng tượng được. Đáng nhắc tới chính là, ở cái này trên đời này, thượng tầng giai cấp bên trong có loại này mê cũng không phải là không có, chỉ có điều việc này không hợp thiên đạo nhân luân, bởi vậy không thế nào được tiếp đãi mà thôi. Bất quá trải qua chuyện này, tuy rằng Triệu Hoàng Chiêu cảm giác thấy hơi lung túng quất bách, thế nhưng hắn cùng Hoàng Nhuận, Hoàng Tuyên hai huynh đệ thâm giao mục đích cũng có thể nói đạt đến. Chí ít Triệu Hoàng Nhuận không lại mâu thuẫn hắn, Triệu Hoàng Tuyên cũng không lại sợ hai hắn. Lúc này, với cung học thụ nghiệp giảng sư Trương học sĩ đi vào lớp học, chuẩn bị giáo sư hôm nay đầu đề. Lấy lực giả nhân giả bá, lấy đức hạnh nhân giả vương. Đạo khẩn mạnh. Chương 20, cung học hàng ngày, 2. Mạnh viết, lấy lực giả nhân giả bá, bá tất có đại quốc, lấy đức hạnh nhân giả vương, vương không đợi đại. Thang lấy 70 dặm, văn vương lấy 100 dặm. Lấy lực phục người giả, không phải tâm phục vậy, lực không thiệp cũng, lấy đức thu phục người giả, trung tâm duyệt mà thần phục vậy, như 70 chi phục Khổng Tử vậy. Hôm nay giảng sư Trương học sĩ ở trong lớp giảng giải hôm nay đầu đề. Không thể không nói, hôm nay đây là một đường rất trọng yếu chương trình học, mục đích chính là giáo dục các hoàng tử, bá đạo cùng vương đạo đến tột cùng thuộc cao thuộc thấp, này hay là đem ảnh hưởng tương lai toàn bộ Đại Ngụy lập quốc căn bản. Đáng tiếc Triệu Hoàng Nhuận đối với này tia không có hứng thú chút nào. Hắn nhìn trống rông lớp học, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao hôm nay cung học bên trong cũng chỉ có bọn họ ba vị hoàng tử, mà thấy không được những kia vị như nước trong veo công chúa. Thực sự là đáng thương a. Triệu Hoàng Nhuận chán nản thở dài. Thế nhân môn ai có thể nghĩ tới, bọn họ ước tưởng chung các hoàng tử ôm ấp đề huề, hưởng hết tề nhân chi phúc sự căn bản không tồn tại với hiện thực, chưa ra các hoàng tử mỗi ngày đối mặt hiện thực chính là, bên người tất cả đều là một đám ngũ đại tam thô tông vệ, hoặc là một đám tuổi trẻ tuấn tú tiểu thái giám, căn bản là cực nhỏ có thể tiếp xúc được tuổi trẻ cung nữ. Tuy rằng cung học bên trong công chúa môn từng cái dài đến tinh khiết thủy linh, có thể cái kia chúng quy là công chúa a, cùng cha khác mẹ tỷ tỷ muội muội. Ngoại trừ mẫu phi ở ngoài, duy nhất có thể tiếp xúc được dĩ nhiên là cùng cha khác mẹ công chúa, này thật đúng là một cái bi thương cố sự. Càng bi thương chính là, năm đã 14 ca Triệu Hoàng Nhuận đã từng còn ở trong mơ vô ý thức đem một tên công chúa xem là cái kia cái gì, tỉnh lại nhìn lên, di rối tinh rối mù. Từ đó trở đi, Triệu Hoàng Nhuận liền quyết định cũng không tiếp tục đến cung học, bởi vì nơi này quả thực chính là luyện ngục giống như dày vào nơi. Hắn muốn ra cát. 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 Hắn cảm thấy, vì hắn bình thường sinh lý quan không đến nỗi phát sinh vật mẹo, hắn nhất định phải lập tức ra cát, bằng không có thể sẽ phát sinh loại này hoặc loại kia không tốt sự. Thơ, vân, tự Tây tự Đông, tự Nam tự Bắc, không tư không phục này chi gọi là vậy. Giảng bài giảng sư Trương học sĩ tay phải cầm cuốn sách, vừa đọc một bên chậm rãi đi tới ba vị hoàng tử bên người, liếc mắt phủi một chút Triệu Hoàng Nhuận. Hừ. Trương học sĩ trong lòng hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên trong tay cuốn sách nhẹ nhàng vỗ một cái sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu vai, vẻ mặt ôn hòa hỏi, cái gì gọi là vương đạo? Triệu Hoàng Chiêu nghiêm nghị trả lời. Quân chủ lấy nhân nghĩa trì thiên hạ, lấy đức chính động viên thần dân, không thiên không đảng, gọi là vương đạo đáng đáng. Trương học sĩ gật gật đầu, cái gì gọi là bá đạo? Lấy vũ lăng yếu, lấy vũ phạt giao, lấy vũ lập quốc, lấy vũ chỉ bang. Trương học sĩ suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu khen, tổng kết đến tốt. Cái kia cái gì gọi là thiên đạo? Không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong, vị chi thiên đạo? Triệu Hoàng Chiêu thông dong hồi đáp. Thiện. Trương học sĩ hài lòng gật đầu. Trong lòng rất là cảm khái, người này sáng suốt, quả thật là xưa nay hiếm thấy. Cảm khái một phen sau, Trương học sĩ đưa mắt nhìn phía Triệu Hoàng Nhuận. Không khó nhìn ra, hắn nhìn về phía Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt cùng xem Triệu Hoàng Chiêu rất là không giống, thần sắc phảng phất cất giấu mấy phần không tình nguyện. Người không tình nguyện? Ta còn không tình nguyện đây. Triệu Hoàng Nhuận trợn tròn mắt. Xác thực, ở vị này Trương học sĩ trong mắt, cái này tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận không thể nghi ngờ là tương đương trướng mắt, thế nhưng hết cách rồi, người này chung quy là hoàng tử, giáo này hắn vẫn phải là giáo, mặc kệ cái này bất hảo hoàng tử nghe hoặc không nghe. Cái gì gọi là vương đạo? Trương học sĩ hỏi. Triệu Hoàng Nhuận nhìn vài lần Trương học sĩ, đồng nhiên quỷ dị nở nụ cười, nói rằng, không nghe lời, giết chết. Hoang đường. Trương học sĩ suýt chút nữa giơ chân lên, cái gì gọi là bá đạo? Nghe lời, cũng giết đi. Ngươi. Cái gì gọi là thiên đạo? Vừa giết, vừa hô lớn trời chu chi. Cái gì gọi là nho gia chi đạo? Giết chết trước nói cho đối phương biết một tiếng. Cái gì gọi là đế nói? Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nghe đây tuyệt đối làm trái thường luân trả lời, Trương học sĩ khí cả người run, gian tà chi luận. Gian tà chi luận. Ta muốn lên hiện bệ hạ. Nói, vị này Trương học sĩ cũng không kịp nhớ kế tục giảng bài, dĩ nhiên bỏ lại ba vị hoàng tử, tả hiện chết hướng thiên khóc tố tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận bẻ cong thánh hiền chi luận. Hoàng Nhuận ngươi đây là? Triệu Hoàng Chiêu có chút dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Không nghĩ tới Triệu Hoàng Nhuận ngược lại hỏi vị này Lục Hoàng Huynh, ta nói sai. Nhìn thấy hắn này tấm vẻ mặt, Triệu Hoàng Chiêu tinh tế vừa nghĩ, đồng nhiên phát hiện vị này tám hoàng đệ nói tới thật là có đạo lý, chỉ có điều đạo lý này đặc biệt trắng ra, bị cắt tầng kia dùng để che lấp chân thực tu từ áo khoác thôi. Nay tổng kết, so với ngu huynh còn muốn sâu sắc ca. Bên cạnh, chín hoàng tử Triệu Hoàng Tuyền có chút không vui nói rằng, ca, ngươi làm sao đem Trương học sĩ khí đi rồi? Ta còn muốn học một ít vương đạo luận đây. Loại này cổ hủ ngôn luận có cái gì tốt học? Càng học càng buồn. Ngươi nếu muốn học bản lĩnh thật sự, phải tìm trong triều những kia khi, làm, trước đại nhân. Ngươi phải nhớ kỹ, thực tiễn đến ra kinh nghiệm, giá trị xa xa cao hơn nói bốc nói phét. Đi rồi, đi ăn cơm. Được rồi. Ở cung học bên trong dùng cơm. Hết cách rồi, ca gần nhất trong tay khẩn, muốn không phải vì quý cơm, hôm nay cũng sẽ không tới. Nói, Triệu Hoàng Nhuận quay đầu nhìn về Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu, hắn cảm thấy, vị này Lục Hoàng Huynh ngược lại không thất là một vị có thể thâm giao huynh đệ. Thế này, Triệu Hoàng Chiêu hơi sững sờ, trong lòng đúng là có chút mừng rỡ, hắn không nghĩ tới vị này bát đệ dĩ nhiên sẽ mời hắn. Ba người kết bạn rời đi cung học lớp học. Đúng rồi, Lục ca, ngươi tranh chữ có phải là rất đáng giá? Trong lúc, Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được hỏi. Có người nói như vậy. Hoàng Nhuận ngươi nói lời này dụng ý là. Sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu đống nhiên cảm giác vị này bát đệ kết giao mục đích của chính mình tựa hồ có hơi không thuần. Hả, chính là tùy tiện hỏi một chút, tùy tiện hỏi một chút. Triệu Hoàng Nhuận không hề để ý cười ha hả, không đa nghi bên trong lại tìm tư, nghĩ như thế nào biện pháp từ vị này Lục Hoàng Huynh trong tay làm vài tờ tranh chữ đến, dù sao hắn mấy ngày này, trong tay thật sự rất cuốn bách. Ba người từ từ đi xa. Sau một canh giờ, ở cung học hôn đến một trận bữa trưa, buổi chiều chương trình học, Triệu Hoàng Nhuận liền không có hứng thú tham dự, dù sao hắn vua hô kế hoạch nhưng là còn chưa đạt thành đây. Mà ở Triệu Hoàng Nhuận kế tục vua hô kế hoạch đồng thời, cung học vị kia Trương học sĩ đã xem hắn hôm nay cùng Triệu Hoàng Nhuận đối thoại nghĩ tả thành chiết, thắt trong cung một tên tiểu thái giám đưa đến thủy cùng điện, hắn ở Trương chiết trung oán giận phê phán tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận gian tà oai luận, nhưng là phần này Trương chiết, nhưng nhìn ra đại ngụy thiên tử cười ha ha. Cái kiêm lịch tử hôm nay ở cung học lại làm được, khô đến một chuyện tốt. Đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti dùng trêu chọc ngữ khí tự thuật việc này, đồng thời đem vị kia Trương học sĩ Trương chiết lan truyền với ba vị bên trong thư đại thần trong tay. Không thể không nói, Triệu Hoàng Nhuận cái kia quái dị mà mới mẻ ngôn luận, gọi ba vị bên trong thư đại thần không biết nên khóc hay cười. Một lúc lâu, Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương cảm khái nói, tuy không chúng cũng không xa rồi. Tám điện hạ lời tuy thô giáp, có thể sự thực xác thực như vậy. Trương học sĩ chưa từng hỏi tám điện hạ vương đạo cùng bá đạo đến tột cùng thuộc được chứ. Trung thư hữu thừa ngu tử khải nhìn bản này Trương chết mơ hồ có loại thực tùy biết vị cảm, hận không thể cùng Triệu Hoàng Nhuận thâm nhập thảo luận. Có người nói là còn không tới kịp hỏi liền thở phì phò rời đi. Đại thái giám Đồng Hiến ở bên cười giải thích. Này thật đúng là đáng tiếc. Ngu tử khải mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Nghe xong ngu tử khải, đại ngụy thiên tử không khỏi suy nghĩ sâu sắc lên, ba vị ái khanh cho rằng, vương đạo cùng bá đạo đến tột cùng thuộc cao thuộc thấp. Việc quan hệ đại ngụy lập quốc căn bản, ba vị bên trong thư đại thần liền không tốt tùy tiện mở miệng. Một lúc lâu, Trung thư lệnh Hà Tương tự dùng ít có nghiêm túc ngữ khí nói rằng, bá đạo ngự quốc không giải. Vương đạo ngự quốc không tồn. Lấy vương đạo trị quốc dân, lấy bá đạo cự ngoại bang, lấy vũ trì vì là bì, lấy văn trì vì là cốt, này phương là vạn thế chi triều. Vì sao toàn thịnh là mẫn cảm tử? Đại ngụy thiên tử rất tán thành gật gật đầu, kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng, đạo khổng mạnh bên trong cái gọi là vương đạo, căn bản không thích hợp dùng cho phân tranh thời loạn lạc, không có vũ lực, chỉ có nhân nước, này có ích lợi gì? Lẽ nào Khổng Mạnh câu chuyện có thể chống đỡ ngoại bang 10 vạn quân tốt? Có lúc, đế nói liền phải làm thiên hướng với bá đạo, lại như tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận những kia nhìn như hoang đường ngôn luận. Đối với những kia thuận theo đế vương người, hẳn là dành cho ân huệ, ban thưởng, an lành, tỉ như quốc nội bách tính, thần tử, phải làm dành cho bọn họ ngợi khen, không đến xuất hiện tiêu ca, mà đối với đối địch ngoại bang, nhất định phải, kết, giao, thảo, phạt đều phát triển, dựng thẳng lên cường quốc uy tín, lúc này mới có thể ở này rực rỡ thời loạn lạc đặt chân. Tổng kết lại chính là 8 chữ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Này chính là đế vương chi đạo. So sánh với đó, vị kia Trương học sĩ ở Trương Chết liên tiếp khích lệ 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu ngôn luận, liền có vẻ thiên hướng với Nghiêu Thuấn Thánh Vương chi đạo, nói một cách đơn giản chính là quá mức lý tưởng hóa, cũng không thích hợp hiện nay hiện huống. Lại nói, tám điện hạ hôm nay làm sao có nhàn tình đến cung học nghe giảng bài. Lận Ngọc Dương cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đại Ngụy Thiên Tử nghe vậy cười thầm, hắn nhưng là nghe nói, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, hôm qua Trầm Thục Phi đem cái kiêng lịch tử gọi vào Ngưng Hương Cung, ân cần dạy bảo, mạnh mẽ khiển trách một trận, điều này làm cho tâm tình của hắn rất là khoan khoái. Cùng đấu với chấm. Chấm nhưng là người lão tử. Đại Ngụy Thiên Tử tâm tình không tồi. Hắn suy nghĩ, Triệu Hoàng Nhuận mấy ngày nay hẳn là không lá gan đó lại tới Ngưng Hương Cung đi tới, đã như thế, người này sinh hoạt sẽ càng thêm quân bách. Nói không chắc lúc nào không cách nào nhịn nữa chịu, sẽ ngoan ngoan đến trước mặt hắn nhận sai. Ảo giác cái kia liệt ở trước mặt mình dập đầu nhận sai cảnh tượng, Đại Ngụy Thiên Tử thậm chí đã sớm đang suy nghĩ đến thời điểm đến tột cùng nên nói cái gì đến khuyên nhủ, gian dạy cái này bất hảo nhi tử. Không nghĩ tới chính là, một tên tiểu thái giám hoang mang hoảng loạn thông báo, không những đánh gãy Thiên Tử phán đoán, còn trộn lẫn tâm tình vui vẻ của hắn. Không, không tốt, bệ hạ, tám điện hạ cùng Lưu Thục Nghi ở Phương Hình Cung ầm ĩ lên. Thùy cùng điện bên trong, bất kể là Đại Ngụy Thiên Tử vẫn là ba vị bên trong thư đại thần, đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Trần Thục cái sau lại là Lưu Thục Nghi. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu dùng tân linh. Chương 21, Khanh Phụ tiến hành thì. Trần Thục cái sau khi lại là Lưu Thục Nghi. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Lưu Thục Nghi cũng từng đến Ngưng Hương Cung đi bắt nạt Trầm Thục Phi? Không nên à, hai ngày tám vị trí đầu hoàng tử đập phá ưu chỉ cung. Trong cung chúng hậu phi hẳn là rõ ràng này vị điện hạ tuyệt đối không phải có thể lừa gạt hạng người, không đến nỗi còn có thể đi Ngưng Hương Cung cố ý sinh sự. Ba vị bên trong thư đại thần hai mặt nhìn nhau, cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ. Ngẫm lại cũng là, hậu cung những kia tần phi môn, nếu có thể ngồi trên vị trí của các nàng, liền tuyệt đối không thể là kẻ ngu si, bày ưu chỉ cung Trần Thục gái này dẫm vào vết xe đổ ở, các nàng sao lại tùy tiện lại đi Ngưng Hương Cung cố ý chọc giận Trầm Thục Phi. Lẽ nào các nàng liền không lo lắng cho mình tẩm cung cũng như ưu chỉ cung như vậy bị Triệu Hoàng Nhuận đập phá? Như vậy cẩn thận phân tích, ba vị bên trong thư đại thần liền càng cảm thấy chuyện này có điểm không đúng. Lưu Thục Nghi Phương Hinh Cung. Hẳn là cũng bị cái kiêng lịch tử bị đập phá. Trầm mặc chốc lát, Thiên Tử cảm giác đau đầu hỏi. Há Liêu tên kia tiểu thái giám nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, tám điện hạ chưa từng tạp hủy Lưu Thục Nghi Phương Hinh Cung, cũng không từng hư hao trong cung một cái ải tẻm. Tám điện hạ chỉ là trách cứ Lưu Thục Nghi cùng Trần Thục cái kết phường bắt nạt Trầm Thục Phi. A, nghe nói lần này Triệu Hoàng Nhuận cũng không có tạp hủy cái gì, Thiên Tử âm thầm thở phào nhẹ nhõm sau khi, trong lòng thực tại có chút buồn bực. Lưu Thục Nghi, cùng Trần Thục cái có cái gì giao tình sao? Thiên Tử nhỏ giọng hỏi dò Đồng Hiến. Đồng Hiến nghe xong trong lòng buồn cười, tâm nói này Lưu Thục Nghi dĩ vãng vì cùng Trần Thục cái tranh sủng, hai người như nước với lửa, đấu theo sát nhiệt diêu tự, có thể có cái gì giao tình? Lưu Thục Nghi cùng Trần Thục Cái cũng không giao tình, đồng thời, cư lão nô biết, hai vị nương nương quan hệ cũng không hòa hợp. Thiên Tử nghe vậy nhíu nhíu mày, vậy thì là cái kia nghịch tử tự dưng sinh sự lạc. Cái này, lão nô không dám vọng luôn. Chuyện chấm khẩu dụ, gọi cái kia nghịch tử. Mau chóng cút đi. Vâng. Một lúc qua đi, Thùy cùng điện nhận được tin tức, tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận rời đi Phương Hình Cung, tuy rằng vẫn chưa hư hao Phương Hình Cung bất kỳ vật, nhưng dùng ngôn ngữ đem Lưu Thục Nghi khí gần chết. Cho tới vào lúc này vị kia Thục Nghi nương nương chính đang chính mình tẩm cung đại nổi nóng. Vốn tưởng rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, cũng không định đến chính là, vẹn vẹn sau nửa canh giờ, lại có tin tức chuyển tới Thùy Cùng Điện, nói là tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ở Quan Tuyết Cung cùng Tôn Thục Dung tranh ầm ĩ lên, lời giải thích như trước, vẫn là trách cứ vị kia Tôn Thục Dung cùng Trần Thục Cái kết phường bắt nạt Trầm Thục Phi. Mà đồng dạng, lần này Triệu Hoàng Nhuận cũng không có tạp hủy cái gì, chỉ là dùng ngôn ngữ kích thích Tôn Thục Dung. Khí Tôn Thục Dung muốn phát tác lại không dám phát tác, biệt khổ cực. Cái kiêng lịch tử đến tột cùng muốn làm cái gì? Ăn no rừng mỡ, vì lẽ đó chuẩn bị đem trong cung hậu phi toàn bộ đắc tội một lần. Chuyện này với hắn có ích lợi gì? đối với hắn mẫu phi trầm thục phi lại có ích lợi gì. Đại Ngụy Thiên Tử cũng từ từ cảm giác chuyện này e sợ cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy, cho tới cũng không có đúng lúc phái người đi cảnh cáo Triệu Hoàng Nhuận, hắn muốn nhìn một chút, cái này nghịch tử đến tột cùng muốn làm cái gì. Chỉ vừa mới nửa ngày công phu, Triệu Hoàng Nhuận tiền tiền hậu hậu chạy 8 vị tần phi tầm cung, đem 8 vị tần phi toàn bộ gỡ trách một lần. Cứ việc những kia vị tần phi bị vướng bởi Trần Thục cái kết cục không dám cùng Triệu Hoàng Nhuận đối với xảo, thế nhưng trong lòng các nàng lại có chịu cam tâm nuốt xuống cơn giận này. Liền các nàng không hẹn mà cùng làm ra một cái quyết định, chờ bệ hạ tới được thời điểm, nhất định phải đem chuyện này nói cho bệ hạ, thêm mắm dặm muối lên án 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận vô lễ cùng ác liệt. Đáng thương Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Ti cũng không biết việc này. Hắn hôm nay cũng không có lựa chọn Trầm Thục Phi ngưng hương cùng, dù sao Trầm Thục Phi tình trạng cơ thể vẫn không được, cùng hắn nói chuyện phiếm còn có thể, nhưng nếu là hầu hạ chuyện phòng the, vậy thì tâm có thua. Bởi vậy, dù cho là thiên tử mấy ngày nay chạy ngưng hương cung khá là chịu khó, nhưng khi thật sự có sinh lý nhu cầu thời điểm, hắn vẫn là sẽ chọn còn lại phi tử. Nói thí dụ như dĩ vãng phi thường được sủng ái Trần Thục Ái. Đương nhiên, gần đây thiên tử là không sẽ chọn đũ chỉ cung Trần Thục Ái, dù sao Trần Thục Ái khiến Triệu Hoàng Nhuận vị này càng lúc càng chịu đến thiên tử coi trọng hoàng tử phá tương, thiên tử bao nhiêu là có chút khúc mắc. Bại giá Phương Hinh Cung. Thiên tử cuối cùng làm ra quyết định. Vừa đến Phương Hinh Cung Lưu Thục Nghi cũng là một vị khuôn mặt đẹp phi tử. Thứ hai, thiên tử muốn đi tuân hỏi một chút Lưu Thục Nghi, hỏi một chút hôm nay sự đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không định đến mới vừa bước vào Phương Hinh Cung, đến đây tiếp giá Lưu Thục Nghi liền quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc tố, vừa khóc vừa lên án 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận vô lễ, rào Đại Ngụy Thiên Tử phiền muộn không thôi, nơi nào còn có tâm tình ngủ lại này cung. Ái phi yên tâm, việc này chấm sẽ xử lý. Ném câu nói tiếp theo. Đại Ngụy Thiên Tử không để ý Lưu Thục Nghi trên mặt kinh ngạc, dĩ nhiên quay đầu liền rời đi. Cũng khó trách, dù sao vị này thiên tử khổ cực vất vả một ngày chính vụ, mệt mỏi hơi thai, chỉ muốn ở Phương Hinh Cung thả lòng sung sướng, có thể không tâm tình nghe Lưu Thục Nghi với hắn nghĩ linh tinh thao Triệu Hoàng Nhuận loang lộ việc xấu. Lời nói không lời lẽ khách khí, 8 hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận loang lộ việc xấu lẽ nào Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng không rõ ràng sao? Cần phải vị này Lưu Thục Nghi đến lắm miệng. Bệ hạ thay đổi chủ ý, không chuẩn bị ngủ lại Phương Hinh Cung. Không được, Lưu Thục Nghi vẫn khóc tố cái kiêm lịch tử việc xấu, chấm há còn có thể có tâm tình. Đi những khắc cung. Bệ hạ chuẩn bị đi nơi nào? Chấm. Nói rồi nửa đoạn, Đại Ngụy Thiên Tử bỗng nhiên sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới đến, hôm nay sau giờ ngọ Triệu Hoàng Nhuận tựa hồ đem còn lại 8 vị tần phi lấy có lẽ có trách cứ, toàn bộ đắc tội rồi một lần. Nói cách khác, coi như đi tới những khắc tần phi tầm cung. Khả năng tình cảnh đi theo này Hương Thơm Cung nghe Lưu Thục Nghi khóc tố Triệu Hoàng Nhuận việc xấu, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng lẽ nói, thiên tử trong lòng hơi hồi hộp một chút, cau mày suy nghĩ chốc lát. Đông nhiên, trên mặt hắn hiện lên vài tia quỷ dị vẻ mặt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, thì ra là như vậy. Cái kia nghịch tử, đúng là thật ác độc a. Bệ hạ, đi ô quý tần mai cung. Vâng. Ngày mai, Triệu Hoàng Nhuận cũng không có vì sượt một trận bữa trưa mà đến cung học đi học. Hắn hiếm thấy bái phòng hắn lục hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu tầm cát, nhã phong cát. Vốn là Triệu Hoàng Chiêu là chuẩn bị đến cung học bên trong cùng chúng học sĩ đàm luận văn học, có thể nghe nói hắn vị kêu bát đệ có ý định trước đến bái phòng, hắn hiếm thấy hướng về cung học xin nghỉ, ở tầm cát bên trong chờ đợi. Chỉ chốc lát, Triệu Hoàng Nhuận quả nhiên đúng hạn đến hẹn. Triệu Hoàng Chiêu đem chính mình vị này bát đệ mời vào tiên điện, đồng thời sai người dâng từ lâu chuẩn bị kỹ càng phong phú món ngon. Hoàng huynh hiểu được ta muốn tới quỵt cơm sao? Triệu Hoàng Nhuận cười hỏi. Triệu Hoàng Chiêu cười không nói, kỳ thực hắn biết rõ, chính mình vị này bát đệ bởi bị bọn họ phụ hoàng đức đoạn mất hoàng tử lương tháng, mấy ngày nay sinh hoạt quá tương đương quân bách, khi thì đến Trầm Thục Phi ngưng hương cung quỵt cơm, khi thì đến Triệu Hoàng tuyển tẩm các quỵt cơm, hôm qua càng là bất đắc dĩ, vì quỵt cơm hiếm thấy chạy đến cung học nghe giảng bài. Khi, làm, hoàng tử khi, làm, đến phần này trên, cũng coi như là không tiền khoáng hậu. Hoàng Nhuận cũng không chỉ vì quỵt cơm mà đến đây đi. Triệu Hoàng Chiêu có ý riêng cười nói. Hắn tối hôm qua trên liền nghe nói rồi, Triệu Hoàng Nhuận ở cùng bọn họ phân biệt sau khi, chẳng biết vì sao trước sau chạy đến vị kia tần phi tầm cung, lấy có lẽ có lời giải thích đem những kia tần phi trách tội một trận. Thêm vào lúc trước Trần Thục Ái, Triệu Hoàng Nhuận có thể nói đem 9 tần triệt để đều cho đắc tội rồi. Triệu Hoàng Chiêu cũng không nhận ra Triệu Hoàng Nhuận là nhàn rỗi không chuyện gì, cố ý sinh sự. Tổng kết đầu đuôi câu chuyện, vị này 8 hoàng tử mục đích cũng sẽ không khó suy đoán. Bát đệ, ngươi định dùng phương thức này bức bách phụ hoàng sao? Triệu Hoàng Chiêu tò mò hỏi. Lúc này Triệu Hoàng Nhuận chính hai mắt sáng lên đánh giá tiền điện bốn phía vách tường, bởi vì Nhã Phong các tiền điện trên tường treo đầy 6 hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu thường ngày đắc ý tác phẩm, quải tràn đầy, này ở Triệu Hoàng Nhuận trong mắt có thể đều là trắng toát bạc a. Quả nhiên là không gạt được Lục Hoàng huynh a. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái vị này Lục Hoàng huynh, cười nói, không sai, phụ hoàng nói không giữ lời, không những không có dựa theo ước định cho phép ta ra cát, còn khấu trừ ta lương tháng, cơn giận này, thực sự khó nhịn a. Đối với đương kim thiên tử cùng Triệu Hoàng Nhuận đấu pháp việc, trong cung ngầm lưu truyền đến mức sôi sôi cuồn cuộn, Triệu Hoàng Chiêu cảm giác thấy hơi buồn cười. Từ xưa tới nay chưa bao giờ có vị nào hoàng tử, vì ra các cùng đương triệu thiên tử đánh đến như vậy khí thế hưng hực, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. May nhờ phụ hoàng là một vị minh quân, bằng không, theo, đệ ngươi như vậy làm việc, e sợ đã sớm bị nhốt vào tông phủ diện bích hối lỗi. Triệu Hoàng Chiêu cảm khái lắc lắc đầu. Nghe xong câu nói này, Triệu Hoàng Nhuận không phản đối bĩu môi, tâm nói chính là bởi vì thiên tử hiển minh mình mới muốn tranh thủ a, bằng không còn đấu cái gì. Về nhà trang đà điểu ngao đến 15 tuổi không phải xong. Suy nghĩ một chút, Triệu Hoàng Nhuận thấp giọng nói rằng, ta hôm nay đến đây, có chuyện muốn phiền phức Lục Hoàng Huynh. Không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong, liền thấy Triệu Hoàng Chiêu phất phất tay, như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng, không sao. Sau đó Ngu Huynh liền đến Mai Cung bái kiến Mẫu Phi, khẩn cầu Mẫu Phi ở Phụ Hoàng trước mặt nói một phen ngươi nói xấu chính là. Ồ, dù là Triệu Hoàng Nhuận, bị người một chút nhìn thấu tâm tư cũng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Nghĩ lại vừa nghĩ, hắn không khỏi mà tự rêu lên. Đối diện vị này đó là người phương nào? Vậy cũng là được khen là kỳ lân Triệu Hoàng Chiêu a, thiên hạ tuấn kiệt chi kiệt xuất. Lục Hoàng Huynh. Thật đúng là. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là ung dung, thật không? Triệu Hoàng Chiêu cười tiếp lời nói. Ở tiếp xúc sau khi, hắn phát hiện Triệu Hoàng Nhuận, Triệu Hoàng Tuyên hai huynh đệ đều là tốt hơn ở chung, bởi vậy, ngược lại cũng không lại gò bó cái gì. Ha ha. Triệu Hoàng Nhuận cười cợt. Bất quá, đã như thế, ngươi có thể nợ Ngu Huynh một ân tình a? Ngươi dự định làm sao trả lại? Cái này, Lục Hoàng Huynh ý tứ đây. Tựa hồ Triệu Hoàng Chiêu từ lâu nghĩ kỹ, nghe vậy tràn đầy phấn khởi nói rằng, lần tới Ngu Huynh mở thơ sẽ thời điểm, bát đệ cũng cùng tham gia, khỏe không? Thơ sẽ a? Triệu Hoàng Nhuận hơi nhíu nhíu mày. Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu thơ biết, hắn nghe nói qua, chính là vị này Lục Hoàng Huynh yêu mời một ít đại học sĩ. Hoặc là đại thần trong triều môn quý phủ có học vấn con cháu môn, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, đem bọn họ mời được này Nhã Phong Các, cùng uống rượu, uống trà, ngâm thơ làm từ, tuy rằng ở thế tục xem ra này là phi thường phong nhã sự, có thể nói thật Triệu Hoàng Nhuận cũng không có hứng thú. Bát đệ nếu là không muốn, cái kia chuyện này liền coi như thôi đi. Triệu Hoàng Chiêu cười ha hả nói rằng, ngược lại có Ngu Huynh thay giải thích, bát đệ là kiên quyết không thể khiến Ngu Huynh Mâu Phi nổi giận. Này xem như là uy hiếp. Triệu Hoàng Nhuận hơi buồn bực. Nơi nào, Ngu Huynh chỉ là vạn phần mong đợi lần sau thơ sẽ bên trong, có thể có bát đệ gia nhập. Triệu Hoàng Chiêu tự đáy lòng chờ mong nói. Triệu Hoàng Nhuận hơi có chút bất đắc dĩ, bị người ta tóm lấy chân đau cảm giác. Nói thật rất chán ghét. Cái kia. Thành giao. A, thành giao. Ngay đêm đó, khi, làm, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti lần thứ hai ngủ lại Ô Quý Tần Mai Cung thì, Ô Quý Tần thay đổi ngày hôm trước ôn nhu. Càng như cái kia chín vị tần phi như vậy, bắt đầu cở trách Triệu Hoàng Nhuận không phải, để đại ngụy thiên tử vừa sợ vừa nghi. Cái kiêm lịch tử chẳng lẽ phải đem hắn các huynh đệ tỷ muội mẫu phi, triệt để đắc tội sạch sẽ. Bắt đầu dùng tân linh. Chương 22, lùi mà thứ yếu. Làm Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu mẹ đẻ, Ô Quý Tần lời giải thích, nghiễm nhiên muốn so với những kia tần phi càng có hiệu quả, cứ việc những kia vị tần phi cũng là vị công chúa kia hoặc vị nào hoàng tử mẹ đẻ. Chuyện đến nước này, đại ngụy thiên tử đã từ từ cảm giác có chút đau đầu. Nói thật, nếu là chỉ cần vị nào phi tử kể ra tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận không phải, đại ngụy thiên tử hoàn toàn có thể mắt điếc tai ngơ, quá mức mấy ngày gần đây không đi chỗ đó vị phi tử tẩm cung không lâu được rồi. Có thể vấn đề là, khi, làm, trong cung đại đa số hậu phi môn cũng bắt đầu hướng thiên lên ăn cái kiêm lịch tử loang lộ việc xấu thì, này liền để đại ngụy thiên tử có chút đau đầu. Coi như là vì bên thai thanh tịnh, nhưng hắn cũng không thể ngủ ở thủy cùng điện chứ. Cái kiêm lịch tử tâm địa thực sự ác độc. Ở thủy cùng điện bên trong, đại ngụy thiên tử không nhịn được ngay ở trước mặt ba vị bên trong thư đại thần trước mặt căm giận nói rằng, ác độc sao? Ba vị bên trong thư đại thần hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết nên khóc hay cười. Phiết trừ cái thứ nhất người bị hại Trần Thủ cái là tự làm tự chịu không đề cập tới, còn lại những kia vị tần phi vô tội bị liên lụy, bị tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận từng cái đến nhà cãi vã một phen. Chuyện này bọn họ ban đầu liền cảm giác khá là kỳ lạ. Bây giờ nghe thiên tử vừa nói như thế, bọn họ nhất thời hiểu được. làm lao tử trực tiếp đứt đoạn mất nhi tử tiền tài khởi nguồn, kế này có thể nói rút tuổi dưới đáy nồi, mà làm nhi tử trực tiếp xúi dục một đám nữ nhân của lao tử thổi bên gối phong, rào hắn lao tử bên thai phiền muộn không thôi, kế này cũng có thể nói là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tính toán lên, vẫn đúng là khó có thể cắt đứt đến tột cùng thuộc cao thuộc thấp A. Ngược lại việc không liên quan tới mình, ba vị bên trong thư đại thần tâm trạng hơi có chút thâu nhạc, bởi vì xưa nay cũng chưa từng có vị nào hoàng tử dùng loại thủ đoạn này đến quấy rầy cha hoàng, quả thực là phát điên. Các ngươi nói, chấm nên làm gì? Đại ngụy thiên tử có vẻ hơi lo lắng, bởi vì còn tiếp tục như vậy, hay là ngày khác sau mỗi một buổi tối cũng đừng nghĩ thanh tịnh. Chẳng lẽ thật ngủ ở thủy cung điện? Mặc dù nói Trầm Thục Phi Ngưng Hương cung trước sau sẽ là một cái nơi đến tốt đẹp, có thể vấn đề là Trầm Thục Phi tình trạng cơ thể hoàn toàn không đủ để ứng phó chuyện phòng khe, tổng không đến nỗi mỗi đêm đều là nhằm vào tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận nói chuyện phiếm chốc lát, sau đó các ngủ các chứ. Hoàng đế cũng là có sinh lý cần. Không bằng đem tám điện hạ gọi, gian dạy một phen. Lận Ngọc Dương nhẫn nhịn cười, phảng phất là đang vì thiên tử bày mưu tính kế. Có thể trên thực tế, hắn lời này chỉ là vì thăm dò thiên tử tâm tình vào giờ khắc này, đồng thời đối với tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận thái độ mà thôi. Không thích hợp. Thiên tử lắc lắc đầu, căm giận nói rằng, vào lúc này đem hắn gọi khiển trách một trận, này há không biểu hiện là chấm thua. Đáng trách cái kiêm lịch tử làm việc vẫn đúng là sạch sẽ, mượn danh nghĩa Trần Thủ cái danh nghĩa, gọi chấm không bắt được hắn nhược điểm, bằng không, đan hắn bực này liệt hành, nhất định phải đem hắn nhốt vào tông phủ diện bích hối lỗi. Như vậy ô quý tần đây. Lận Ngọc Dương đến nay đều khó có thể lý giải được, tại sao liền ngay cả sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu mẹ đẻ đều sẽ chỉ trích tám hoàng tử Triệu Hoàng Luận, theo lý mà nói, vị này quý tần luận địa vị hầu như không kém hoàng hậu, tám hoàng tử hẳn là sẽ không ngốc đến đi đắc tội vị này mới là. Ô quý tần thái độ. Hồi tưởng lại ô quý tần thái độ, kỳ thực đại ngụy thiên tử cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì vị kia ô quý tần chỉ là hung hăng nói mặc dù Trần Thục Cái có cái gì sai lầm, sáu hoàng tử cũng không phải phạm thượng, đập phá ưu chỉ cung. Này nhìn như là đang chỉ trích Triệu Hoàng Luận, có thể vấn đề là sự kiện kia đã chung kết, đồng thời thiên tử cũng quyết định hai không trách cứ, chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, ô quý tần lúc này đem chuyện xưa nhắc lại, tuy rằng để thiên tử nghe được không vui, nhưng cũng không bắt được Triệu Hoàng Luận nhược điểm. Là chấm ảo rất sao? Luôn cảm giác đêm qua ô phi tựa hồ là có ý định để chấm phiền lòng rời đi. Hẳn là sẽ không chứ? Đại ngụy thiên tử tâm trạng nói thầm. Nhìn hắn buồn rầu đăm chiêu dáng dấp. Bên cạnh đại thái giám Đồng Hiến kỳ thực rất muốn nhắc nhở hắn, hôm qua tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận từng đến Nhã Phong các bái phòng sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu, mà một mực ngay khi ngay đêm đó, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu mẹ đẻ bắt đầu cở trách tám hoàng tử. Trong này nếu như không cái gì ẩn tình, Đồng Hiến tử đều không tin. Bất quá dù vậy, Đồng Hiến vẫn là lựa chọn giữ yên lặng. Bởi vì đang cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận tiếp xúc bên trong, hắn ý thức được đây là một vị cực có chủ kiến, cực có tâm kế hoàng tử. Có không đạt mục đích quyết không bỏ qua quật cường. Nếu không thể đạt đến mục đích, tin tưởng vị này tám hoàng tử là tuyệt đối sẽ không giảng hòa, coi như chuyện này giải quyết xong, nói không chừng còn sẽ sinh ra chuyện khác đến. Thà rằng như vậy, còn không bằng rất sớm khiến cho hắn toại nguyện, cũng dễ sử dụng trong cung khôi phục lại yên lặng. Nghĩ tới đây, Đồng Hiến lần đầu lớn mật chen miệng nói, bệ hạ, không bằng liền cho phép tám điện hạ khẩn cầu chứ. Cái gì? Thiên tử hơi kinh ngạc với Đồng Hiến dĩ nhiên sẽ ở vào thời điểm này tùy tiện mở miệng. Lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi cảm thấy chấm thua. Lao nô không dám, lao nô chẳng qua là cảm thấy, tám điện hạ tính tình quật cường, từ không thỏa hiệp. Hôm qua hắn cố ý đắc tội rồi ô phi, ngày mai sẽ cố ý đi làm tức giận hoàng hậu, đến thời điểm, e sợ hoàng cung thật sẽ bị hắn rào hỏng bét. Hắn dám. Đại ngụy thiên tử tức giận quát lên. Nhưng nếu là điện hạ thật sự làm như vậy cơ chứ? Đồng Hiến nhắm mắt nói rằng, ngày ấy ở Trần Thục Cai U chỉ cung. Tám điện hạ ngay ở trước mặt điện bên trong mặt của mọi người nói. Cái kiêm lịch tử nói cái gì? Điện hạ nói, dựa theo ta đại ngụy tổ chế, chỉ cần điện hạ không làm ra xoán nghịch mưu phản không tha tội, còn lại bất luận làm cái gì, kết cục bết bát nhất cũng chính là bị tông phủ lệnh cưỡng chế cấm đoán. Dù cho thiên tử không thích điện hạ, đem điện hạ giáng thành thứ dân, nhưng điện hạ vẫn có thể khi, làm, một cái giàu có tài ông, tông phủ người, là sẽ không ngồi xem cơ thị triệu tính huyết thống dòng người lạc đầu đường, chết đói tha hương. Dù cho đến cuối cùng điện hạ chết rồi, tông phủ vẫn là sẽ phái người đem điện hạ di hài tiếp đi, táng nhập hoàng lăng. Điện hạ trong cơ thể chảy chính là đại ngụy cơ thị triệu tính huyết mạch. Thiên tử trầm mặc. Nếu như đổi làm dĩ vãng chưa quen thuộc người này tính nết, thiên tử nói vậy sẽ nổi giận, ảo não người này ỷ vào chính mình là đại ngụy cơ triệu huyết thống, coi trời bằng vung. Mà bây giờ, ở rõ ràng hiểu rõ Triệu Hoàng Nhuận tính khí sau, thiên tử nhưng cảm giác, này một lời nói cũng không phải là mang ý nghĩa tám hoàng tử Triệu Hoàng nhuận ỷ vào chính mình là cơ Triệu huyết thống mà trắng trợn không kiêng rẻ, cái kia trái lại đại diện cho hắn đối với hiện nay có tất cả không đáng kể được mất, căn bản không để ý có hay không có thể được quân phụ coi trọng, cũng không để ý ngôi vị hoàng đế thuộc về. Giàu có tài ông. Hay là đây mới là cái kiêng lịch tử khát vọng đi. Đại Ngụy Thiên Tử cảm khái thở dài. Ai có thể nghĩ tới, các hoàng tử bên trong luận mới có thể xuất sắc nhất hai vị hoàng tử, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu cùng tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, càng đều đối với ngôi vị hoàng đế thuộc về tia không có hứng thú chút nào. Như vậy xem ra, hắn cũng không đáng kể đắc tội hoàng hậu, cũng không đáng kể chấm sẽ bởi vì chuyện này mà căm ghét hắn. Thiên tử có loại không tên thất lạc, hắn một lòng đem cùng Triệu Hoàng Nhuận cái này dĩ vãng rất ít tiếp xúc nhi tử rút ngắn quan hệ, nhưng tiếc nuối chính là, loại này tình thân bồi dưỡng tựa hồ cũng không phải là một sớm một chiều sự, trước mắt Triệu Hoàng Nhuận, tựa hồ cũng không để ý hắn vị này phụ thân cảm thụ. Làm một vị phụ thân mà nói, chuyện này thực sự là một loại rất ủ rũ thất bại. Lúc này, Ngu Tử Khải đúng lúc khuyên nhủ, bệ hạ, cái gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, khéo léo tùy thời, phương có thể khiến cho thành tài, tuy rằng bệ hạ lo lắng tám điện hạ trưởng thành, có thể như này lâu dài dĩ vãng, y lìa vi thần xem ra e sợ cũng không thể tăng tiến phụ tử tình, ngược lại sẽ khiến tám điện hạ lòng sinh oán giận. Ngu đại nhân lời ấy sai rồi. Lận Ngọc Dương phản bác, tám điện hạ tuy thông tuệ vượt xa người thường, nhưng tính tình bất hảo cũng là sự thực, như không quản giáo trái lại phong túng, sợ ta Đại Ngụy muốn bỏ mất một tòa chống trời ngọc trụ. Như giáo dục không quen, không bằng không giáo. Ngươi làm sao hiểu được sẽ dạy đạo không quen? Lẽ nào Lận đại nhân có tự tin có thể giáo dục tám điện hạ? Ta, bản quan tự nghĩ không bằng điện hạ thông tuệ, nhưng không hoạt mấy chục năm, tốt xấu có chút chỗ thích hợp. Hắc, mắt thấy hai vị bên trong thư đại thần tranh luận không ngớt, thiên tử càng thêm phiền lòng. Nói thật, hắn cũng không muốn thả Triệu Hoàng Nhuận ra cát, ngược lại không phải vì xuất phát từ muốn quản giáo hắn dự định, chỉ là vị này Đại Ngụy Thiên Tử càng ngày càng yêu thích vị này linh động hoàng tử. Hắn biết rõ, một khi đem Triệu Hoàng Nhuận thả ra cung, tiểu tử này khẳng định toàn quốc khắp nơi du sái, đến thời điểm lại nghĩ gặp hắn một lần, vậy coi như là một cái vô cùng chuyện khó khăn. Ngay khi hoàng đế khổ não thời khắc, bỗng nhiên đại thái giám Đồng Hiến cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, bệ hạ, có chuyện lao nô trước sau có chút không rõ. Chuyện gì? Thiên tử chính đang phiền muộn trên đầu, tâm tình khá là ác liệt. Chỉ thấy Đồng Hiến ngượng ngùng cười cợt, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, lão nô vẫn cảm giác kỳ quái, nếu bệ hạ chỉ là không nỡ lòng bỏ để tám điện hạ rời khỏi hoàng cung, vì sao không tứ điện hạ cửa cung lệnh bài thông hành đây? Lão nô cho rằng, tám điện hạ chỉ là một lòng hy vọng đến cung ở ngoài nhìn một cái, đi dạo, bệ hạ nếu là tứ hắn lệnh bài, dù cho là lệnh cưỡng chế tám điện hạ mỗi ngày nhất định phải ở trước khi hoàng hôn về hoàng cung. Nói vậy tám điện hạ cũng không hiểu ý có lời oán hận chứ. Đại thái giám Đồng Hiến mấy câu nói, làm cho cả thủy cùng điện trở nên yên lặng như tờ. Trung thư Tả Thừa Lận Ngọc Dương cùng Trung thư Hữu Thừa Ngu Tử Khải kinh ngạc đối diện một chút, ngoác mồm lẻ lưỡi, dĩ nhiên không có lại biện luận xuống, Trung thư Lệnh Hà Tường tự híp lại con mắt cũng đột nhiên phóng to. Cho tới Đại Ngụy Thiên Tử Triệu Nguyên Thi, cái kia càng là từ lâu trừng trực con mắt, vẻ mặt quái dị nhìn Đồng Hiến, vài lần muốn nói lại thôi. A. Chấm ngự hoa viên. Chấm quan hồ cá, chấm kim lân xanh vĩ, chấm tử trúc, chấm nước mắt trúc, còn có chấm bổ khuyết đang khôi phục cũ chỉ cung tiền điện nội khố chi. Đại Ngụy Thiên Tử bỗng nhiên cảm giác ngược truyền đến rất lo lắng đau lòng. U đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Thiên Tử đột nhiên cảm giác thấy, nếu lúc đó Đồng Hiến liền đưa ra đề nghị này, những kia bị hắn coi là kỳ chân xem xét vật thì sẽ không bị hắn bất hảo nhi tử tra đạp, cũng sẽ không phát sinh ngày sau Triệu Hoàng Nhuận đến hắn thủy cùng điện quấy rối. Thậm chí xúi dục trong cung phần lớn hậu phi rảo hắn bên thai thanh tĩnh loại này loại sự tình. Đồng Hiến A. Bệ hạ có gì phân phó? Chấm có câu nói ngươi nghe, ngày hôm đó sau A, nếu là ngươi có cái gì tốt kiến nghị. Nói tới chỗ này, Đại Ngụy Thiên Tử đột nhiên vỗ một cái long án, thấp giọng gầm hét lên, sớm, chút, nói. Thùy cùng điện bên trong, truyền đến Đại Ngụy Thiên Tử tức giận xấu bại rít gào. Ngày đó, Đại Ngụy Thiên Tử truyền xuống khẩu dụ. Lần thứ hai từ chối thẳng thắn tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận ra các yêu cầu, thế nhưng là ban xuống hoàng cung lệnh bài thông hành, cho phép hắn xuất cung, cũng cho phép hắn ra khỏi thành, tiền đề là mỗi ngày trước khi hoàng hôn nhất định phải trở lại hoàng cung. Phụ tử chiến tranh đệ nhị trượng, tháng. Chương 23, xuất cung. Chư vị, chúng ta. Thắng lợi rồi. Agat. Ngày mai sáng, văn chiêu các bên trong truyền đến một trận ngập trời giống như tiếng reo hò, kinh ở ngoài điện tuần tra các cấm vệ quân hai mặt nhìn nhau. Cái gì? Cái gì thắng lợi? Quản nhiều như vậy làm cái gì? Vậy cũng là tám điện hạ văn chiêu các. Thấp giọng nghị luận, cái kia một đội cấm vệ quân mắt điếc tai ngơ, tự mình tự hướng về trước tuần tra. Mà lúc này ở Văn Chiêu các bên trong, tám hoàng tử Triệu Hoàng nhuận tay trái chăm chú nắm một khối đồng thau tính chất lệnh bài, kích động vung vẩy nắm đấm. Ở trước mặt hắn, Mục Thanh, Trần Úc, Vệ Kiêu, Trừ Hành, Cao Quát, Trùng Chiêu, Lữ Mục, Chu Quế, Hà Miêu, Chu Phác này mười vị tông vệ cũng là tỏ rõ vẻ kích động. Cùng hiện nay thánh thượng, đại ngụy thiên tử đấu hơn 20 nhật, lương tháng bị chụp, hết đạn hết lương thực, đường đường hoàng tử chung quanh tống tiền, ở Ngưng Hương cung, nghe phong cách, cung học này ba chỗ quý cơm, mà thân là đường đường hoàng tử tông vệ, phẩm chất không thua gì phương huyện lệnh tông vệ môn, nhẫn nhục cùng trong cung cái kia một đám làm tạp dịch các tiểu thái giám cùng dùng cơm, vẹn vẹn chỉ là vì tiết kiệm còn lại không có mấy ngân lượng. Nhưng mà, bọn họ tiếp tục kiên trì, bọn họ rốt cục gắng vượt qua rồi. Phụ hoàng như trước không có cho phép ta ra cát, này không trọng yếu, hôm qua mẫu phi lại đem ta gọi vào Ngưng Hương cung tầng tầng răn dạy một phen, đồng thời mệnh ta mấy ngày nữa cùng với nàng một đạo đến các tần phi tẩm cung đến nhà xin lỗi, điều này cũng không trọng yếu, chúng ta đến nay còn chưa khôi phục hoàng tử nên được lương thắng, mặt khác chúng ta trong tay ngân lượng cũng còn lại không có mấy, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, chúng ta thắng. Chúng ta rốt cục có thể xuất cung rồi. Agat. Mười tên tông vệ môn vung tay hô to, từng cái biểu hiện hết sức kích động. Thay đổi y y phục, chúng ta xuất cung. Ác. Một đám người luống cuống tay chân chuyện trên từ giữa thị ra muốn tới dân chúng tầm thường quần áo, dỡ xuống trên người bất kỳ sẽ bị hoài nghi thân phận vật, hóa trang thành dân chúng tầm thường, mênh mông quần quận từ hoàng cung cửa cung trải qua, rời đi Biện Kinh cung. Biện Kinh cung hoàng cung cửa chính, đối diện chính dương ngai. Chính dương ngai là triều thần môn vào cung tất kinh con đường. Dân chúng tầm thường cũng không thể tùy tiện đặt chân nơi đây, bởi vậy, trên đường lui tới người đi đường khá thiếu. Mà chính dương trên đường hẻm nhỏ, ngõ, cái kia liên tiếp đều là trong triều các quan lại phủ đệ, liền ngay cả Triệu Hoàng nhuận năm vị đã ra các hoàng tử, bọn họ vương phủ cũng ở nơi đây. Không chút nào khuyết đại nói, có thể ở tại chính dương nhai phụ cận, không giàu sang thì cũng cao quý, là trần đều đòn rông danh xứng với thực quyền quý, thượng tầng giai cấp. Dọc theo con đường này lại đi về phía nam đi. Phụ cận kiến trúc thì lại đại thể lấy triều đình làm việc cơ cấu làm chủ, tỉ như môn hạ tỉnh lục bộ bản bộ phủ nha, cùng với lệ thuộc vào lục bộ 24 ti phủ nha chờ chút, những này triều đình làm việc cơ cấu, đem toàn bộ trần đều đòn rông chia làm Nam Thành cùng Bắc Thành hai cái không giống xã hội quyền. Ở tại Bắc Thành không giàu sang thì cũng cao quý, đều là trần đều đòn rông bên trong quyền quý, mà ở tại Nam Thành, trừ phi đặc thù yêu thích, bằng không đều là một ít tầm thường bách tính. Theo chính dương nhai đi tới triều dương phố nhỏ. Nhất thời bốn phía liền trở nên náo nhiệt, phóng tầm mắt vọng hướng bốn phía, hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên đường phố tiểu thương cùng lui tới bách tính, càng là hầu như đem con đường này chiếm đầy. Triều Dương ngay, nhưng là trần đều phồn hoa náo nhiệt nhất đường phố. Làm một tên xuất thân ở kinh thành lão đại lương người, Trầm Úc tràn đầy phấn khởi về phía chính mình điện hạ giới thiệu này điều phồn hoa đường phố. Mặc dù nói từ lúc hắn mười mấy tuổi bị tông phủ chiêu nhập, hắn liền có rất ít cơ hội lại du lịch con đường này. Thế nhưng so với chưa bao giờ từng ra cửa cung Triệu Hoàng nhuận tới nói, hắn đối với con đường này hiểu rõ, đó là đủ để thành vì mọi người hướng đạo. Thật tốt ta. Đứng ở thập tự đầu phố, Triệu Hoàng nhuận hoàn thủ bốn phía, nhìn lui tới bách tính. Chỉ thấy trên đường phố có tóc hoa dâm lão nhân, cũng có trải lên tiểu biện đứa bé, có ngũ đại tam thô thô lỗ trắng hán, cũng có phong độ phiên phiên công tử nhà giàu, mà càng then chốt chính là, Triệu Hoàng nhuận rốt cục nhìn thấy tuổi trẻ nữ tử. Cái này không sai. Điện hạ, a không, công tử, ngươi xem cái kia. A, thật tinh mắt a, Trùng Chiêu. Công tử, ngươi xem cái kia, vậy cũng không sai. A, ta sát, Trừ Hành, ngươi cái gì ánh mắt? Thế sang một bên, suýt chút nữa đâm mù buồn công tử con mắt. Thiết, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngươi thôi đi, công tử, ngài xem cái kia. Hay, hay. Này một đám người, ngồi xổm ở một cái hẻm nhỏ lối vào nơi. Soi mói bình phẩm thưởng thức trong đám người những kia tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử. Cũng khó trách, dù sao bất kể là Triệu Hoàng nhuận vẫn là hắn tông vệ môn, gì vãng vậy cũng đều là bị giam ở thâm cung không có cơ hội ra ngoài. Tuy nói trong cung cũng có thật nhiều mạo mỹ cô gái trẻ, có thể trong cung nữ tử, bọn họ dám cản rỡ như thế đến xem sao. Chúng tông vệ môn là khổ nỗi những kia cung nữ mẫn cảm thân phận, mà làm hoàng tử Triệu Hoàng nhuận thì càng thảm, vì tránh hiềm nghi, những kia các cung nữ căn bản không dám ở trước mặt hắn xuất đầu lộ diện. Dù cho có lúc xa xa gặp được, vậy cũng là cấp tốc lảng tránh, để tránh khỏi bị trong cung thái giám nhìn thấy, chỉ các nàng một cái sắc dụ hoàng tử trọng tội. Cảm giác quá mười mấy năm sát chết di động tháng ngày, hôm nay cuối cùng cũng coi như là lại sống lại. Miêu eo đứng ở hẻm nhỏ vào miệng, lối vào nhìn lén trên đường cô gái trẻ, đầy đủ nhìn hơn một canh giờ, Triệu Hoàng nhuận hài lòng phát sinh một tiếng cảm khái. như vậy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, càng để hắn lòng sinh cực kỳ phong phú cảm giác thỏa mãn. Đối với cuộc đời của chính mình quan dĩ nhiên trở nên như vậy giá rẻ, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là hắn lời nói này, đang nhận được tông vệ môn phổ biến tán thành. Hết cách rồi, trong cung quản chế thực sự là quá nghiêm ngặt. Công tử, đón lấy chúng ta làm gì? Nhìn đầy đủ hơn một canh giờ, tông vệ cao quát cũng là cảm thấy có chút được rồi, không nhịn được mở miệng hỏi. Đón lấy đi đâu? Nghe được này một tiếng câu hỏi, Triệu Hoàng Nhuận không khỏi có chút mờ mịt. Kỳ thực hắn dĩ vãng không có cách nào xuất cung thời điểm, đã sớm nghĩ tới xuất cung sau muốn đi nơi nào, nhưng hôm nay thật sự ra khỏi cung, hắn nhưng có chút khó có thể thích tử. Cung ở ngoài, đối với hắn mà nói thực sự quá xa lạ. Nếu không đi săn thú, Triệu Hoàng Nhuận do dự nói rằng. Nói đến, hắn vẫn rất ngóng trông săn bắn, dù sao năm rồi Đại Ngụy Thiên Tử tổ chức săn bắn thời điểm, chỉ có ra các hoàng tử mới được phép tham gia, như Triệu Hoàng Nhuận loại này tuổi nhỏ, đó là ngay cả bảng quan đều không được phép, nói là cái gì tông lễ, tuổi nhỏ hoàng tử thấy máu không rõ. Đi hắn đại gia. Săn thú. Trâm Úc ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, cười khổ nói, công tử, săn thú cần ra khỏi thành, cần chuẩn bị rất nhiều thứ, ngựa, cung tên chờ chút, chúng ta vừa đến không tiền, thứ hai canh giờ cũng không kịp. Vậy, a, phụ thân ngài nói rõ, nếu là đang lúc hoàng hôn không có về. Hồi phủ, liền tịch thu chúng ta lệnh bài. Vậy thì lần sau đi. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng có chút bất mãn. Tuy nói một trận xem như là hắn tiểu thắng một cái, cuối cùng cũng coi như là khiến cho Đại Ngụy Thiên Tử thỏa hiệp, ban xuống rồi tự do thông hành hoàng cung lệnh bài. Thế nhưng, hắn đồng thời cũng bị cưỡng chế đang lúc hoàng hôn nhất định phải trở về hoàng cung, bằng không liền tịch thu lệnh bài. Thế nào cũng phải tới nói, xem như là có lúc thần hạn chế tự do đi. Công tử, không bằng đi uống rượu chứ. Đúng đấy đúng đấy. Tông vệ Chu Quế, Hà Miêu hai người đề nghị. Tuy nói bên trong hoàng cung cũng không hạn chế hoàng tử cùng với tông vệ môn uống rượu, thế nhưng cung cấp các hoàng tử rượu đều tương đối nhạt, còn thoáng mang theo vài phần vị ngọt, đây rõ ràng chính là rượu trái cây. Mà Triệu Hoàng Nhuận tông vệ môn vậy cũng đều là chừng 20 tuổi máu nóng thành niên nam nhi, đừng nói bọn họ uống đến không hứng thú, liền ngay cả Triệu Hoàng Nhuận uống đều không có cảm giác gì. Tốt xấu rốt cục ra hoàng cung, đương nhiên phải thường thường chân chính rượu mạnh rồi. Hai người vừa nói như thế, còn lại tông vệ đều cảm giác yết hầu có chút khô cạn. Hận không thể lập tức ôm lấy một vò rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, cố gắng thưởng thức cái kia dường như ngọn lửa hừng hực nóng ruột giống như nóng rực. Tiếc nuối chính là, Triệu Hoàng Nhuận đối ẩm tiểu lại không hứng thú gì, hắn càng thêm nghiêng về yên tĩnh đứng ở này hẻm nhỏ khẩu, đánh giá trên đường phố lui tới nữ nhân trẻ tuổi, cái kia có thể khiến nhân sinh quan của hắn khôi phục bình thường, không đến nỗi lại chịu đến trong cung những kia tuấn tú tiểu thái giám, hoặc là hắn những kia cùng cha khác mẹ công chúa môn biến tướng độc hại. Thấy chính mình điện hạ thờ ơ không động lòng, chúng tông vệ môn không khỏi có chút khổ não, cũng không thể bỏ lại chính mình điện hạ chính mình đi tiểu quán uống rượu chứ. Đồng nhiên, Mục Thanh Linh cơ hơi động, nhỏ giọng nói rằng, công tử, ta biết một chỗ, có thể để cho công tử vừa uống rượu, vừa xem mỹ nhân, hơn nữa còn là sắc đẹp thượng giai, hiểu được cầm kỳ thư họa mỹ nhân. Nghe được câu này, Trầm Úc hơi biên sắc mặt, thấp giọng quát lớn nói, Mục Thanh. Còn là chậm, Mục Thanh câu nói này. Cấp tốc hóa thành Triệu Hoàng Nhuận đấy lòng một ý nghĩ, lái đi không được. Ngươi là nói. Thanh lâu. Lời vừa nói ra, 10 tên tông vệ bên trong có một nửa sắc mặt đột biến, đặc biệt là khá là cẩn thận Lữ Mục, Vệ Tiêu, Trầm Úc, càng là dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt Mục Thanh, phảng phất là ở không tiếng động mà khiển trách, ngươi an dám đầu độc hoàng tử điện hạ đi chỗ đó các nơi. Bị bọn họ dùng ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt, Mục Thanh bất mãn ngậm miệng lại. Nhưng mà Triệu Hoàng Nhuận tâm tư nhưng nhất thời trở nên lung lay lên, Thanh lâu. Ta còn chưa có đi qua đây. Trầm Úc run lên trong lòng, sợ đến liền vội vàng nói, công tử, đây chính là bại tục việc a. Nếu như bị tông phủ, bị lao ra hoặc phu người biết được, hậu quả khó mà lường được. Ta không nói, các ngươi không nói, ai sẽ biết. Chúng tông vệ môn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hiểu rất rõ này vị điện hạ tính tình, chỉ cần là này vị điện hạ quyết định sự, bọn họ lúc nào có thể khuyên về quá. Lại càng không diệu chính là... Này vị điện hạ câu kia lẽ nào các ngươi liền không nghĩ tới đi xem một chút, lập tức liền bước lên bọn họ thâm dấu ở đáy lòng cái kia một tia tà niệm. Chết thì chết rồi. Chúng tông vệ môn trao đổi một cái ánh mắt, kiên định đứng ở chính mình điện hạ bên này. Cái kia đầu tiên trước tiên giải quyết vấn đề tiền chứ. Trường quản tài vật Lữ Mục từ trong túi lấy ra một con túi tiền, từ bên trong lấy ra vô cùng đáng thương mười mấy lượng bạc, muốn nói lại thôi mà nhìn tỏ rõ vẻ chờ mong mọi người. Mười mấy lượng bạc, có thể không đủ tiêu tốn. Vệ Tiêu một tiếng thở dài, càng làm cho mọi người có loại đầy ngập chờ mong ngọn lửa bị một chậu nước lạnh tưới tắt ủ rũ. UU đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cản xù con. Vừa lúc đó, Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì, nói với Mục Thanh, lấy ra. Mục Thanh gật gù, dĩ nhiên từ áo choàng ngắn bên trong lấy ra một quyển tập tranh, mở ra nhìn lên, dĩ nhiên là sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu tự tay viết họa sơn hà đồ, dưới thủ còn che kín Triệu Hoàng Chiêu con dấu. Chuyện này, chúng tông vệ môn nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ai không biết được sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu tranh chữ vậy cũng là bị được kinh thành tài tử giai nhân tôn sùng, trên thị trường lưu thông cực nhỏ, phi thường đăng giá. Công tử ngươi cái nào làm ra? Kha kha, không thể nói, không thể nói. Cùng lúc đó, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu đứng ở hắn tẩm các nhã phong các tiền điện, suy tư đánh giá bốn phía cái kia treo đầy hắn trong ngày thường đắc ý tranh chữ vách tường. Luôn cảm giác, ít một chút cái gì. Hắn nghi hoặc nói thầm. Chương 24, một phương nhà thủy tạng. Nửa khắc thần sau, Triệu Hoàng Nhuận đoàn người từ Triều Dương nhai một gian khá là chú ý hiếm quý phô đi ra, vào lúc này trong tay bọn họ có tiền, liền sống lưng cũng thẳng tắp rất nhiều. Dòng giã 602, ai có thể nghĩ tới sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu họa cái kia phó sơn hà đồ, ra tay cho cửa tiệm kia trưởng quỹ dĩ nhiên có cao tới 602 báo lại. Thậm chí dù vậy, Triệu Hoàng Nhuận vẫn như cũ có thể từ điếm trưởng quỹ ý tứ cùng thái độ bên trong suy đoán 1, 2, hắn vẫn bị đối phương làm thịt rồi. Sau đó Triệu Hoàng Nhuận mới biết, hắn vị kia được khen là kỳ lân lục hoàng huynh thở nhỏ liền tên mãn kinh sư, nhân phong lưu phong khoáng, học phú năm xe mà chịu đến trong kinh thành tài tử giai nhân cực lực tôn sùng, không biết có bao nhiêu tự xưng là phong nhã học sinh trăm phương ngàn kế muốn tham gia Triệu Hoàng Chiêu thơ biết, cũng không biết có bao nhiêu chưa ra các đại gia khuê tú nằm mơ đều hy vọng có thể cùng này vị điện hạ kết thành vợ chồng. Chỉ tiếc, Triệu Hoàng Chiêu nhã phong thơ sẽ không phải là tùy tiện ai cũng có thể tham dự trong đó. Coi như là vị nào đại thần trong triều con cháu, như cũng không đủ tài học, cũng khó có thể chịu đến Triệu Hoàng Chiêu mời. Chính vì như thế, trong kinh thành tài tử giai nhân môn đều sẽ bị Triệu Hoàng Chiêu mời đến nhã phong các tham gia thơ biết, tận mắt dám thưởng vị này sáu điện hạ bản vẽ đẹp coi là kinh thành lớn nhất phong nhã sự, hết sức thổi phồng, cho tới Triệu Hoàng Chiêu bản vẽ đẹp ở kinh thành bên trong rất có tiếng tăm, bị có tiền bọn phú hào tranh tương thu gom. Nhưng tiếc nuối chính là, Triệu Hoàng Chiêu là cao quý hiện nay đại ngụy thiên tử sủng ái nhất hoàng tử. Vừa không thiếu tiền cũng không muốn chính mình tác phẩm nhiễm hơi tiền, bởi vậy, hắn ngoại trừ biếu tặng mấy bức tranh chữ cho quen biết tri kỷ ở ngoài, hầu như không ở kinh sư trên thị trường truyền lưu, cho tới thụ giới từng năm kéo lên. Không chút nào khuyết đại nói, Triệu Hoàng Nhuận là nhất định chịu thiệt, bởi vì hắn lén lút thuận đi ra cái kia bức họa, mặt trên còn che kín hắn lục hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu con dấu, tùy tiện bán đều trị ngàn lượng bạc trắng. Nếu số may đụng tới một ít học đòi văn vẻ quyền quý phú hào, khả năng thụ giới còn cao hơn nữa. Bất quá nói đi nói lại, đối với 602 báo lại, Triệu Hoàng Nhuận đã rất hài lòng, dù sao hắn di vãng một tháng hoàng tử lương tháng mới bao nhiêu. Dựa theo đại ngụy tổ chế quy định, chưa ra các hoàng tử hưởng 5/10 thân vương đãi ngộ, sau khi trưởng thành hưởng thân vương đãi ngộ, mà thân vương lương tháng, nhưng là triều đình nhất phẩm thần tử lương tháng 15 thành, tức 1.5 lần. Đổi tính được, chưa ra các hoàng tử lương tháng đại khái là trong triều nhất phẩm triều thần hơn 7/10 điểm, tương đương ngân lượng đại khái là hơn 520. Năm đồng 60.002 khoảng trường, trái phải. Đối với dân chúng tầm thường tới nói, đây tuyệt đối có thể xương tụng là một cái con số trên trời, dù sao kinh thành bách tính một nhà mấy cái quanh năm suốt tháng bình thường sinh hoạt chi tiêu cũng không hơn 100 đến lượng bạc, 60.000 lượng bạc, đầy đủ bọn họ sinh hoạt 600 năm. Nhưng là đối với sinh sống ở trong cung hoàng tử tới nói, một tháng hơn 500 lượng bạc thực sự không tính là gì, dù sao tùy tiện khen thưởng trong cung tiểu thái giám cũng phải 5 đến 12, hoặc là cũng đừng kém khiến cho bọn họ làm việc. Ngoài ra, còn có tẩm các giữ gìn, chọn mua, đặt mua tân phục, còn muốn bảo dưỡng từng người tông vệ, những này lung ta lung tung chi đều tính gộp lại, một tháng 500 lạng chỉ nhiều không ít, cho tới trong cung các hoàng tử phổ biến đều cần từng người mâu phi lén lút tiếp tế, bằng không vẫn đúng là rất khó duy trì nhất quán người bề trên tao nhã. 600 lượng bạc trắng, dù cho đổi thành to lớn nhất 52 thỏi bạc, cũng có đầy đủ 12 thỏi, chiết tính được hầu như tương đương với một cái 6, 7 tuổi đứa nhỏ trọng lượng. Bởi vậy, lúc đó Triệu Hoàng Nhuận hướng về cửa tiệm kia trưởng quỹ hối đoái một chút 5 lạng cùng 10 lạng thỏi bạc, 22 cùng 52 nén bạc chỉ lấy mấy cái mà thôi. Vừa đến 5 lạng cùng 10 lạng thỏi bạc mới là trên thị trường phổ biến nhất sử dụng, thứ hai, phân cách sau khi cũng thuận tiện chúng tông vệ mang theo, bằng không thật gọi Lữ Mục một người cóng lấy đầy đủ 600 lạng bạc ròng, tương đương với gọi hắn cóng lấy một cái 6, 7 tuổi đứa nhỏ chạy khắp nơi, thời gian lâu dài, mặc dù Lữ Mục là chừng 20 tên đô con cũng không chịu nổi. Này một tách ra, mỗi tên tông vệ trong lòng đều suy như vậy mười mấy hai đến mấy chục lượng bạc, Lữ Mục áp lực vậy thì đại đại giảm thấp. Trầm Úc, ngươi là đòn dông người địa phương, ngươi có thể hiểu được kinh sư bên trong nổi danh nhất.
Cái kia cái gì, ở đâu sao?
Nổi danh nhất Thanh Lâu A.
Trần Úc tuy không tình nguyện dẫn chính mình điện hạ đến loại kia khói hoa liếu hạng nơi đi, nhưng là nếu Triệu Hoàng Nhuận đã quyết định ra đến, hắn cũng không có cách nào.
Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng, Đều Giang Cử một bên, tựa hồ có một chàng khá là nổi danh.
Đều Giang Cử, là Trần Đều Đòn Rông dẫn phụ cận một cái giang lưu chi thủy thông nhập người bên trong thành lực đào móc mà thành sông.
Bởi vì nơi đây chính là đại ngụy kinh sư Trần Đều Đòn Rông, bởi vậy cái kia giang lưu được gọi là Đều Giang, mà này điều người vì là khai quật ra hoa tiêu vào thành sông, thì lại được gọi là Đều Giang Cử.
Đều Giang Cử tác dụng rất rộng khắp, nó không những liên tiếp ngoài thành sông đào bảo vệ thành, đồng thời cũng là trong thành phần lớn bách tính nước uống, sinh hoạt dùng thủy khởi nguồn, ở Trần Đều Đòn Rông có địa vị vô cùng quan trọng.
Thậm chí vì bảo vệ cử thủy, đại ngụy hình bộ còn ra đài tương quan hình luật.
Tỷ như cấm chỉ hướng về cử bên trong ném quăng tạng ô đồ vật, cấm chỉ ở cử trong nước tắm rửa, hí hí vân vân.
Đều Giang Cử.
Ta biết ở đâu.
Mục Thanh kích động đã nghĩ cho mọi người dẫn đường, há liêu Triệu Hoàng Nhuận nhưng đánh gây hắn.
Trước tiên phong thả.
Triệu Hoàng Nhuận vung vung tay, tự có thâm ý nói rằng, chúng ta trước tiên ở trong thành tùy tiện đi dạo, thuận tiện bỏ rơi phía sau đuôi.
Chúng tông vệ môn nghe vậy sững sờ, theo bản năng mà vọng hướng bốn phía.
Trong lúc, Trần Úc nhỏ giọng hỏi, điện hạ, chẳng lẽ có nội thị giam người theo?
A.
Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt.
Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng phía sau đến cùng có hay không nội thị giam người theo, giám thị bọn họ, bất quá cẩn thận ngẫm lại, hôm nay bọn họ lần thứ nhất xuất cung, hắn vị kia phụ thân, hiện nay đại ngụy thiên tử theo lý mà nói nhất định sẽ đồng hiến trong phái thị giam người xa xa theo, giám sát bí mật bọn họ hôm nay hành trình.
Nếu để cho hiện nay đại ngụy thiên tử hiểu cho bọn họ đám người này hôm nay đi tới khói hoa liếu hạng, này còn phải
đi hẻm nhỏ.
Mơ hồ là chúng tông vệ dẫn đầu nhân vật Trầm Úc thấp giọng nói câu, chúng tông vệ tâm lĩnh thần hội, mang theo chính mình điện hạ cấp tốc chui vào một cái hẻm nhỏ.
Đúng như dự đoán, bọn họ mới vừa đi, đường phố đối diện liền đi đến vài tên dân chúng tầm thường trang phục nam tử, từng cái xem ra mi thanh mục tú, thiếu hụt nam nhi dương cương khí, một đoán liền hiểu được là trong cung nội thị giam công công.
Đầu lĩnh vị kia tương đối lớn tuổi công công cao mày ngắm nhìn từ lâu không có bóng người hẻm nhỏ, không khỏi mà nhíu nhíu mày, thấp giọng phân phó nói, tách ra tìm.
Vài tên tuổi trẻ tiểu thái giám gật gù, có theo phố lớn hướng về trước hoặc sau này, có thì lại dọc theo trước mắt này điều hẻm nhỏ đuổi tới.
Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Triệu Hoàng Nhuận đoàn người từ mặt khác một cái hẻm nhỏ thoan đi ra, lẫn vào người đông như mắc cửi phố lớn.
Nếu như thật sự có người theo, hẳn là bỏ rơi chứ.
Trâm Úc có chút không tự tin lầm bầm lầu bầu. Dù sao lần theo cùng phản lần theo vẫn chưa là bọn họ những này tông vệ am hiểu.
Vẫn là cẩn thận một chút tuyệt vời.
Vệ Tiêu thấp giọng nói rằng,
ở hai người bọn họ lúc nói chuyện, còn lại tông vệ cũng là liên tiếp vọng hướng bốn phía, ánh mắt như đuốc, phảng phất muốn đem lẫn trong đám người nội thị giam thái giám tìm ra, nếu mảnh này trong đám người thật sự có bám đuôi trong cung thái giám.
Mắt thấy đám người này quái lạ cử chỉ trái lại gây nên trên đường bách tính kinh ngạc, Triệu Hoàng Nhuận không nói gì trợn tròn mắt, tức giận nói rằng, được rồi, các ngươi càng như vậy, chúng ta liền càng dễ dàng bị tìm tới.
Chấn định một chút.
Chúng tông vệ lúc này mới thu hồi từng người ánh mắt lợi hại.
Vì cẩn thận để, bọn họ lại liên tục xuyên qua vài điều náo nhiệt phố lớn cùng yên lặng hẻm nhỏ, đợi được cảm giác hẳn là bỏ rơi những kia nội thị giam thái giám sau, lúc này mới hướng về Trầm Úc trong miệng cái kia chàng xây ở Đều Giang Cử bên bờ yên liếu nơi mà đi.
Đi tới, Triệu Hoàng Nhuận từ phát hiện người chung quanh lưu từ phát sinh ra biến hóa.
Nhớ tới vừa mới tại Triều Dương ngay thì, trên đường phố bách tính đó là hạng người gì đều có, trẻ có già có, nữ có nam có, nhưng hôm nay con đường này, nhưng nhiều lấy nam tính làm chủ, có phong độ phiên quý gia công tử, có người mặc tơ lụa quyền quý nhân sĩ, hầu như lại cũng không thấy được gì tuổi trẻ nữ tử.
Càng đi về phía trước một đoạn, Triệu Hoàng Nhuận kinh ngạc vọng thấy phía trước một chàng hầu như có một nửa đông dưng xây ở Đều Giang Cử trên lầu các, này lầu các nương theo Giang Cử trên từ gió nhẹ, truyền đến một luồng nhàn nhạt hương vị.
Thơm quá a, hoa gì?
Tông vệ bên trong tương đối thuần hậu trừ hành khịt khịt múi, kinh ngạc hỏi.
Múi hoa?
Không, đây là
son hương.
Nghe cái kia thấm lòng người phủ nhàn nhạt son hương, Triệu Hoàng Nhuận một lai do địa cảm giác trong lòng một trận không tên kích động.
Mà nương theo này trận kích động, mơ hồ còn có một loại không tên sao động.
Đây mới là
lúc này mới ta ngóng trông.
Bị tỏa ở thâm cung bên trong dài đến 14 năm Triệu Hoàng Nhuận kích động suýt nữa muốn rơi lệ. Hắn cảm giác này cố nhàn nhạt son hương, đem hắn cái kia bởi vì trong cung hoàn cảnh mà từ trở nên hơi bẻ cong sinh lý quan, nhân sinh quan, lập tức liền cho vãn cứu về rồi.
Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục, theo ta, những người khác từng nhóm đi vào. Ngại với mình nghề này 11 người thực sự quá gây cho người chú ý, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận chỉ dẫn theo Trâm Úc, Mục Thanh cùng Lữ Mục 3 người, mấy người còn lại, tạm thời nghe theo Vệ Kiêu chỉ huy. Đi. Sắp xếp thỏa đáng sau khi, Triệu Hoàng Nhuận liền dẫn Trâm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục 3 người, hướng đi cái kia mảnh hắn xưa nay ngóng trông nhưng từ chưa có cơ hội đặt chân yên liễu nơi. Nhất Phương Thủy Tạ. Xa xa nhìn thấy tòa kia kiến trúc tấm biển, Triệu Hoàng Nhuận trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Bởi vì hắn nguyên tưởng rằng loại này nơi sẽ gọi là gì nào đó huyện, nào đó các, không nghĩ tới nhưng lại như thế một cái nhã trí tên. 3. Bởi vì số lượng từ không đủ, vì lẽ đó phổ cập một cái tiểu chi thức 3. Đầu tiên giải thích Thanh Lâu, Thanh Lâu, nguyên bản chỉ chính là xa hoa tinh xảo nhã xá, cũng chỉ đại nhà giàu quý hộ. Bởi vậy, chỉ có trên đẳng cấp, mới có thể được gọi là Thanh Lâu. Tuy rằng ý tứ tiếp cận, nhưng so với khói hoa liếu hạng đẳng cấp muốn cao, đọc sách. Vê đút vê đút vê đút hổ cản su con, có thể lý giải vì là cái kia cái gì thịnh diên, cái kia ai, hào sản giải trí. Lại giải thích sướng cùng kỹ khác nhau. Sướng tự do nữ, sướng hai bộ phân tổ thành, sướng ý tứ là phồn hoa náo nhiệt, chỉ đại đường phố, bởi vậy từ mặt chữ lý giải, sướng chỉ chính là chạm ở trên đường mời chào khách mời nữ nhân, ám chỉ thân thể giao dịch nữ nhân. Mà kỹ, nó do nữ cùng chi hai bộ phân tổ thành, mới nhìn không rõ vì sao. Nhưng nếu là đem chi lý giải vì là kỹ nửa bên, vậy thì không khó lý giải, nói một cách đơn giản chính là có tài nghệ nữ nhân. Chú, kỹ mặt chữ ý tứ là tay nghề. Nói cách khác, kỹ muốn so với sướng cao cấp, là tinh thông tài nghệ nữ tử. Đương nhiên cái này tài nghệ cũng không phải chỉ công phu trên giường, mà là chỉ cầm kỳ thư họa loại hình. Cũng chính vì như thế, lục tục mới sẽ có người đem gái lầu xanh xưng là tiểu thư, phải biết, tiểu thư ở cổ đại là chỉ đại nhà giàu thiên kim. Nếu như nói như vậy vẫn không thể lý giải, liền tự mình tìm tòi Tống Đại Thanh Lâu danh kỹ, những kia danh kỹ hầu như đều là tinh thông cầm kỳ thư họa đa tài đa nghệ nữ tử, chỉ tiếc vận mệnh nhấp nhô mà thôi. Cuối cùng dùng một câu nói thế nào cũng phải khái quát phân chia gái lầu xanh, ở Thanh Lâu bên trong, coi trọng ngươi mới cùng ngươi ngủ, đó là kỹ, coi trọng ngươi tài cùng ngươi ngủ, đó là sướng. Chương 25, Một Phương Nhà Thủy Tạ, 2. Lúc này, Nhất Phương Thủy Tạ ở ngoài có một tên quy nô nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận nghề này bốn người, cười rạng rỡ tiến lên đón, đem bọn họ mời vào đi vào. Làm nghề này quy nô con mắt độc nhất, đừng xem Triệu Hoàng Nhuận quần áo trang phục chỉ là dân chúng tầm thường, nhưng hắn trung quy là tự do ở tại Thâm Cung Hoàng Tử, trong lúc vung tay nhấc chân tự có một phen người bề trên khí độ. Chớ nói chi là phía sau hắn còn theo Trâm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục, vậy cũng đều là tông phủ tỉ mỉ chọn làm bạn với Hoàng Tử tông vệ. Từng cái đều là hai mươi mấy tuổi máu nóng tên đô con, ánh mắt lấp lánh, thể phách khôi ngô, dù cho là ăn mặc dân chúng tầm thường trang phục, lại nơi nào như là dân chúng tầm thường. Xin mời xin mời xin mời, mấy vị xin mời. Quy nô cười rạng rỡ mà đem Triệu Hoàng Nhuận các loại, chờ, người mời vào đi vào. A Lữ Mục rất hài lòng cái này quỷ nô không có bởi vì bọn họ trên người ăn mặc mà xem thường bọn họ, tiện tay từ trong lồng ngực lấy ra một tỏi 10 lượng bạc, ném đến đối phương trong lồng ngực. Ở trong cung, dùng 10 lượng bạc phái đi quá tiểu thái giám, đây là rất tập mãi thành quân sự, nhưng mà trước mắt nhưng là ở cung ở ngoài, khi, làm, tên kia Quy Nô phát hiện khen thưởng cho mình dĩ nhiên là 10 lạng tỏi bạc sau, vui mừng hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng càng thêm đốc tin trước mắt mấy vị này nhất định là xuất thân danh môn. Một nhóm 4 người ở tên kia Quy Nô an bài xuống ở đại sảnh ngồi xuống, thế này, Lữ Mục nhíu nhíu mày. Hắn có chút không vui liếc mắt một cái bốn phía, dù sao ở trong đại sảnh. Ngồi đầy tự xưng là phong lưu tài tử hoặc bụng vệ một mặt phúc hậu tương bọn phú hảo. Ta đại ngụy đường đường tám điện hạ, há có thể cùng những này thứ dân ngồi chung với một cái trong sảnh. Lữ Mục trong lòng không thích, trầm giọng nói rằng, nơi này sẽ không có nhà sao. Tên kia Quy Nô nhìn lên, nhất thời liền đoán được mấy vị này nhất định là khách lạ, không biết bọn họ này Nhất Phương Thủy Tạ quy củ, đang muốn mở miệng giải thích, đã thấy Lữ Mục từ trong lồng ngực lấy ra một thỏi 52 thỏi bạc đến, trầm giọng nói rằng, sắp xếp tốt nhất nhã. Gọi nơi này xinh đẹp nhất cô nương hầu hạ. Quả thật là hào khách ta. Quy Nô nhìn cái kia nén bạc hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ khó khăn. Mấy vị gia, chúng ta Nhất Phương Thủy Tạ quy củ, có thể cũng không phải là tôn khách chọn hương khuê cô nương, mà là hương khuê cô nương chọn khách quý nhà. Cái gì? Lữ Mục vừa nghe, nhất thời trong lòng hỏa khí, tâm nói điện hạ nhà ta đường đường đại ngụy hoàng tử, há cho phép một đám kỵ nữ chọn ba kiếm bốn. Lúc này, hắn vô bàn một cái. Nổi giận nói, lớn mật. Cái kia Quy Nô sợ đến cả người run lên đầu, vội vã giải thích, mấy vị gia không động tới nộ, ngài nhìn chu vi, có thể không đều là như vậy mà. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy quay đầu nhìn về bốn phía, hắn lúc này mới phát hiện, trong sảnh ngồi đầy dáng vẻ đường đường người thanh niên trẻ, cũng không có thiếu bụng phệ phú hào, những người này với hắn như thế, ngồi ở trong sảnh, tự ngu tự nhạc tự uống rượu, cũng không có cái nào tên nữ tử tiếp rượu. Mà lung túng chính là, vừa mới Lư Mục cái kia một tiếng gầm lên, làm cho đám người kia đều theo bản năng quay đầu liếc nhìn lại đây, dùng một bộ đối xử ở nông thôn nhà quê ánh mắt nhìn bọn họ. Điều này làm cho Triệu Hoàng Nhuận cảm giác trên mặt có điểm rát, vội vã thấp giọng nói rằng, Lữ Mục, im tiếng.
Vâng.
Lữ Mục khả năng là cũng ý thức được cái gì, vẻ mặt có chút lung túng. Bởi vì ở đi vào trước, bị vướng bởi chính mình điện hạ chưa bao giờ từng tới nơi như thế này, bởi vậy hắn muốn thay thế chính mình điện hạ ứng phó một ít, không nghĩ tới trái lại gây nên trong phòng những người khác xem thường. Quả nhiên vị này tiểu công tử mới là chính chủ. Thấy Triệu Hoàng Nhuận câu nói đầu tiên để nổi giận Lữ Mục không dám lại nói thêm gì nữa, cái kia Quy Nô trong lòng thanh thản, cung kính mà đối với Triệu Hoàng Nhuận giải thích, vị này tiểu công tử, cũng không phải là tiểu nhân, nhỏ bé làm khó dễ, chỉ là ta nhất phương thủy tạ quy củ như vậy. Nếu là tiểu công tử có thể làm cho cái nào hương khuê bên trong cô nương động tâm, tự có người đem tiểu công tử dẫn vào lầu 2, lầu 3 hương khuê, cùng hương khuê bên trong cô nương gặp lại. Thì ra là như vậy. Triệu Hoàng Nhuận rõ ràng. Nguyên tới nơi này cũng không phải là loại kia phố phường cái gọi là đổi phong bại tục tầm thường mua xuân nơi, nơi này đẳng cấp, cách điệu cao hơn nữa. Vậy như thế nào mới có thể được quý hương khuê bên trong cô nương lọt mắt xanh? Được mời lên lâu đây. Nghe Triệu Hoàng Nhuận trong lời nói cái kia không cách nào che giấu người bề trên ngữ khí, Quy Nô không dám kinh thị, liền vội vàng nói, hương khuê bên trong cô nương sẽ phái hầu hạ nha hoàn, đem viết xong mệnh đề chỉ mang tới trong sảnh, chỉ cần tiểu công tử có thể đáp ra trên giấy vấn đề. Đồng thời đáp án phù hợp vị cô nương kia tâm ý, dĩ nhiên là sẽ được mời lên lâu. Ồ! Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu, đồng nhiên hắn giơ tay chỉ vào xa xa một cái thân khoan thể phì mà lại hơi có chút hói đầu phú gia ông, thấp giọng nói rằng, bổn công tử làm sao nhìn cũng nhìn không ra cái kia một vị là có tài học người, chiếu lời ngươi nói, người này căn bản không cái gì hy vọng có thể lên lầu, vậy hắn ở này làm cái gì? Cái kia Quy Nô quay đầu lại liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút do dự. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận đối với Lữ Mục nháy mắt, người sau hiểu ý, lấy ra 10 lạng nén bạc nhẹ nhàng bày ở trên bàn. Bạc là lương, có thể giấu ở trong ngực này tâm nhưng là nhiệt, thấy trước mắt vị này tiểu công tử lại khen thưởng 10 lượng bạc, Quy Nô nơi nào còn có thể do dự, liền vội vàng đem bạc giấu ở trong ngực, lập tức mịt mở làm một cái đại biểu tiền thủ thế, nhỏ giọng nói rằng, cũng không phải là mỗi vị cô nương đều sẽ chọn có tài thức. Chỉ có những kia thanh quan mới sẽ làm như vậy. Trung quy nơi này là trần đều đòn rông. Nhiều chính là phú quý gia công tử ca, coi như là những cô nương kia, các nàng cũng hy vọng có thể gặp gỡ một vị tức có tiền lại có tài thức công tử nhà giàu, vì các nàng chủ thân, dù cho làm thiếp, cũng dù sao cũng tốt hơn ở chuyện này. Ngài nói là chứ. Cho tới mặt khác một ít đã từ bỏ hy vọng, liền không tiếc đánh đổi, tự mình nghĩ biện pháp kiếm tiền chủ thân. Triệu Hoàng Nhuận trực bạch nối liền cái kia Quy Nô. Quy Nô bất đắc dĩ cười cợt. Được rồi, bổn công tử đã hiểu. Ngươi nói cho ta. Các ngươi nơi này cái nào vị cô nương xinh đẹp nhất? Thanh quan. Trâm Úc ở bên trên lời miệng, thân là tông vệ, hắn không cách nào khoan dung những kia không phải giữ mình trong sạch nữ tử tiếp xúc bọn họ điện hạ. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt nhìn Trâm Úc, cũng không nói thêm cái gì. Cái kia Quy Nô suy nghĩ một chút, thấp giọng nói rằng, vậy thì phải là Thúy Tiểu Hiền Tô cô nương. Ồ! Nàng tên gì? Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi. Quy Nô nghe xong thấp giọng nói rằng, tiểu công tử, ở đây, là không thịnh hành hỏi các cô nương tên. Các nàng cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ bản danh. Tại sao? Ngài muốn nha, các cô nương bất đắc dĩ ủy thân ở đây, chung quy là bôi nhỏ gia tộc sự, ai sẽ đồng ý tiết lộ tên họ thật đây? A, Thúy Tiểu Hiên đúng không? Ta nhớ rồi. Cái kia Quy Nô vừa thấy lại nói, tiểu công tử, Thúy Tiểu Hiên Tô cô nương tuy rằng có người nói sắc nghệ song tuyệt, có thể từ trước đến giờ đối với nơi này tân khách không coi ra gì, tiểu công tử nếu có đầy bụng học vấn cũng còn tốt, nếu là... Nghe đến đó Mục Thanh một mặt không nhanh ngắt lời nói, công tử nhà ta tự nhiên là học phú năm xe, muốn ngươi lắm miệng. Vâng vâng vâng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quy Nô cung kính mà lui ra, một lúc lại trở về một chuyến, cho Triệu Hoàng Nhuận này một bàn bốn người đưa lên một bình rượu, một bình trà, bốn cái ly, cùng với mấy đĩa hoa quả khô, quả phô, rang đậu, đậu phộng, tảo làm loại hình. Nương, cũng nhiều như vậy ngoạn ý còn muốn 32. Này bạc cũng quá tốt tránh rồi. Bị vướng bởi chính mình điện hạ mặt mũi, thanh toán bạc Lữ Mục thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu cũng không phải cái gì tốt tiểu. Mục Thanh ngửi một cái bầu rượu bên trong tiểu, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi cùng trong cung cung tiểu so với. Trâm Úc khẽ lắc đầu một cái, cầm lấy ấm trà rót một chén trà, ngửi một cái sau sẽ bưng đến Triệu Hoàng Nhuận trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, công tử, này nước trà cũng không tệ lắm, không bằng ngài uống chén trà quên đi.
A Triệu Hoàng nhuận thờ ơ gật gật đầu.
Ngẫm lại cũng là, hắn tới nơi này lại không phải vì uống rượu dùng trà, hắn cùng này trong phòng đang ngồi những người kia như thế, đơn giản chính là muốn gặp gỡ này nhất phương thủy tạ bên trong những kia cô nương xinh đẹp môn thôi.
Thật muốn vì uống rượu, 30 lượng bạc đủ để ở tiểu quán bên trong uống đến túy chết rồi.
Ở hắn từ từ uống trà trong lúc, trên lầu thỉnh thoảng có tiểu nha hoàn chạy xuống, hướng về trong sảnh tôn khách môn ra để mục.
Lúc này, Quy Nô Môn cũng nhanh chóng cho mỗi một cái bàn khách mời đưa lên một con phương mâm gỗ
bên trong bày ra giấy và bút mực, hiển nhiên là dùng để đắp đề.
Cho tới những kia hương khuê bên trong các cô nương xuất ra để mục, trên căn bản đều xuất từ nho ra thư tịch, có tương đối đơn giản, có đối lập khá là lạ, đại để chính là đọc lên một đoạn văn nửa câu đầu, sau đó gọi trong phòng các khách nhân nối liền dưới nửa câu, vấn đề phương thức đơn giản đến để Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy thất vọng.
Lẽ nào này cái gọi là vấn đề vẹn vẹn chỉ là một cái manh lưới?
Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy thất vọng.
Cũng may sau đó có mấy cái phân đoạn là yêu cầu trong phòng tài tử môn tả thơ đối nghịch, nay cuối cùng cũng coi như là để Triệu Hoàng Nhuận thoáng lại khôi phục mấy phần mong đợi.
Nhưng dù vậy, hắn cũng không có để bút, chỉ là tự nhiên uống trà, mặc cho trong phòng những kia tự xưng là phong lưu tài tử môn tranh nhau chen lấn đáp đề.
Bởi vì hắn đang đợi vị kia Thúy Tiểu Hiên tô cô nương đề.
Không biết qua bao lâu, rốt cục có một cái ở Thúy Tiểu Hiên hầu hạ tiểu nha hoàn, nâng trang giấy đi tới lầu 2 trên hành lang, mặt hướng dưới đáy bên trong đại sảnh các khách nhân, từ từ mở ra một bộ họa.
Triệu Hoàng Nhuận ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện cái kia bức họa bên trong vẽ ra một đám ở trong nước hi hi bạch hạc, tối ở trong con kia bạch hạc bắt mắt nhất, đang chân đứng ở trong nước, dùng hạc quế sắp xếp lông chim.
Họa đến cũng không tệ lắm mà.
Đáng tiếc, không những hoàn toàn không có loại kia họa bên trong đồ vật phảng phất sống lại ảo giác, đường nét phát họa cũng không đúng chỗ.
Hạc phải làm hơi gầy mới càng hiện ra tiên linh khí, này con hạc thiên phỉ, quả thực lại như là một con đần độn phi Nga.
Không bằng Lục Hoàng Huynh, kém xa.
Bởi sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu cũng họa quá hạc, bởi vậy Triệu Hoàng Nhuận không khỏi mà ở trong lòng làm so sánh, đến ra kết quả để hắn âm thầm lắc đầu.
Hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn đến tột cùng có phải là bị hóa điên mới sẽ đem sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu họa lấy ra khá là, phải biết hắn Lục Hoàng Huynh Triệu Hoàng Chiêu tranh chữ ở kinh sư giá thị trường cao tới ngàn lạng. Nếu là vị này Thúy Tiểu Hiên tô cô nương có bản lĩnh này, u đọc sách, vê đút hổ cản su con, nàng còn có thể ở này.
Nhưng bất kể nói thế nào, Triệu Hoàng Nhuận vẫn là thoáng có hơi thất vọng, nhìn cũng không nhìn trong phòng đám kia cực lực tán thưởng, thổi phồng cái kia bức họa người.
Cũng không định đến, tên kia tiểu nha hoàn lấy ra bức họa này cũng không phải là để bọn họ đánh giá họa đến làm sao, mà là hỏi một cái làm người không biết nên khóc hay cười vấn đề.
Tô cô nương hỏi, hạc đứng thì, vì sao là một cái chân quyền? Một cái chân đứng.
Nhất thời cả sảnh đường yên lặng như tờ.
Mà Triệu Hoàng Nhuận nhưng trong lòng nổi lên mấy phần hứng thú.
Này có thể thú vị.
Hắn quay đầu nhìn về trong phòng những người khác.
Cùng hắn thái độ tuyệt nhiên ngược lại, những kia vị nhìn như phong lưu phong khoáng công tử, học sinh chính đang lắc đầu thấp giọng thở dài.
Này tính là gì nha?
Xem ra Thúy Tiểu Hiên tô cô nương hôm nay lại là không dự định gặp khách, cố ý đưa ra loại này gây khó cho người ta vấn đề.
Thử xem vận may đi, nói không chắc có thể gặp may mắn đây.
Trong phòng chúng học sinh các công tử thán thanh thở dài viết xuống từng người đáp án, Thác Quy Nô đưa với cái kia tiểu nha hoàn.
Công tử.
Trầm Úc đem mâm gỗ đưa tới Triệu Hoàng Nhuận trước mặt, hắn biết chính mình điện hạ là đang đợi vị kia Thúy Tiểu Hiên tô cô nương ra để mục, bằng không ý thì chính mình điện hạ thông tuệ, lúc trước những kia đối với này vị điện hạ mà nói đơn giản đến cực điểm lại sao lại không đáp.
Mà từ bên, Mục Thanh còn không nhịn được cho chính mình điện hạ chi chiêu, vì sao một cái chân đứng, một cái chân quyền.
Như vậy càng có tiên khí. Đúng không điện hạ?
Há Liêu Triệu Hoàng Nhuận buồn cười liếc mắt nhìn hắn, để bút loạch xoạch ở trên tờ giấy trắng viết một câu để bọn họ nhìn không nhịn được cười, lập tức ở ký tên nơi viết xuống đại danh.
Khương Nhuận.
Chương 26, hạc hỏi.
Ai?
Ở nhất phương thủy tạ lầu ba nhã khuê Thúy Tiểu Hiên bên trong, vị kia tô cô nương ngồi ở bên giường, cánh tay đặt ở song trên, bán nằm út sóc nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia trong suốt đều giang cử.
Một lúc lâu, thở thật dài một cái.
Không thể phủ nhận. Cái kia Quy Nô quả nhiên không có khuyết đại, vị này nằm một mình bệ cửa sổ tô cô nương chỉ cần là xem mặt bên liền đủ để có thể xương tụng là nhân gian vưu vật.
Thanh ti rủ xuống đất, da thịt trắng hơn tuyết, như ngọc chi giống như nhan dung trên, hai đạo mi đại hơi nhíu, đôi mắt sáng liếc nhìn, hai con ngươi tiễn thủy, quả thực là mi mục như họa, sáng rực rỡ cảm động.
Kẹt kẹt.
Cơ mở, hầu hạ tiểu nha hoàn kích động đi vào nhà, liêu lên lụa mỏng giống như liêm mạc, đi vào nội thất. Cầm trong tay những kia trong phòng tân khách đáp để chỉ đặt tại bàn trên, chợt quay đầu nhìn phía vị kia xuất thần nhìn ngoài cửa sổ tô cô nương. "Tiểu thư." Tô cô nương xoay đầu lại, cái kia phân khuôn mặt đẹp cùng vi hiện ra lười biếng cử chỉ, liền ngay cả tên kia tiểu nha hoàn cũng không cảm thấy được cảm giác động lòng. "Tiểu thư, quả nhiên ngài mới là nhất phương thủy tạ bên trong đẹp nhất." Tiểu nha hoàn tự đáy lòng tán dương. Tô cô nương cười nhạt, dùng phảng phất nước động giống như không nổi sóng ngữ khí lẩm bẩm nói rằng, "Mỹ, Lục Nhi, ngươi biết không, Mỹ chính là dương, lớn, nguyên bản chỉ chính là màu mỡ dê con. Cổ nhân đem dê con xúc nuôi dưỡng ở dương quyển bên trong, đợi đến khách nhân tôn quý trước đến bái phỏng, chủ nhân sẽ đem dương quyển bên trong tối phì con kia dương giết chết, phanh làm món ngon. Mà ta, cùng những kia đợi làm thịt dê con cũng không khác nhau lớn bao nhiêu thôi. Tiểu thư, ngài nha chính là điểm này không tốt." Tiểu nha hoàn Lục Nhi láo khí hoành thu, như ông cụ non, chỉ trích nói, "Ngài từ sáng đến tối đem chính mình nhốt tại trong phòng, làm sao có cơ hội kết bạn này trong kinh có tiền có thế quyền quý đây. Ngài nhìn lầu hai U Trúc Hiên, cái kia vương cô nương vẫn không có tiểu thư ngài một nửa đẹp đẽ đây, có thể nhân ra vẫn là leo lên một vị có tiền phú khách, cứ ta tìm hiểu à, cái kia phú khách đến nay mới thôi đã ở cái kia vương cô nương trên người bỏ ra mấy ngàn lượng bạc, cái này cũng chưa tính, còn giống như dự định vì là cái kia vương cô nương chủ thân, nhận được trong phủ làm thiếp. Ở gia đình giàu có làm thiếp, tháng ngày không hẳn sẽ dễ chịu." Tô cô nương nhàn nhạt cười, phụ thuộc với này nhất phương thủy tạ, biến thành thuộc về một người khác, này có cái gì thay đổi sao? Tốt xấu có cái buôn đầu a, tiểu thư luôn không khả năng cả đời ở lại đây chứ. Nếu như có thể leo lên vị nào trong kinh quân quý, tiểu thư nhưng là có thể vươn mình nha. Tô cô nương liếc mắt một cái tiểu nha hoàn Lục Nhi, lắc đầu một cái sâu kín nói rằng, dù cho là nghênh làm thiếp thất, cũng bất quá là đồ chơi thôi, tốt xấu ở chỗ này còn có từ chối chỗ trống. Tiểu Lục Nhi không vui quệt quệt miệng, đem bãi ở trên bàn cái kia một tờ chỉ lấy tới nhét ở tô cô nương trong tay, trịnh trọng việc dặn dò, ngược lại dù như thế nào ta cảm thấy so với ở đấy cường. Tiểu thư, thừa dịp ngài còn là một thanh quan, vẫn là mau mau tìm cái thích hợp quy tụ đi, một khi sẽ có một ngày bị ép mất đi trinh tiết, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Mặt khác, cứ ta hỏi thăm, lâu bên trong quản sự đối với tiểu thư nửa năm qua này không gặp một người đã có chút bất mãn, lầu 2, lầu 3 có chút xấu nữ nhân ngầm cũng đang nói tiểu thư nói xấu. Thích hợp quy tụ. Tô cô nương tự rêu nói, người sống cả đời, muốn tìm một cái biết được tâm ý người, nói nghe thì dễ. Huống chi là ở chuyện này. Chính trực thuần lương người, sẽ tới chỗ như thế sao? Mặc kệ, ngược lại tiểu thư ngài vẫn là xem một chút đi, khó tránh hôm nay sẽ gặp được biết người tâm ý người đâu. Nói, tiểu Lục Nhi ở cái kia điệp chỉ bên trong rút ra một tấm, ánh mắt sáng lên, nói rằng, tiểu thư, ta cảm thấy người này liền tả đến không sai. Hạ giả, thiên địa chi linh vật. Chắc Việt quân luân, nền cổ cao minh, đập cánh làm vũ. Có thể giải thích hạc tại sao đàn chân đứng thẳng sao? Tô cô nương nhàn nhạt hỏi. Ê! Hắn thật giống không làm giải thích. Tiểu Lục Nhi tỉ mỉ nhìn mấy lần, lúc này mới phát hiện đây là một phần tán tụng hạc văn chương, còn hạc tại sao đàn chân đứng thẳng, nghĩ đến vị công tử kia ca cũng khó có thể trả lời. Vậy thì không chọn hắn, ngươi thả một bên đi. Tiểu Lục Nhi chần chờ nhìn Tô cô nương, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, tiểu thư. Ngươi sẽ không là cố ý ra một cái ai cũng không trả lời được vấn đề chứ? Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Bởi vì, tiểu thư ngươi nửa năm qua này đều không có thấy bất luận một ai a. Cái kia chỉ là bởi vì những người kia trả lời không phù hợp tâm ý của ta mà thôi. Tô cô nương lạnh nhạt nói. Tiểu Lục Nhi một mặt không tin vẻ mặt, hỏi, vậy này thứ vấn đề, phù hợp tiểu thư tâm ý đáp án là cái gì? Nếu như là ngươi tiểu thư ngài, ngài sẽ làm sao trả lời? Tô cô nương nghe vậy trầm mặc chốc lát. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh lẩm bẩm nói rằng, ta sẽ nói. Hạc sở di đan chân đứng thẳng, là không muốn một cái chân khác cũng ham ở trong bùn. Tiểu thư, ngài lời này là có ý gì? Ta không hiểu. Lục Nhi hồ đồ không hiểu hỏi. Không hiểu mới được, chờ sẽ có một ngày ngươi nếu như có thể rõ ràng câu nói này. Cái kia trái lại không tốt. Tiểu Lục Nhi như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, từng cái xem khắp cả dưới lầu trong phòng chúng tân khách đáp đề, tiếc nuối chính là... Nhìn mười mấy tấm cũng không có một người nói đúng vị này tô cô nương suy nghĩ trong lòng. Còn đối với này, vị này tô cô nương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là xuất thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Đông nhiên, tiểu Lục Nhi cũng không biết nhìn thấy gì, thổi phù một tiếng vui vẻ đi ra. Tô cô nương trong lòng sững sờ, nghi hoặc mà nhìn phía tiểu Lục Nhi, đã thấy người sau che miệng vui khôn tả nói rằng, tiểu thư, người này nói thật hay thú vị. Hắn nói, hạc sở dĩ một cái chân đứng, một cái chân quyền. Là bởi vì nếu là hai cái chân đều quyền, vậy thì quỳ xuống. Phúc! Mặc dù vị này đầy bụng ưu sầu tô cô nương, nghe được câu này cũng không khỏi mà trong lòng một nhạc. Tiểu Lục Nhi cũng chú ý tới tô cô nương vẻ mặt, do hỏi, tiểu thư, gặp gỡ người này khỏe không?
Chuyện này, Tô cô nương hiếm thấy có chút do dự. Muốn nói đồng ý đi, người này cũng không có nói đúng tâm tư của nàng, không thể xem như là biết nàng tâm ý người, nhưng nếu là không đồng ý đi, nàng cảm thấy người này trả lời xác thực vô cùng thú vị.
Gặp gỡ đi, nói không chắc là một vị vừa có tiền, tướng mạo lại thật công tử nhà giàu đây.
Tiểu Lục Nhi thấy tiểu thư nhà mình mặt lộ vẻ vẻ do dự, ở bên tận dụng mọi thời cơ giật dây.
Xem ở người này có thể làm cho ta hiểu ý nở nụ cười.
Đã không biết bao nhiêu tháng ngày không có cười quá, Tô cô nương tâm trạng quyết định chủ ý.
Cái kia,
liền gặp gỡ đi.
Vị công tử kia tên gì?
Khương Nhuận.
Ném cái kế tiếp người tên, Tiểu Lục Nhi vui mừng chạy ra ngoài, thịch thịch chạy đến lầu hai các đài, cao giọng nói, vị nào là Khương Nhuận Khương công tử?
Thúy Tiểu Hiên Tô cô nương cho mời.
Rào.
Nhất thời trong sảnh cả sảnh đường ô lên, trong phòng tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ.
Ai không biết được, vị kia Thúy Tiểu Hiên Tô cô nương từ khi nửa năm trước ở phía này nhà Thủy Tạ cút máy bài sau, liền chưa bao giờ đơn độc gặp bất luận người nào, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên phá lệ.
Ai không biết được là cái nào gặp may mắn ra hỏa.
Một vị quần áo tươi đẹp công tử nhà giàu hận hận nói rằng, trong mắt tràn đầy đố kỵ vẻ.
Khương Nhuận.
Cái kia không phải ta điện hạ sao?
Khởi đầu chấm úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người còn ở phẫn hận cái kia Tô cô nương có mắt không tròng, dĩ nhiên không lựa chọn bọn họ điện hạ. Nghĩ lại vừa nghĩ bọn họ lúc này mới bỗng nhiên kinh giác, Khương Nhuận không phải là bọn họ điện hạ mới vừa lên dùng tên giả mà.
Mà liên ở tại bọn hắn kinh ngạc thời khắc, Triệu Hoàng Nhuận từ từ chạm lên, một phất ống tay áo hai tay phụ bối, quý khí mười phần hướng đi đi về lầu hai cầu thang, bất tài chính là tại hạ.
Nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái này xạ xem chỉ 14, 15 tuổi tiểu tử dĩ nhiên có thể được như vậy thù vinh, trong phòng mọi người kinh ngạc không nớt.
Mà cái kia nha hoàn Tiểu Lục Nhi càng là triệt để há hốc mồm. Trận mắt ngoác mồm mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận.
Phải biết nàng nguyên bản hy vọng nàng hầu hạ Tô tiểu thư có thể leo lên một vị có tiền có thế trong kinh quyền quý, bởi vậy mới hung hăng từ bên khuyên bảo, cũng không định đến cái kia đáp để thú vị công tử, không những trang điểm keo kiệt, tuổi càng so với nàng còn nhỏ hơn.
Tiểu Lục Nhi thật hận không thể cố sức chửi một phương một trận, cái này chưa dứt sữa tiểu tử thúi, không cố gắng ở tại gia, đến này nhất phương thủy tạ đến mù đúc kết cái gì?
Ngươi chính là Khương Nhuận.
Tiểu Lục Nhi lại xác nhận một lần, nàng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu.
Chính là,
nghe được Triệu Hoàng Nhuận lần thứ hai xác nhận thân phận của chính mình, Tiểu Lục Nhi bất đắc dĩ thở dài, qua loa giống như nói rằng, đi theo ta, tiểu thư muốn gặp ngươi.
Khả năng là thấy Triệu Hoàng Nhuận không giống như là cái gì con nhà giàu, Tiểu Lục Nhi cũng lười nhiệt tình đối xử.
Nhưng mà đợi được nàng đem Triệu Hoàng Nhuận lĩnh đến lầu ba Thúy Tiểu Hiên, nàng lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Triệu Hoàng Nhuận ở ngoài, còn có ba người cũng theo tới.
Ngươi!
Các ngươi trên tới làm cái gì?
Trâm Úc nhíu nhíu mày, nói rằng, ta ba người phụ trách bảo vệ công tử đến cái nào, ta ba người tự nhiên cũng đến cái nào.
Công tử!
Nào có trang phục đến như vậy keo kiệt công tử?
Như vậy xem ra, coi như là nhà ai công tử, cũng sẽ không là cái gì có tiền chủ.
Tiểu Lục Nhi nghiêng đầu đánh giá Triệu Hoàng Nhuận nửa ngày, không khách khí nói rằng, không được, Tô cô nương chỉ là thấy hắn.
Thế này, Triệu Hoàng Nhuận quay đầu liếc mắt nhìn Trâm Úc. Không bằng các ngươi đến đại sảnh chờ ta.
Không thể.
Trâm Úc lắc lắc đầu, nghiêm nghị nói rằng, dù như thế nào, nhất định đến có một người theo công tử.
Đùa giỡn, bọn họ tông vệ tồn tại ý nghĩa là cái gì?
Không phải là bảo vệ chính mình điện hạ mà, nào có bỏ lại điện hạ đạo lý.
Không bằng như vậy, Mục Thanh, ngươi theo công tử đi vào, ta cùng Lữ Mục ở ngoài cửa bảo vệ.
Ba vị tông vệ tự mình thương nghị định.
Dù sao cũng là việc quan hệ đại ngụy hoàng tử an nguy, loại này vấn đề nguyên tắc. Tông vệ môn là sẽ không thỏa hiệp, nhất định đến có một người thời khắc theo Triệu Hoàng Nhuận, bảo đảm người sau ở phạm vi tầm mắt bên trong, mà những người còn lại cũng không sẽ rời đi quá xa, bởi vì đây là bọn hắn chỗ đứng căn bản.
Vậy cứ như thế.
Mục Thanh gật gù, cũng không để ý tới Tiểu Lục Nhi giơ chân nói thẳng không được, đưa tay đem Thúy Tiểu Hiên môn cho đẩy ra, công tử xin mời.
Các ngươi.
Tiểu Lục Nhi tức giận xấu bại muốn cản bọn họ lại, đọc sách, vê đút ổ cản xù con. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến Tô cô nương ôn nhu lời nói thanh, Lục Nhi, không nên ngăn cản.
Nếu là Khương công tử trong nhà hộ vệ, đi vào cũng không sao, đều xin mời vào đi.
Là,
Lục Nhi không vui quẹt quẹt miệng, hư một tiếng nói, nếu tiểu thư lên tiếng, các ngươi vào đi thôi.
Trâm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người cũng không nói lời nào nói, theo Triệu Hoàng Nhuận đi vào trong phòng, phân biệt ở chính diện đối với cửa sổ khẩu, môn sau, cùng với tà góc đối góc tường. Ở này ba cái địa phương khoanh chân ôm ngực ngồi xuống, có mơ hồ đem gian phòng này vây tư thế.
Mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại giật mình nhìn trong phòng bốn phía trên vách tường treo lơ lửng họa.
Hạc, tất cả đều là hạc.
Đợt, tuần trước phiếu đề cử, ai, thêm chương một chương đi.
Mặt khác, quyển sách đã A Thiêm, do khởi điểm thủ phát.
Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút đã đến giờ khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng.
Chương 27, Tô Cô Nương.
Một trận du dương nguyện ước tiếng đàn từ cái kia lụa mỏng giống như liêm hậu trường truyền đến.
Triệu Hoàng Nhuận quay đầu nhìn tới, nhưng mà cách lụa mỏng giống như mạc liêm hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái thước tha bóng người, tóc đen như thác nước bố, nghe thường tự dáng màu, tay trắng đánh đàn thì tư thế ngồi hơi hơi lười biếng, động tĩnh trong lúc đó hiển lộ hết điềm nhiên cùng dịu dàng.
Tình cảnh này, để Triệu Hoàng Nhuận không nhịn được muốn liêu lên cái kia một tấm lụa mỏng tự liêm mạc, cha tìm vị này khá cụ tiên khí nữ tử hình dáng. Nhưng mà hắn cũng không có lỗ mãng, chỉ là phụ bối hai tay lặng lặng mà nghe.
Cảm giác bên trong, vị này Tô Cô Nương phảng phất như là ở biểu diễn một cái thoan nước chảy xiết chảy dòng suối nhỏ, thủy thế không nổi, khê nói cũng bằng phẳng, từ đầu tới cuối đều là cái kia làn điệu, khiến người ta mơ hồ có thể lĩnh hội điểm nhiên an lành.
Chỉ có điều cái kia trận điểm nhiên an lành sau lưng, nhưng là cái kia dòng suối nhỏ không thông báo đi về phương nào mê man, đặc biệt là tiếng đàn kết thúc thì cái kia từ khiến tiếng đàn biến khinh thủ pháp. Phảng phất con suối nhỏ này vĩnh viễn cũng không có phần cuối.
Một khúc coi như thôi, trong phòng trở nên yên tĩnh lên.
Vị kia Tô Cô Nương không nói gì, tựa hồ là đang đợi Triệu Hoàng Nhuận đánh giá, mà Triệu Hoàng Nhuận cũng không nói gì, bởi vì hắn thực sự không biết nên mở miệng như thế nào.
Này đạn thứ độ gì?
Triệu Hoàng Nhuận không khỏi nhíu nhíu mày, tuy nói cái kia trận tiếng đàn tựa như là để hắn xem đến một cái vĩnh viễn cũng không có phần cuối dòng suối nhỏ, có thể này có ý nghĩa gì sao?
Này, ngươi tại sao không nói chuyện nha?
Tiểu nha hoàn Lục Nhi thấy Triệu Hoàng Nhuận cau mày không nói lời nào, trong lòng có chút không cao hứng.
Nói cái gì?
Ngươi người này.
Tự nhiên là tán thưởng tiểu thư đạn đến thật rồi.
Lục Nhi một mặt chuyện đương nhiên nói rằng.
Có thể vấn đề là nàng đạn cũng là bình thường a.
Đừng nói Lục Hoàng Huynh, coi như là trong cung nhạc sĩ tùy ý chọn cái cũng không thể so với nàng kém.
Âm thầm đích thì thầm một tiếng, Triệu Hoàng Nhuận gật gù, nói rằng, a,
vẫn được.
Ở liêm hậu trường, vị kia Tô Cô Nương nghe xong lời này không khỏi nhíu nhíu mày, phải biết nàng vừa nãy biểu diễn khá là để tâm, cũng không định đến nhưng chỉ thu được một cái vẫn được đánh giá, điều này làm cho nàng có chút bất mãn.
Bất quá nói đi nói lại, nếu để cho vị này Tô Cô Nương biết được Triệu Hoàng Nhuận ở trong lòng là đưa nàng cùng Kỳ Lân Triệu Hoàng Chiêu cùng trong cung nhạc sĩ so với, e sợ nàng hơn nửa muốn thụ sủng nhược kinh.
Như vậy xem ra, vị công tử này đối với nhạc luật cũng khá là tinh thông lạc.
Tô Cô Nương từ tốn nói.
Tức rồi.
Triệu Hoàng Nhuận trong lòng có chút buồn cười, thuận miệng nói rằng, tình cờ sái luyện, Tô Cô Nương nếu là muốn nghe, tại hạ tấu một khúc cũng không sao.
Bất quá có một yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận giơ tay chỉ tay tầng kia lụa mỏng tự mạc liêm, cười nói, nếu là tại hạ thắng rồi, phiền phức Tô Cô Nương đem tầng này mạc liêm rút lui, ta không quen có người cách mảnh nói chuyện cùng ta.
Nếu là
thắng rồi.
Tô Cô Nương một đôi mắt đẹp hơi híp lại, được, liền ý ỉa công tử.
Lục Nhi, đem ta cầm đưa cho vị công tử này.
Vâng.
Lục Nhi từ mạc liêm qua lại một chuyến, đem Tô Cô Nương trước mặt cầm phủng đến Triệu Hoàng Nhuận trước mặt.
Ở nàng liêu liêm ngắn ngủi khẽ hở, Triệu Hoàng Nhuận nhìn thoáng qua giống như nhìn thấy vị kia Tô Cô Nương hình dáng, quả thật là quốc sắc thiên hương.
Chỉ tiếc thời gian quá ngắn, không kịp nhìn kỹ.
Hừ. Ta không tin ngươi đạn đến có thể so với tiểu thư tốt.
Lục Nhi thở phì phò nói rằng.
Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác.
Hắn gặp mặt trước trên bàn trà bày rượu, liền liền ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, đem cầm nằm ngang ở trên đùi.
Thịch thịch.
Thịch.
Ở điều chỉnh thử một phen huyền thanh sau, Triệu Hoàng Nhuận sắc mặt tự nhiên biểu diễn lên.
Lệnh vị kia Tô Cô Nương trở nên động dung chính là, Triệu Hoàng Nhuận biểu diễn, ngơ ngác chính là nàng vừa mới biểu diễn, quả thực giống nhau như lúc.
Sao lại thế?
Tô Cô Nương nhất thời giật mình. Phải biết cái này khúc đàn là bản thân nàng nhàn rỗi vô sự biên, theo lý mà nói sẽ không có người biết.
Đã như thế, cái kia cũng chỉ có một giải thích.
Hắn lại đem ta từ khúc từ đầu đến cuối cho nhớ rồi.
Tô Cô Nương quả thực khó có thể tin.
Có thể sự thực chứng minh nàng suy đoán là chính xác, vị kia Khương công tử, ngơ ngác đưa nàng khúc đàn còn nguyên hợp tấu một lần.
Không đúng, hắn sửa lại.
Tô Cô Nương nghiêng tai lắng nghe, nàng cảm giác Triệu Hoàng Nhuận biểu diễn từ khúc từ tăng nhanh tốc độ. Phảng phất là nguyên bản vững vàng chạy xuôi suối nước bởi địa thế quan hệ từ trở nên chạy xiết lên.
Sau đó, theo Triệu Hoàng Nhuận biểu diễn tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất cái kia suối nước tụ hợp vào sông lớn, thủy thế nhất thời càng thêm mãnh liệt, hướng về hạ du chạy trồm mà đi. Tô cô nương không nhịn được bắt đầu lo lắng, nàng yêu cầm có hay không có thể chịu đựng như vậy mãnh liệt biểu diễn, có thể hay không vì vậy mà đứt đoạn mất dây đàn. Nhưng mà dây đàn cũng không có đoạn, thế nhưng trái tim của nàng nhưng thật lâu không cách nào bình tĩnh lại, bởi vì Triệu Hoàng Nhuận cái kia cấp tốc biểu diễn, mơ hồ làm cho nàng cảm giác được cái kia giang lưu phía trước tựa hồ có cái gì sắp nên đón. Sẽ là cái gì? Tô cô nương không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cả người đều căng thẳng. Mà lúc này, Triệu Hoàng Nhuận biểu diễn tốc nhưng đang tăng lên, tiếng đàn cũng từ từ kéo lên, đợi được cái kia tiếng đàn nhảy lên tới nhất định độ cao, đột nhiên hai tay hắn nặng nề đè lại hết thảy dây đàn. Đông. Một tiếng vang thật lớn, khúc đàn đến đó chung kết. Đây là thủy đến thác nước. Tô cô nương trước mắt phảng phất chiếu ra cái kia mãnh liệt giang lưu chi thủy lao xuống thác nước thì khí thế kia bảng bạc đổ sộ cảnh tượng. Đầy đủ mười mấy hơi thở, Tô cô nương từ từ thở ra một hơi, ôn nhu phân phó nói, Lục Nhi, đem màn che liêu lên. Lục Nhi quái dị liếc nhìn vài lần cười híp mắt Triệu Hoàng Nhuận, từ từ đem màn che liêu lên. Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận lúc này mới có thể nhìn thấy vị này Tô cô nương hình dáng, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng hơn tuyết, quả thật là cái người ngọc giống như mỹ nhân. Nhìn vị này đẹp như thiên tiên giống như nữ tử, Triệu Hoàng Nhuận nhất thời đem trong óc những thứ ngổn ngang kia, như cái gì tuấn tú tiểu thái giám nha, như nước trong veo công chúa môn nha, toàn bộ đều quên hết đi. Cảm giác cả người giành lấy cuộc sống mới giống như, triệt để cho vãn cứu về rồi. Mà ở Triệu Hoàng Nhuận tham lam mà đem phần này mỹ lệ nhớ kỹ đầu óc, miễn cho thẩm mỹ quan lại bị những thứ ngổn ngang kia ngoạn ý ô nhiễm thì, vị kia Tô cô nương nhưng một lăng lăng nhìn hắn, càng lộ làm ra một bộ trợn mắt ngoác một vẻ. Hắn! Thật trẻ tuổi! Không đúng không đúng, vị này Khương công tử, căn bản không thể dùng tuổi trẻ để hình dung chứ. Hắn rõ ràng chính là một đứa bé A. Bởi Triệu Hoàng Nhuận chính ở vào cổ họng biến thanh giai đoạn, bởi vậy tiếng nói hơi có chút khàn khàn, vị này Tô cô nương vừa bắt đầu còn tưởng rằng đối phương chí ít 30 mấy tuổi, không nghĩ tới liêu lên mảnh nhìn lên, dĩ nhiên là cái xem ra chỉ có 14, 15 đứa bé. Ngươi, chính là Khương công tử. Tại hạ Khương Nhuận. Triệu Hoàng Nhuận cười híp mắt hồi đáp. Lấy gừng cái họ này, hắn là trải qua một phen cân nhắc. Đầu tiên Triệu Tính là không thể lấy, dù sao ai không biết được Triệu Tính chính là đại ngụy hoàng tộc dòng họ. Thứ yếu, Triệu Hoàng Nhuận khởi đầu cũng nghĩ tới đem thị xưng cơ đổi thành dòng họ, dù sao cơ chính là đại ngụy hoàng tộc cổ thị xưng, trên đời này họ cơ cũng không phải là không có. Nhưng vấn đề là đây là ở Trần đều đòn rông, vạn nhất có người đem họ cơ liên tưởng đến đại ngụy hoàng tộc cơ thị, như vậy Triệu Hoàng Nhuận liền có thể sẽ bại lộ thân phận, này đối với hắn mà nói có thật nhiều bất lợi. Kết quả là, hắn cuối cùng lựa chọn gừng, bởi vì gừng cùng cơ như thế, là một cái rất cổ lão dòng họ, bất kể là đưa nó cho rằng tính, vẫn là cho rằng thị. Này trên đời này đều có không ít, không đến nỗi sẽ dễ dàng bại lộ thân phận. Liền, hắn đem tên hắn bên trong đại diện cho đại ngụy chính thống dòng chính bài bối hoàng tự loại bỏ, đan lấy một cái nhuận tự, liền cứ gọi Khương Nhuận. Tô cô nương há miệng, mang theo vài phần kinh ngạc hỏi, Khương công tử. Xin hỏi bao nhiêu tuổi? Không dám, 14. 14. Tô cô nương tâm tình không khỏi mà có chút phức tạp, ngẫm lại cũng là, tự cho là đắc ý khúc đàn bị một cái mới có 14 tuổi đứa bé dập khuôn biểu diễn không tính. Nửa phần sau còn sửa chữa đến càng thêm xuất sắc, chuyện này quả thật làm cho nàng không đất dung thân. Khương công tử vài tuổi học cầm? 7, 8 tuổi đi. Triệu Hoàng Nhuận hồi đáp. Hắn nói tới 7, 8 tuổi, chỉ chính là hắn 7, 8 thì bị ép đến cung học đi học sự, phải biết cung học có thể không đơn thuần giáo sư các hoàng tử tài hoa, cầm kỳ thư hoa, tục lệ, cử chỉ, nhỏ đến giơ tay nhấc chân tư thế, cung học bên trong đều có chuyên môn giảng sư hoặc lễ quan giáo sư. Bằng không nói thế nào các hoàng tử là đại ngụy trên đời này khổ nhất đứa nhỏ, hầu như không có tuổi hấu thơ có thể nói. Học 6 năm. Tô cô nương ở trong lòng tính toán một chút tháng ngày, cuối cùng cũng coi như là thoáng có thể tiếp nhận rồi, dù sao nàng học đàn cũng chưa chắc vượt quá 6 năm. Cũng không định đến chính là, Triệu Hoàng Nhuận không có tim không có phổi nói bổ sung, không có học 6 năm nha, ta đi học nửa tháng. Lừa người khác chứ gì? Tô cô nương giật mình ngoác miệng ra đến. Phảng phất là nhìn thấu tâm tư của nàng. Triệu Hoàng Nhuận cười nói, ta đối với cầm kỳ thư họa không có hứng thú, vì lẽ đó sẽ không có học xuống, ngược lại có thể ứng phó quá khứ liền được. Trên thực tế, ta rất đáng ghét đánh đàn, quy củ quá nhiều. Chán ghét đánh đàn. Vậy ngươi vì sao phải biểu diễn cho ta nghe, là bởi vì ta biểu diễn quá tệ sao? Tô cô nương không khỏi có chút ủ rũ, ai có thể nghĩ tới nàng học nhiều năm như vậy, đọc sách, vê đút ổ cản su con, dĩ nhiên không sánh được nhân gia chỉ học nửa tháng. Há? Cái kia ngược lại không là. Này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ là ta muốn nhìn ngươi một chút. Ồ, dưới lầu có cái quy nô nói cho ta, ngươi là nhất phương thủy tạ bên trong có được xinh đẹp nhất một vị, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút.
A, so với ngươi đạn khúc đàn, vẫn là tướng mạo của ngươi càng hơn một bậc.
Triệu Hoàng Nhuận một mặt nhìn chằm chằm Tô cô nương, một mặt soi mói bình phẩm gật đầu.
Bị Triệu Hoàng Nhuận dùng không hề che giấu chút nào hừng hực ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, dù cho biết rõ đối phương chỉ là một cái 14 tuổi đứa bé, Tô cô nương khó tránh khỏi cũng có chút mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì ánh mắt của đối phương thực sự là quá nóng rực, phảng phất mười mấy năm chưa từng thấy nữ nhân tự.
Chuyện này chỉ có thể nói, nàng đoán đúng.
Tuy rằng trong hoàng cung những kia tần phi môn cũng mỗi người đều là quốc sắc thiên hương nữ nhân, nhưng này nhưng là đại ngụy thiên tử nữ nhân, Triệu Hoàng Nhuận cũng không thể nhìn chằm chằm các nàng nhìn chứ.
Có thể phiết ngoại trừ hậu phi, lại phiết trừ căn bản là không dám ở trước mặt hắn lộ diện các cung nữ, liền Triệu Hoàng Nhuận lựa chọn cũng chỉ còn sót lại cái nhóm này tuấn tú tiểu thái giám cùng hắn cùng cha khác mẹ công chúa tỉ muội.
Nay tuyển phương nào đều không phải cái gì thích hợp lựa chọn chứ.
Đây đủ bị nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, Tô cô nương thực sự có chút không chịu được, không nhịn được hỏi, ngươi.
Khương công tử, ngươi vì sao liên tục nhìn chằm chằm vào ta nhìn.
Nàng nguyên muốn làm cho đối phương hơi hơi thu lại điểm, cũng không định đến, Triệu Hoàng Nhuận lại hết sức trực bạch làm ra trả lời.
Nhân vì muốn tốt cho ngươi xem a.
Tô cô nương một đôi mắt đẹp vô ý thức trở to, đều không để ý tới sắc mặt đỏ bừng.
Này xem như là bị đùa giỡn sao?
Bị một cái 14 tuổi đứa bé.
Chương 28, Tô cô nương, 2.
Chương 28.
Ngươi cái xấu tiểu tử không cho phép lại nhìn chằm chằm tiểu thư nhà ta.
Thấy Triệu Hoàng Nhuận không kiêng kỵ mà nhìn chằm chằm Tô cô nương, vốn là đối với hắn có chút chán ghét Lục Nhi nhất thời thở phì phò đứng dậy.
Tiểu thư ngươi cũng đã gặp, tiểu thư đạn từ khúc ngươi cũng nghe xong, ngươi đi nhanh lên đi.
Nàng đẩy một cái Triệu Hoàng Nhuận, muốn đem hắn đánh đuổi.
Dù sao quyết định của nàng là hy vọng giúp tiểu thư nhà mình tìm một kẻ có tiền có thế công tử nhà giàu làm dựa vào, mà ở trong mắt nàng, Triệu Hoàng Nhuận số tuổi quá nhỏ, xem trang phục cũng không giống như là người có tiền gì ra công tử, đã như vậy, kế tục lưu hắn ở này làm cái gì?
Này, ngươi làm gì thế a?
Triệu Hoàng Nhuận có chút không vui, tâm nói ta này còn không nhìn đủ đây, ta đôi mắt này mù 14 năm, tốt xấu hôm nay để ta mò về bản chứ.
Còn có thể làm gì?
Gọi ngươi đi a.
Ta thiên không.
Phủi một chút tiểu Lục Nhi, Triệu Hoàng Nhuận tức giận nói rằng, bổn công tử tốt xấu cũng bỏ ra 50 lượng bạc, này còn không nhìn vài lần Nhi liền đuổi ta đi, các ngươi nhất phương thủy tạ, đây cũng quá dễ dàng tránh bạc.
Không phải là 52 mà, có một hồi có cái công tử nhà giàu bỏ ra 500 lạng, tiểu thư đều không thấy hắn, ngươi còn chưa biết thế nào là đủ.
Mau đi ra ngoài.
Mới 52.
Ngươi cái tiểu nha đầu, khẩu khí thật không nhỏ.
Tiểu nha đầu.
Ngươi cái 14 tuổi nhóc con, dám gọi ta tiểu nha đầu.
Ta 16, ngươi biết không?
Ồ, thế à?
Triệu Hoàng Nhuận không chút biến sắc ở trước mặt nàng vừa đứng, trực tiếp bại lộ Lục Nhi kém hắn một cái đầu khoảng cách sự thực.
Hết cách rồi, ai kêu bên trong hoàng cung thức ăn được, làm cho các hoàng tử phát dục muốn so với tầm thường đứa nhỏ sớm đây.
Ngươi khí chết ta rồi.
Lục Nhi tức đến nổ phổi lôi kéo Triệu Hoàng Nhuận tay áo.
Mắt thấy tình cảnh này, Tô cô nương thật sự có chút dở khóc dở cười, vội vã trận lại nói, Lục Nhi, không được vô lễ, mau lui xuống.
Thấy Tô cô nương lên tiếng, Lục Nhi lúc này mới bất mãn ở tay, có chút không nhanh hỏi, tiểu thư, ngươi còn lưu này xấu tiểu tử bao lâu?
Bao lâu?
Tô cô nương tâm nói nếu là mời nhập thất khách mời, nào có cản nhân ra đi đạo lý.
Nàng không khỏi mà liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận.
Này, ta có thể không đi a?
Thấy Tô cô nương nhìn về phía mình, Triệu Hoàng Nhuận liền vội vàng nói, tốt xấu là 52 đây, lúc này mới nhìn vài lần, các ngươi này bạc quá dễ dàng tránh.
Tô cô nương nghe vậy không khỏi có chút buồn cười, dịu dàng hỏi, vậy không biết Khương công tử còn có gì phân phó?
Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ một chút, chỉ vào trước mặt tiểu án trên rượu nói rằng, bằng không ngươi đến tiếp ta uống hai chén.
Tô cô nương nghe xong lời này nhíu nhíu mày, tâm nói vị này không biết nhà ai tiểu công tử làm sao còn nhỏ tuổi liền nóng lòng với chuyện như vậy.
Nàng nguyện luôn cự tuyệt nói, ta không uống được tiểu.
Không uống được tiểu a?
Cái kia không có chuyện gì, rót rượu tổng hội chứ.
Ngươi cho ta rót rượu, ta uống.
Tô cô nương có chút không vui, tâm nói đây là coi ta là những kia tiếp rượu nữ tử sao.
Nàng suy nghĩ một chút nói rằng, đa tạ công tử thông cảm, bất quá, nơi này nhưng cũng không quy củ này.
Cái gì phá địa phương?
Triệu Hoàng Nhuận khó chịu lẩm bẩm một câu, nhìn Tô cô nương hỏi, như vậy Tô tiểu thư, không biết thế nào ngươi mới đồng ý tới đây chứ?
Tô cô nương nghe vậy sững sờ. Chính đang suy nghĩ làm sao phái vị này khó chơi tiểu khách mời thì, chợt nghe Triệu Hoàng Nhuận vỗ tay tỉnh ngộ nói, như vậy đi, vừa mới tỉ thí cầm kỹ, vào lúc này chúng ta trở lại tỉ thí một chút hoa kỹ. nếu là ngươi thua rồi, ngươi liền đến theo ta uống vài chén, làm sao?
Tỷ thí hòa kỹ.
Tô cô nương hơi có chút động lòng, tâm nói lẽ nào trước mắt vị này Khương công tử không chỉ cầm kỹ xuất sắc, hòa kỹ cũng khá là tinh thông.
Làm sao so với?
Nàng hỏi. Chỉ thấy Triệu Hoàng Nhuận hoàn thủ liếc mắt một cái bốn phía trên vách tường mang theo những kia, hạt đồ, cười nói, tô cô nương trình độ ta đại khái rõ ràng, liền không nhọc tô cô nương viết.
Lấy văn chương đến.
Này tên gì thoại?
Hắn đây là tại triều trào phúng ta vẽ ra bạch hạc.
Mắt thấy mình những kia đắc ý tác phẩm bị ám phúng, tô cô nương không khỏi có chút tức giận, ngựa khí cũng lạnh mấy phần, Lục Nhi, lấy văn chương.
Vâng.
Lục Nhi từ trong rèm nội thất lấy giấy và bút mực. Nghiêm mặt đem đặt tại Triệu Hoàng Nhuận trước mặt tiểu trên bàn trà.
Không cần chỉ.
Triệu Hoàng Nhuận phất phất tay, lập tức mặt hướng sau tường, ở tô cô nương giật mình dưới ánh mắt, tiện tay đem trên vách tường những kia mang theo, hạt đồ, toàn bộ kéo xuống, cũng mặc kệ xả xấu không xả xấu, tiện tay ném ở một bên.
Ngươi
người này như thế vô lễ.
Những này nhưng là tiểu thư ngâm tâm họa.
Lục Nhi tức giận rít gào lên, đau lòng mà đem những kia họa đều kiếm lên.
Tình cảnh này xem ở tô cô nương trong mắt, trong lòng nàng cũng rất tức giận, không hiểu Triệu Hoàng Nhuận đến tột cùng là có ý gì.
Mà lúc này, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận khom lưng ở trên bàn trà trên nghiên mực cầm lấy hoa bút, quay đầu lại cười đối với tô cô nương nói, tựa hồ tô cô nương rất yêu thích hạt.
Đã như vậy, vậy ta cũng họa một con hạt đi.
Nói, hắn để thẳng tắp tiếp ở trắng non trên vách tường vẽ tranh, chỉ thấy trong tay hắn bút lông như thường tùy ý, phảng phất căn bản không cần cân nhắc tự. Lấy vượt xa người thường tốc độ ở trắng loãng trên vách tường phát họa ra một con đập cánh muốn bay bạch hạc.
Cùng tô cô nương họa những kia bạch hạc không giống, này con bạch hạc xấu phảng phất chỉ còn dư lại khung xương, có thể càng là như vậy, càng ngày càng thể hiện ra hạc tiên linh khí.
Đó là...
Tô cô nương không khỏi mà nắm chặt nắm đấm.
Nàng nhìn thấy cái gì?
Nàng nhìn thấy ở cái kia trắng non trên vách tường, vẹn vẹn mấy cái thời gian nháy mắt, liền hiện ra một con linh động tiên hạc, đang chân đứng ở nàng cho rằng nước bùn bên trong. Nền cổ cao minh, đập cánh muốn bay, dường như muốn hướng về phía cái kia luân mặt trời mới mọc, một ngày trùng thiên.
Trông rất sống động, thoáng như vật còn sống.
Xoạt xoạt vài nét bút, Triệu Hoàng Nhuận lại đang bên trái điền một hàng chữ, quả thực là kim câu ngân hoa, rồng bay phượng múa.
Hạc minh với chín cao, thanh ngửi với thiên.
Viết xong câu này bắt nguồn từ, kinh thi, bên trong liên quan với hạc câu, Triệu Hoàng Nhuận cầm trong tay bút lông tiện tay ném đi, xoay đầu lại nhìn tô cô nương.
Ầm ầm ầm.
Nhìn cái kia bức họa, tô cô nương cảm giác mình phương tâm ầm ầm nhảy loạn.
Hắn càng là có thể rõ ràng tâm ý của ta.
Nàng toàn thân không khỏi mà căng thẳng, mê người miệng nhỏ cũng vô ý thức mân chăm chú.
Ánh mắt của nàng, từ nhìn chòng chọc con kia đập cánh muốn bay, muốn hướng về phía cái kia luân mặt trời mới mọc nhất phi trùng thiên linh động tiên hạc.
Mặc dù là một cái chân hãm ở trong bùn, cũng có thể cao minh đạt đến cửu tiêu, cũng có thể đập cánh bay lượn với phía chân trời.
Sao?
Tô cô nương chuyển mâu nhìn phía cái kia luân nương theo hà vân mà sinh mặt trời mới mọc, một trái tim ẩm ẩm khiêu lợi hại.
Hắn
đây là đem ta dụ làm này con hạc sao?
Cái kia.
Vậy hắn, sẽ là thuộc về ta cái kia luân mặt trời mới mọc sao?
Nàng không khỏi mà suy nghĩ lung tung lên, hai gò má cũng không khỏi mà bắt đầu nóng lên.
Tại sao?
Tại sao một mực lựa chọn câu này?
Tô cô nương âm thanh hơi có chút run rẩy,
bởi vì nàng cảm giác, câu kia hạc minh với chín cao. Thanh ngửi với thiên, phảng phất một cái lợi mâu giống như đâm thủng nội tâm của nàng, làm cho nàng lại cũng khó có thể duy trì nhất quán bình tĩnh cùng điềm nhiên.
Kỳ quái!
Nàng làm gì đây?
Triệu Hoàng Nhuận có chút kỳ quái vị này tô cô nương vì sao trở nên kích động như thế, nhún nhún vai nói rằng, bởi vì ta cảm thấy câu này tối có khí thế à, tô cô nương không cảm thấy sao?
Khí!
Thế!
Tô cô nương nghe vậy sững sờ, lập tức phương tâm dần chậm, đáy lòng không khỏi nổi lên từng trận thất vọng.
A. Hắn không có rõ ràng.
A, chung quy hắn chỉ là một cái 14 tuổi đứa bé mà thôi.
Hắn làm sao sẽ hiểu đây?
Là ta thua.
Ở trong lòng thở dài một hơi, tô cô nương chậm rãi đứng dậy, dịu dàng hướng đi Triệu Hoàng Nhuận trước mặt tấm kia tiểu bàn trà, ở hắn đối diện từ từ quỳ ngồi xuống.
Khoảng cách gần như vậy lần thứ hai đánh giá vị này tô cô nương, coi như là ở lâu thâm cung Triệu Hoàng Nhuận cũng không khỏi cảm giác mấy phần kinh diễm, thật đáp lại câu nói kia, mỹ nhân như ngọc, dạng người rực rỡ.
Mà nhìn trước mắt vị này mới có 14 tuổi tiểu công tử, tô cô nương trong lòng cũng càng hiếu kỳ.
Khương công tử đã học bao lâu hòa kỹ?
Sẽ không lại là nửa tháng chứ?
Nàng vừa vì là Triệu Hoàng Nhuận rót rượu, vừa tò mò hỏi.
Hoa!
Học 3 tháng đây.
Triệu Hoàng Nhuận cũng ngồi xuống.
3 tháng liền có bực này hòa kỹ.
Tô cô nương trong lòng hơi có chút cay đắng,
trên mặt lại lộ ra mấy phần mỉm cười, không hiểu hỏi, vì sao học đàn chỉ là nửa tháng, học họa nhưng dài đến 3 tháng đây? Đây đương nhiên là có nguyên nhân rồi. Lúc này Triệu Hoàng Nhuận cũng đã ngồi xuống, bưng chén rượu lên uống một hớp. Nguyên nhân gì đây? Tô cô nương tò mò hỏi. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy trừng trừng mà nhìn Tô cô nương, đột nhiên cười nói, ngươi theo ta uống vài chén, đọc sách, vê đút. Vô cản sủ. Con, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô cô nương ngẩng đầu liếc mắt một cái trên vách tường họa cái kia luân bạn hà mà sinh mặt trời mới mọc, vừa liếc nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái kia cười hì hì non nớt khuôn mặt, trong mắt lóe ra một chút do dự vẻ, rốt cục nhẹ giọng nói rằng, Lục Nhi, thêm một cái ly uống rượu. Lục Nhi trợn mắt lên nhìn tiểu thư nhà mình, nàng căn bản không nghĩ ra cái kia 14 tuổi nghèo túng xấu tiểu tử làm sao càng có thể làm cho nàng ra Tô tiểu thư ở bên tiếp rượu. Có thể nếu tiểu thư lên tiếng, nàng cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là miết miệng từ giữa thất mang tới một cái ly uống rượu, đặt ở Tô cô nương trước mặt. Tô cô nương giơ tay vì chính mình cũng rót ra một chén, sau đó ánh mắt sáng láng ngắm nhìn Triệu Hoàng Luận, thấy hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn mình, mặt cười hơi đỏ lên, nâng chén rượu thoáng nhấp một miếng, rượu xúc môi tức dừng. Nha, nha. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này, Triệu Hoàng Nhuận cảm giác mình cả người đều dấy lên đến rồi, phảng phất toàn thân như thông điện tự, chua xót tê tê, sảng khoái không ngớt. Hay là đây chính là cái gọi là tiểu không say người người tự say đi. Ta đã theo, để ước uống, Khương công tử có thể nói cho ta chứ. Thấy Triệu Hoàng Nhuận nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, Tô cô nương trên má đỏ ửng càng ngày càng đậm. Được. Nói cho ngươi cũng không sao. Cho nên ta học họa A, chính là vì tướng. Như cảnh đẹp như vậy, vẽ ra đến. Hắn giơ tay nhẹ nhàng liêu lên Tô cô nương cái kia trường thủy buộc phát bên trong một tiểu buộc, tự nhiên nói rằng. Tô cô nương cả người đều cứng, một đôi mắt đẹp vô ý thức trợn to, khó mà tin nổi nhìn đối phương. Ta này xem như là lại bị hắn cho đùa giỡn sao. Chương 29, Tô cô nương, 3. Hắn, cùng những kia nam tử có chút không giống đây. Tô cô nương không có bởi vì Triệu Hoàng Nhuận chưa qua nàng cho phép mà sờ soạng tóc của nàng mà nổi giận, bởi vì nàng cảm giác, ánh mắt của đối phương sắc mà không dâm, tuy rằng nóng bỏng, thế nhưng căn bản không giống những kia hận không thể đưa nàng toàn thân xiêm ý lý đều vạch trần nam tử. Viết, thực sắc tính vậy. Câu nói này hàm nghĩa chân chính là nói, hy vọng nhìn thấy mỹ lệ sự vật, đây là người thiên tính. Dùng tối thông tục tới nói, chính là bên ngoài mạo đến đánh giá một sự vật. Đối với nhằm vào người đến nói, vậy thì là trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà sắc cũng không phải là dâm, sắc căn bản ở chỗ có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể cưỡng hiếp, vượt qua đường dây này, liền không còn là sắc, mà là dâm. Ý chỉ tham lam, muốn hoàn toàn giữ lấy chuyện nào đó vật, tùy ý đùa bỡn. Mà Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt tuy rằng từ đầu tới đuôi đều trong tầm mắt nàng, thế nhưng là chỉ đưa nàng xem là một chuyện tốt đẹp vật, thuần túy ôm chặt thưởng thức thái độ, cái này cũng là Tô cô nương không nhúc nhích nộ nguyên nhân. Nàng ngược lại có chút ngạc nhiên. Rất buồn bực vị này Khương công tử làm sao phảng phất mười mấy năm chưa từng thấy nữ tử tự. Rót rượu. Đầy đủ nửa nén hương công phu, hai người cũng không giao lưu. Triệu Hoàng Nhuận chỉ lo một phương diện thưởng thức trước mắt vị này như là bạch ngọc mỹ nhân, mở miệng chính là xin mời vị này mỹ nhân thay rót rượu. Không thể không nói, kinh tô cô nương tự mình rót đầy rượu, phảng phất uống lên đều đừng cụ tư vị. Nhưng hắn cử động lại làm cho tô cô nương có chút dở khóc dở cười. Này! Ngươi đến cùng xong chưa a? Tiểu nha hoàn Lục Nhi không nhịn được lấy ra đến chỉ trích nói, tiểu thư nhà ta đều vì rót ra mười mấy chén, ngươi người xấu này, nắm tiểu thư nhà chúng ta khi, làm, người nào a? Tô cô nương không nói gì, chỉ là nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Ngược lại không là tức giận, nàng chỉ là buồn bực vị này Khương công tử làm sao một câu nói đều không cùng nàng giao lưu, từ đầu đến cuối phảng phất đưa nàng xem là một cái thưởng thức vật, tuy rằng ánh mắt sắc mà không dâm, có thể loại này lạnh nhạt mỹ nhân cách làm. Vẫn để cho người có chút khó có thể tiếp thu. Lẽ nào ta chính là một cái trang trí sao? Tô cô nương trong lòng oán giận nói. Phải biết Triệu Hoàng Nhuận ở trên vách tường họa cái kia phó tiên hạc đập cánh cao minh đồ, quả thực có thể nói là xúc động tiếng lòng của nàng. Bởi vậy, dù cho Triệu Hoàng Nhuận cũng không có chân chính đoán được tâm tư của nàng, nàng cũng không nhịn được muốn biết một ít trước mắt vị này Khương công tử sự. Cũng không định đến vị này Khương công tử cũng quá lạnh nhạt mỹ nhân, tự nhiên thưởng thức vẻ đẹp của nàng mạo. Nhưng không cùng nàng có cái gì trong lời nói giao lưu. Các ngươi vượt qua phần, biết chưa? Triệu Hoàng Nhuận mở miệng câu nói này, để Tô cô nương cùng Tiểu Nha Hoàn Lục Nhi đều có chút khó có thể tin, tâm nói đây rốt cuộc là ai quá đáng a? Tuy rằng từng người ý nghĩ không giống, nhưng bất kể là Tô cô nương vẫn là Tiểu Nha Hoàn Lục Nhi, đều bị Triệu Hoàng Nhuận câu này vừa ăn cướp vừa la làng tự lời giải thích cho khí vui vẻ. Cái tên nhà ngươi, dựa vào cái gì nói chúng ta quá đáng? Tiểu thư lại không phải tiểu quán bên trong đồng nghiệp, dựa vào cái gì muốn vẫn cho ngươi rót rượu à? Tiểu nha hoàn tức giận chỉ trích nói. Bởi vì nàng thua nha. Ngươi này phá hạc họa đến có cái gì tốt? Gầy trơ xương, gió vừa thổi liền ngã. Tiểu thư nhà ta là xem ở ngươi tuổi nhỏ, để ngươi thôi. Cho ngươi châm một chén cũng là đạt được, không nghĩ tới ngươi người này không biết xấu hổ như vậy, thật sự coi tiểu thư nhà ta là tiểu lâu gã sai vặt sao. Lục Nhi mấy câu nói tới Tô cô nương hơi có chút mặt đỏ, dù sao phàm là ở họa kỹ trên có chút trình độ, đều có thể nhìn ra được Triệu Hoàng Nhuận họa hạc, cùng nàng họa hạc quả thực liền không cùng một đẳng cấp trên, vốn là tiên hạc cùng phàm hạc khác nhau. Triệu Hoàng Nhuận liếc mắt một cái Tô cô nương, thấy nàng mặt đỏ tới mang thai một mặt lúng túng, cũng không có nói toạc, tò mò hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Lục Nhi nghiêng đầu đánh giá Triệu Hoàng Nhuận nửa ngày, đột nhiên hỏi, này, ngươi có tiền sao? Như thế trắng ra. Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy có chút buồn cười, cái kia đến xem là hỏi nhiều thiếu. Hoàng Kim vạn lạng. Lục Nhi vênh váo tự đắc nói rằng, nếu là ngươi có vạn lạng vàng đem tiểu thư thuộc đi, tiểu thư dù cho vì ngươi châm cả đời tiểu đều được. Có thể ngươi có sao? A. Triệu Hoàng Nhuận hơi khẽ cau mày. Nhìn thấy hắn cau mày động tác, Tô cô nương chẳng biết vì sao trong lòng có chút kinh hoàng, phảng phất là xuất phát từ không muốn bị hắn hiểu lầm tâm tư, thấp giọng trách mắng, Lục Nhi, không cho nói hưu nói vượng. Nàng cúi đầu, cảm thấy giác xấu hổ không chịu nổi. Nhưng mà tiểu nha hoàn Lục Nhi nhưng không thể không biết xấu hổ, bĩu môi nói rằng, tiểu thư, lời này có cái gì không thể nói. Lâu bên trong những kia các tiểu thư ai mà không như thế cân nhắc. Không thừa dịp chính mình vẫn là thanh quan tìm một cái thích hợp công tử nhà giàu làm quy tụ, chẳng lẽ còn thật chuẩn bị cả đời ở chỗ này sao? Thì ra là như vậy. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng bừng tỉnh. Bất quá bừng tỉnh quy bừng tỉnh, đối với tiểu nha hoàn loại này trào giá trên trời lời giải thích hắn nhưng cảm giác thấy hơi buồn cười, vạn lạng vàng, chết tính được đến mười mấy vạn bạc chứ. Dù cho vị này Tô cô nương là vàng làm, cũng không đáng cái giá này chứ. 150 lạng hoàng kim khoảng trường, trái phải hắn thầm nói. Chú, nơi này cư Triệu Hoàng Nhuận nhìn ra, vị này Tô cô nương đại khái là 50 cân, cựu cân chế, khoảng trường, trái phải, coi như là vàng đúc, cũng chỉ có điều 144 lạng vàng. Không ngờ nghe Triệu Hoàng Nhuận vừa nói như thế, Tô cô nương cùng Lục Nhi đều cảm giác thấy hơi nghi hoặc. Lúc này, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận trên dưới đánh giá vài lần Tô cô nương, suy nghĩ giải thích, ta là nói. Tô cô nương có chừng 50 cân khoảng trường, trái phải, dù cho là dùng vàng đánh, cũng là 150 lạng hoàng kim chết tính được không tới 2.000 lượng bạc. Này 2.000 lượng bạc, ta vẫn là cầm được đi ra. Xác thực, 2.000 lượng bạc, đại khái cũng chính là Triệu Hoàng Nhuận 4 tháng hoàng tử lương tháng, nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Ta phi. Chưa kịp Tô cô nương có gì phản ứng, Lục Nhi tức giận xấu bại mắng, ngươi mới chỉ trị giá 2.200 đây. Chưa từng nghe nói mỹ nhân vô giá sao. Trước một trận có cái con nhà giàu muốn ra 5.000 lạng bạc vì là tiểu thư chủ thân, nhất phương thủy tạ quản sự liền nhìn đều không nhìn. Bất quá nói đến đây, nàng đối với Triệu Hoàng Nhuận cũng hơi có chút đổi mới, dù sao Triệu Hoàng Nhuận nhắc lên 2.000 lượng bạc thời điểm thái độ rất tùy ý. Chuyện này ý nghĩa là đối phương ra thế khả năng không giống nàng trước suy đoán như vậy. Nhưng bất luận thế nào, vạn lạng vàng vẫn là quá khuyết đại đi. Không biết Tô cô nương nợ này nhất phương thủy tạ bao nhiêu bạc. Đây là muốn vì ta chuộc thân ý tứ sao? Tô cô nương nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triệu Hoàng Nhuận, càng nhìn hắn cái kia non nớt khuôn mặt liền càng cảm giác khó chịu. Hắn 14, nàng 20, 14 ca hắn tựa hồ dự định vì là 20 nàng chuộc thân, chuyện này làm sao xem đều cảm giác là một cái rất khó chịu sự. Dù sao ở Tô cô nương xem ra, vị này mới có 14 tuổi Khương công tử chỉ là một đứa bé mà thôi, lời của hắn có thể giữ lời sao? Chú, thời cổ quý tộc 20 nhược quán, thứ dân chi 15 thành ra. Có thể nhìn Triệu Hoàng Nhuận cặp kia thật lòng con mắt, rõ ràng tự nói với mình không mà khi thật, nàng phương tâm vẫn cứ có chút ầm ầm nhảy lên. Chuyện này, ta cũng không biết cụ thể, phải hỏi lâu bên trong quản sự. Nàng túi đầu, hai gò má đỏ bừng. A, như vậy. Triệu Hoàng Nhuận cao mày suy nghĩ một thoáng, đi hỏi một chút đi. Nếu là tại hạ đủ khả năng, tại hạ tự nhiên tận một phần tâm. Hắn biết như loại này bất hạnh lưu lạc đến đây nữ tử, các nàng bị bán đến thanh lâu thì hầu như sẽ không ghi nợ quá nhiều tiền. Vấn đề chính là ở khi, làm, vì bọn họ chuộc thân thời điểm, thanh lâu nếu không thể kiếm một món lớn, đó là tuyệt đối sẽ tử cắn không tha. Đây mới là then chốt. Đương nhiên, còn vì là vị này Tô cô nương chuộc thân sau làm sao thu xếp nàng. Cái này cũng là cái vấn đề, cũng không thể lén lút đưa nàng tàng đến văn chiêu các bên trong đi thôi. Này ngược lại là bị tra được, hậu quả kia có thể nghiêm trọng nhiều. Nhưng nếu là liều mạng, Triệu Hoàng nhuận nắm mắt đánh giá trước mắt cô gái này, cũng không khỏi có chút động tâm, dù sao như loại này dịu dàng điềm tĩnh nữ tử, xưa nay chính là hắn quý mến loại hình.
Ồ!
Tô cô nương giả vờ chấn định trả lời một câu, phương tâm ầm ầm nhảy lên. Nhưng dù cho như thế, nàng đấy lòng cũng không có coi là thật, dù sao một cái 14 tuổi đứa nhỏ theo như lời nói, thực sự khuyết thiếu tin cậy. Ngược lại không là hoài nghi đối phương trong nhà tài lực, dù sao có thể thuận miệng nói ra những lời này, hầu như đều là gia cảnh giàu có công tử, vấn đề ở chỗ, mặc dù hắn có tài lực thế nàng chỗ thân, nhưng không chắc có thể cho nàng một cái thật quý tụ. Nàng tuổi tác, xuất thân của nàng, này đều là vấn đề. Chính vì như thế, Tô cô nương đấy lòng ngược lại cũng không làm sao coi là thật, chẳng qua là cảm thấy vị này tiểu công tử rất có thú. Lúc này, sắc trời dần muộn, đã đến đang lúc hoàng hôn, từ đầu tới đuôi không có quấy rầy quá bọn họ tông vệ Trầm Úc đi tới, nhỏ giọng nói rằng, công tử, đến lúc rồi, chúng ta nên về rồi.
A,
Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng cảm giác có loại xá không được ý nghĩ rời đi, nhưng chung quy đại ngụy thiên tử đối với hắn rơi xuống cấm chế, nếu là đang lúc hoàng hôn không trở lại trong cung, hay là sẽ tịch thu trong tay hắn tấm lệnh bài kia.
Tô cô nương, tại hạ trước tiên cáo tử.
Lữ Mục. Triệu Hoàng Nhuận đứng dậy hướng về Tô cô nương thi lễ một cái, lập tức kêu một tiếng tông vệ Lữ Mục. Lữ Mục hiểu ý, từ mang theo trong gói hàng lấy ra những kia 52 thỏi bạc, chỉnh tề bài ở trên bàn, dòng giã 8 thỏi.
420.
Lục Nhi giật mình trận to hai mắt, khó có thể tưởng tượng một bộ dân chúng tầm thường trang phục tông vệ bên người dĩ nhiên mang theo 420 thỏi bạc. Nhưng là tình cảnh này Tô cô nương nhìn vào mắt, nàng liền không thế nào cao hứng. Nàng cắn môi thấp giọng nói rằng, Khương công tử đây là khó coi ta sao. Đó là nàng lần thứ nhất dùng không lùi một phân ánh mắt nhìn thẳng Triệu Hoàng Nhuận tầm mắt.
U đọc sách, vê đút vê đút vê đút ổ cản xù con.
Triệu Hoàng Nhuận phảng phất từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy quật cường cùng chịu nhục giống như lòng tự ái, trong lòng biết nàng hiểu lầm, cười giải thích, ta không phải đã nói muốn tận sức mọn mà, những này các ngươi giữ lại ứng phó này nhất phương thủy tạ quản sự đi. Coi như là trắng loãng như hạc, cũng có vì mức bất đắc dĩ đến túi đầu ở trong bùn mộ thời điểm. Tô cô nương nghe vậy cả người run lên, khó có thể tin mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận xoay người rời đi bóng lưng, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh.
Hán!
Đoán được!
Đoán được cái gì nha?
Lục Nhi lúc này chính vui mừng thu thập những kia thỏi bạc, một mặt tham tài như dùng thỏi bạc ma lau mặt trứng. Tô cô nương không có để ý tới chính mình tiểu nha hoàn, chỉ là không tự chủ được mà nhìn trên vách tường Triệu Hoàng Nhuận họa bức họa kia, nhìn cái kia luân bạn hà mà sinh mặt trời mới mọc, thất thần đờ ra. Một lúc lâu, nàng sâu kín thở dài. Thiết quân sinh trì hề, sáu nóng lạnh thu đông. Cùng lúc đó, ở trong hoàng cung thủy cùng điện, đại thái giám Đồng Hiến chính túi đầu về phía thiên tử bẩm báo.
Bệ hạ, tám điện hạ hắn đoán được lão nô sẽ phái bên trong giam theo đuôi, cho tới.
Theo mất rồi. Đại ngụy thiên tử thuận miệng ngắt lời nói.
Vâng.
Đồng Hiến thấp túi đầu.
Cái kia nghịch tử sẽ đoán được, này không kỳ quái.
Thiên tử từ tốn nói, ngày mai ngươi tăng phái người tay đi, chấm phải biết, hắn mỗi ngày xuất cung đều đã làm những gì.
Vâng.
Đợt, quyển sách đã A Thiêm, do UU đọc sách thủ phát. Hy vọng quyển sách này các độc giả có thể rút ra một phút thời gian, đến khởi điểm vì là quyển sách này đầu phiếu đề cử, cảm kích khôn cùng.
Chương 30, Tô Cô Nương, 4.
Ngày mai, Trầm Thục Phi khiển thiếp thân cung nữ Tiểu Đào đem Triệu Hoàng Nhuận thét lên Ngưng Hương Cung. Bởi vì mấy ngày trước đây Triệu Hoàng Nhuận vì khiến cho Đại Ngụy Thiên Tử chấp thuận hắn ra cát, cố ý đi đắc tội trong cung những kia tần phi, cho tới hôm nay. Trầm Thục Phi không thể làm gì khác hơn là mang theo cái này bất hảo con lớn nhất từng cái đến những kia vị tần phi môn tẩm cung đến nhà xin lỗi. Cũng may Trầm Thục Phi dĩ vãng vẫn quá không tranh với đời tháng ngày, cùng trong cung hậu phi môn đều chưa từng kết toán, huống chi những kia hậu phi môn cũng không phải người ngu, vừa nghe nói Đại Ngụy Thiên Tử rất không tình nguyện đem thông hành với cung đình lệnh bài ban cho tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận, các nàng nhất thời liền rõ ràng, cũng sẽ không tồn tại có cái gì oán giận. Dù sao ngoại trừ Trần Thục cái ở ngoài, các nàng ai cũng không có trên thực tế tổn thất, bây giờ Trầm Thục Phi tự mình dẫn Triệu Hoàng Nhuận đến nhà xin lỗi, trong lòng các nàng cái này oán khí cũng là tiêu tan. Oán khí tiêu tan sau khi, những này hậu phi càng nhìn Triệu Hoàng Nhuận càng vừa mắt, dù sao Trần Thục cái di vãng ở các nàng trên đầu làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ bởi vì Triệu Hoàng Nhuận quan hệ, Trần Thục cái càng ngày càng chịu đến Đại Ngụy Thiên Tử lạnh nhạt, này để trong lòng các nàng cảm thấy vui sướng. Căn cứ vào chuyện này, coi như là bị Triệu Hoàng Nhuận đầu một cái khí hỏng rồi Lưu Thục Nghi, ở Trầm Thục Phi tự mình đến nhà sau khi nói xin lỗi cũng là không ngừng được khích lệ Triệu Hoàng Nhuận. Muội muội nói tới nơi nào thoại, Hoàng Nhuận đứa nhỏ này bổn cung nhìn là rất tốt đẹp. Nói đến, Lưu Thục Nghi chính là hoàng ba con trai tương vương Triệu Hoàng Cảnh mẫu phi. Rất khó tưởng tượng, làm một vị đã ra các phong vương tam hoàng mẹ đẻ, Lưu Thục Nghi càng không có cách nào áp chế Trần Thục Cái, có thể tưởng tượng được lúc đó Trần Thục Cái ở Đại Ngụy Thiên Tử trong lòng địa vị. Nay một bận việc, mãi đến tận tới gần buổi trưa, Trần Thục Phi lúc này mới cùng Triệu Hoàng Nhuận trở lại Ngưng Hương Cung. Nhuận, tựa hồ ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Vẫn là nói, ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Trở lại chính mình Ngưng Hương Cung, Trầm Thục Phi không nhịn được hỏi, bởi vì nàng cảm giác hôm nay Triệu Hoàng Nhuận tựa hầu ngoan ngoãn có chút khó mà tin nổi, dù cho là nàng vừa mới gọi hắn hướng về những kia vị hầu phi xin lỗi, hắn cũng không có cái gì vi tử. Nương mắt vàng chói lửa, hài nhi nào dám đánh ý định quỷ quái gì a? Triệu Hoàng Nhuận nết miệng cười nói, ngươi nha, khó nói. Trầm Thục Phi bắt chuyện Triệu Hoàng Nhuận ở nàng bên cạnh ngồi xuống, tò mò nói rằng, hôm qua ngươi xuất cung đi đâu? Cùng vì là nương nói một chút. Cũng không đi đâu. Triệu Hoàng Nhuận nào dám ăn ngay nói thật nửa giả nói rằng, hài nhi chính là tại Triều Dương Nhai liếc nhìn, đi dạo một chút. Nơi đó nóng quá nháo a, so với trong cung thú vị quá. Trầm Thục Phi nghe vậy hòa ái dặn dò, cung ở ngoài trung quy không thể so trong cung, ngươi mọi việc phải cẩn thận. Còn có, ngươi là hoàng tử, không thể làm ra cái gì làm trái bản phận sự đến. Biết rồi. Triệu Hoàng Nhuận không thể làm gì đáp một tiếng, lập tức chắp tay nói cáo biệt, nương. Cái kia hải nhi cáo lui trước. Ồ, không ở lại vì là nương trong cung dùng cơm sao? Không được, ta trước tiên đi một chuyến Lục Hoàng huynh lầu các. Ném câu nói tiếp theo, Triệu Hoàng Nhuận một cơn gió tự chạy đi. Đứa nhỏ này, tức một bên cung ở ngoài thật là thú vị, cũng không cần thiết nóng lòng như thế chứ. Trầm Thục Phi lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng hiểu lầm, nàng cho rằng Triệu Hoàng Nhuận là vội vã xuất cung, có thể trên thực tế, Triệu Hoàng Nhuận chỉ là vội vã đến sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu Nhã Phong các mà thôi. Dù sao sau một chốc, hắn vị kia Lục Hoàng huynh hay là sẽ từ cung học bên trong trở về. Mang theo một đám tông vệ vội vã mà đi tới Nhã Phong Các, quả nhiên, Triệu Hoàng Chiêu còn chưa từ cung học trở về, tẩm các bên trong chỉ có một đám tiểu thái giám ở cái kia theo lệ quét tước. Tám điện hạ. Nhìn thấy Triệu Hoàng Nhuận, những kia tiểu thái giám liền vội vàng không người hành lễ. Miễn lễ, Lục Hoàng huynh đây. Triệu Hoàng Nhuận biết mà còn hỏi. Những kia tiểu thái giám không nghi ngờ có hắn, cung kính mà trả lời, hồi bẩm tám điện hạ. Sáu điện hạ còn chưa trở về. Ồ, các ngươi tùy ý, ta hơi hơi lưu biết, nhìn Lục Hoàng huynh có hay không về sớm. Triệu Hoàng Nhuận nhìn như lơ đãng ở trong điện đi lung tung lên, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là đang tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhìn lén lút thuận đi cái nào bức họa không đến nỗi gây nên hắn Lục Hoàng huynh chú ý. Chẳng được bao lâu, mục tiêu chọn lựa, Triệu Hoàng Nhuận thừa dịp những kia tiểu thái giám không chú ý, lén lút lấy bức tiếp theo họa, nhanh chóng đem quyển được, giấu ở trong quần áo. Thôi thôi, xem ra Lục Hoàng huynh có thể sẽ không trở về, ta xuất cung đi tới, ngày mai trở lại. Điện hạ đi thong thả. Ở một đám tiểu thái giám cung tiện dưới, Triệu Hoàng Nhuận lòng tràn đầy vui mừng rời đi. Mà hắn rời đi không lâu lắm, sáu hoàng tử Triệu Hoàng Chiêu liền cùng hắn cái kia một đám tông vệ trở về. Điện hạ, vừa mới tám điện hạ tới quá. Triệu Hoàng Chiêu vừa bước vào điện bên trong, liền có một tên báo sự tiểu thái giám báo cáo. Hoàng Nhuận. Triệu Hoàng Chiêu hơi sững sờ, nghi hoặc mà hỏi, hắn ở đâu? Thấy các loại, chờ, không được điện hạ, tám điện hạ liền trở lại. Ồ, Triệu Hoàng Chiêu hơi nhíu mày, cảm giác thấy hơi buồn bực. Dù sao này đã là lần thứ hai, hắn vị kia bát đệ Triệu Hoàng Nhuận liên tiếp tìm hắn hai ngày, thế nhưng hai người đều bỏ qua. Xem ra quay đầu lại ta đi một chuyến Văn Chiêu Các. Triệu Hoàng Chiêu thầm nói, dù sao xuất phát từ lễ nghi cân nhắc, Triệu Hoàng Nhuận đã từng tới bái phòng hai trở về, mặc dù hai người bỏ qua, Triệu Hoàng Chiêu cũng tất yếu thăm đáp lễ một lần. Muốn thôi. Hắn nhấc chân hướng đi hậu điện, có thể đi chưa được mấy bước, hắn chợt dừng bước, đồng thời cử chỉ quái dị lùi lại mấy bước, tỏ rõ vẻ không hiểu đánh giá bốn phía. Điện hạ, làm sao? Hắn tông vệ Phí Huy nghi hoặc mà hỏi. Triệu Hoàng Chiêu cũng cảm giác rất buồn bực, đánh giá bốn phía nửa ngày, nghi hoặc lắc lắc đầu. Là ảo giác sao? Luôn cảm giác lại có cái nào nơi có chút không giống. Lắc đầu một cái, Triệu Hoàng Chiêu tự nhiên trong chiều đi đến. Tông vệ môn hai mặt nhìn nhau, đều có chút không rõ. Mà cùng lúc đó, ở trong cung đổi thật quần áo Triệu Hoàng Nhuận dẫn một đám tông vệ môn ra khỏi cung, tiện đường đem hắn Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu lại một bộ tác phẩm đổi thành bạc. Giờ lại cho cũ ở trong thành đi bộ hơn nửa vòng, mãi đến tận cảm giác gần như vung ra phía sau đuôi, Triệu Hoàng Nhuận liền dẫn Trâm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người trực tiếp đi tới Nhất Phương Thủy Tạng, gọi còn lại 7 tên tông vệ kế tục ở trong thành lưu loan, phòng ngừa phía sau còn có người theo dõi, xong, liền cứ gọi bọn họ tự mình tự đến tiểu quán uống rượu đi. Chính là trước lạ sau quen, lúc này lại nghĩ thấy vị kia Tô cô nương, Triệu Hoàng Nhuận liền không cần lại đoán cái kia cái gì câu đố. hắn trực tiếp hướng về một tên quy nô tự báo họ tên. Không quá nhiều một hồi, trên lầu Thúy Tiểu Hiên tiểu nha hoàn Lục Nhi liền thịch 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 chạy xuống nên tiếp Triệu Hoàng Luận. Khả năng là hôm qua cái kia 400 lạng bạc dòng có tác dụng, Lục Nhi thái độ đối với Triệu Hoàng Nhuận rõ ràng cải thiện rất nhiều. Cái này tham tài tiểu nha đầu vừa đem Triệu Hoàng Nhuận đón nhận lầu 3, vừa gian xảo đánh giá Lữ Mục trên vai con kia bối nang, chờ nhìn thấy bối nang căng phồng, nàng lúc này mới lòng tràn đầy vui mừng. Đối với này, Triệu Hoàng Nhuận lắc đầu biểu thị không nói gì. "Tiểu thư, Khương công tử đến rồi." Lục Nhi thông báo một tiếng, lập tức trong phòng truyền đến Tô cô nương xin mời thanh. Vào phòng, Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba vị tông vệ vẫn là ngồi ở hôm qua vị trí, khoanh chân ôm ngực, nhắm mắt dưỡng thần. Mà Triệu Hoàng Nhuận thì lại kinh ngạc nhìn trong phòng vách tường, bởi vì hắn phát hiện, trong phòng nguyên bản quải đến tràn đầy những kia hạt đồ, tất cả đều bị triệt rơi mất. "Những kia hòa đây?" Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi. Tô cô nương nghe vậy bất đắc dĩ liếc mắt một cái hắn, tham thẳm nói rằng, "May nhờ Khương công tử còn hỏi ta. Có Khương công tử họa này con tiên hạc ở, ta chuyên họa bên trong những kia phàm hạc, cái nào còn dám ra đây làm trò cười cho người trong nghề, đã sớm không biết trốn đến nơi đâu đi tới." Hắc. Triệu Hoàng Nhuận cười hì hì, túi đầu nhìn lên trước mặt cách đó không xa tiểu án, nhưng kinh ngạc phát hiện tấm này hôm qua bọn họ dùng để uống rượu bàn trà, hôm nay mặt trên nhưng không có dự bị bầu rượu, chén lín rượu. Triệu Hoàng Nhuận hơi sững sờ, đang muốn mở miệng, chợt nghe vị kia Tô cô nương thấp giọng xin mời nói, "Khương công tử không tha rời bước ta chỗ này, ta đã dự bị rượu." Triệu Hoàng Nhuận nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện Tô cô nương ở nàng nội thất tấm kia trên bàn trà chuẩn bị rượu. Ngoài ra, trên bàn trà còn bày một bộ bàn cờ. Hôm qua thua không phục. Triệu Hoàng Nhuận ở nàng đối mặt ngồi xuống, có chút buồn cười hỏi. Tô cô nương nghe vậy có chút oán giận nhìn hắn một chút, hơi có chút phiền muộn nói rằng, "Ta tự xưng là am hiểu cầm kỳ thư họa, có thể hôm qua đầu tiên là thua tài đánh đàn, sau lại thua họa kỹ, liền ngay cả thư pháp. Ta tự nghĩ cũng khó so với công tử. Liền hôm nay liền chỉ có chuyển gia kỳ đến, hy vọng có thể hòa nhau một bậc đi." Tràn đầy tự tin mà. Triệu Hoàng Nhuận nhìn Tô cô nương, đồng nhiên không có ý tốt nói rằng, "Nếu như ta cho ngươi biết, cầm kỳ thư họa ta am hiểu nhất chính là kỳ, ngươi còn tự tin như vậy sao?" Tô cô nương một mặt khó mà tin nổi trận to hai mắt. "Ta không tin." Tô cô nương suy nghĩ hồi lâu, vẫn không thể tin tưởng một cái mới có 14 tuổi đứa bé dĩ nhiên tinh thông cầm kỳ thư họa. "Không tin. Cái kia thử xem thôi. Bất quá nói rõ trước, nếu như ngươi thua rồi, làm sao bây giờ?" Nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái kia như trước nóng bỏng ánh mắt, Tô cô nương không khỏi mà hai gò má có chút đỏ bừng, túi đầu thăm thẳm nói rằng, "Cái kia, Khương công tử ngươi nói làm sao bây giờ? Ta muốn ngươi theo ta uống rượu." "Là thật uống nha, không phải là môi chiêm vừa dính vào tiểu coi như xong việc." "Chỉ là như vậy." Tô cô nương như chút được gánh nặng giống như thở phào nhẹ nhõm. Triệu Hoàng Nhuận ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, "Ngươi cho rằng đây?" "Ta cũng cho rằng là uống rượu." Tô cô nương mắc cỡ trắng non cái cổ đều nổi lên đường đỏ, đọc sách, vê đút hổ cạn su con, hoang mang hoảng loạn nói rằng, "Nếu Khương công tử tự tin như thế, cái kia ta có thể chấp tiên cơ." "Tùy ý." "Để tránh khỏi ngươi thua rồi không phục, lại để ngươi ba con trai." Triệu Hoàng Nhuận tự rót tự uống một chén. Tô cô nương kinh dị liếc mắt nhìn Triệu Hoàng Nhuận, con mắt hơi chuyển động. Đùng 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 ở bàn cờ bốn cái góc một bên tinh rơi xuống. "Người rất trá nha." Triệu Hoàng Nhuận có chút dở khóc dở cười, lập tức lắc đầu một cái, cười nói, "Đáng tiếc vẫn là không cố gắng, ngươi trùng quy muốn thua." Nghe này ngông cuồng, Tô cô nương trong lòng nín giận, quyết định chủ ý nhất định phải để cái này không biết được cái gì gọi là khiêm tốn tiểu tử nếm thử bại trận tư vị. Liên nàng vắt hết óc, hết sức chăm chú, mỗi lạc một con trai trước đều muốn cân nhắc rất lâu. Mà ở nàng đối mặt Triệu Hoàng Nhuận, nhưng phảng phất chỉ lo vừa uống rượu một vừa thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hầu như là không chút nào cân nhắc liên tiếp trên bàn cờ lạc. Có thể không hề thiên lý chính là, liền như vậy cuối cùng lại vẫn là Triệu Hoàng Nhuận thủ thắng, hơn nữa còn là lấy ưu thế cực lớn thủ thắng. "Làm sao sẽ?" Tô cô nương quả thực kinh ngạc đến ngây người. "Uống đi." Triệu Hoàng Nhuận thế nàng rót một chén, vương đến trước mặt nàng. Ngắm nhìn ván cờ, lại liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, Tô cô nương không thể làm gì khác hơn là phủng qua chén lớn rượu. Ở Triệu Hoàng Nhuận nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ, nâng chén rượu từng điểm mà đem rượu trong ly uống cạn. Khả năng nàng thật sự không uống được rượu, cho tới rõ ràng chỉ là một chén nhạt rượu, trên má của nàng liền nổi lên một tầng đỏ bừng tựu ngất, một đôi mắt đẹp cũng trở nên càng nhu tình như nước, càng có mê hoặc. Nhìn tình cảnh này, Triệu Hoàng Nhuận tự đáy lòng cảm khái, mỹ nhân say rượu, đây quả nhiên có thể nói là trên đời hiếm thấy mỹ cảnh. Chương 31, khách không mời mà đến. Liền như vậy liên tiếp lại quá hai ba ngày, Triệu Hoàng Nhuận mỗi ngày đều xuất cung đến Nhất Phương Thủy Tạ bái phỏng vị kia Tô cô nương, không vì cái gì khác, chính là nghị trăm phương ngàn kế làm cho nàng uống rượu. Bởi vì vị này không uống được tiểu Tô cô nương, không chỉ nàng uống rượu dáng vẻ để Triệu Hoàng Nhuận cảm giác vui thai vui mắt, nàng say rượu thì ánh mắt nhu hòa như nước, hai gò má đỏ bừng tự son dáng vẻ, càng làm cho Triệu Hoàng Nhuận âm thầm kinh ngạc thốt lên xinh đẹp vô song. Đối với này vị này Tô cô nương cũng cảm giác rất luống cuống, bởi vì bất luận nàng nghĩ ra biện pháp gì, tựa hồ tổng không làm khó được vị này mới có 14 tuổi tiểu công tử, hắn thông tuệ, khiến cho nàng cảm thấy kinh dị. Đáng nhắc tới chính là, mấy ngày nay Triệu Hoàng Nhuận lén lút thuận đi hắn Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu bản vẽ đẹp, đem ở trên đường hiếm quý điếm bán tháo, đem đoạt được ngân lượng hết mức đều cho vị này Tô cô nương, hắn nguyên bản hy vọng nàng dùng này bút bạc vì chính mình chuộc thân. Cũng không định đến khi hắn để đến việc này thời điểm, vị này Tô cô nương nhưng đem Triệu Hoàng Nhuận mấy ngày trước đây tặng cho bạc, còn nguyên trả lại. Hơn 2.200 không phải là số lượng nhỏ, Khương công tử lén lút tặng cho ta, nếu là công tử trong nhà biết được, có thể làm gì? Ta bên này tự có chút tích trữ, ứng phó lâu bên trong quản sự hẳn là không thành vấn đề. Vì lẽ đó, xin mời công tử thu trở về đi thôi. Tại sao không tích góp chuộc thân đây? Triệu Hoàng Nhuận không hiểu hỏi. Tô cô nương sâu kín nhìn hắn một chút, lắc đầu một cái nói rằng, công tử muốn giúp ta một cái, phần này tâm ý ta chân thành ghi nhớ, chỉ là coi như chuộc thân. Ta ở này kinh thành lại vô thân vô cố, cô độc, cách Nhất Phương Thủy Tạ có thể đi hướng về nơi nào đây? Triệu Hoàng Nhuận lặng lẽ không nói, điểm này, hắn giúp không được vị này Tô cô nương. Cho nàng một cái quy tụ. Nói nghe thì dễ. Tuy rằng đã quyết định chủ ý ngày sau nhất định phải chống lại đến cùng, thế nhưng hắn cũng rõ ràng, làm hoàng tử, hắn ở hôn nhân trên là không có quyền tự do lựa chọn. Hắn hết thể đã thành hôn huynh trưởng, mặc kệ tình nguyện hay không cuối cùng đều cưới trong triều trọng thần thiên kim. Mà những kia từ lâu ra các công chúa môn, cũng là làm thông gia vật hy sinh, không phải gả cho tay cầm bình quyền tướng quân dòng dõi, chính là gả hướng về nước khác. Đang ở đế vương gia nhi nữ, chưa từng có tự do hôn nhân khả năng. Vậy thì giữ lại phòng thân đi, bổn công tử đưa đi đồ vật, kiên quyết không có cầm về. Đã tìm tới Lục Hoàng huynh Triệu Hoàng Chiêu vị này ẩn hình đại kim chủ, Triệu Hoàng Nhuận đối với bạc đã rửng rưng như không. Tô cô nương trả lại vài lần, thấy Triệu Hoàng Nhuận cố ý không thu, không thể làm gì khác hơn là lại cất đi. Nàng nghĩ thầm, tuy rằng si mê phương hướng rất kỳ quái, thế nhưng vị này Khương công tử không thể phủ nhận đối với hắn khá là si mê, nói không chừng ngày sau mỗi ngày cũng sẽ tìm đến hắn, vậy những thứ này tiền, liền giữ lại thế hắn chuẩn bị một ít mỹ vị thức ăn được rồi. Nói đi nói lại, đối với vị này Khương công tử, Tô cô nương càng ngày càng cảm giác hiếu kỳ. Muốn nói hắn đối với nàng rất si mê đi, hắn mỗi ngày đang lúc hoàng hôn đúng giờ đều sẽ rời đi, không giống một số có ý đồ riêng nam tử, hận không thể ngủ đêm ở đây. Có thể muốn nói hắn đối với nàng không si mê đi, hắn mấy ngày nay mỗi ngày cũng sẽ tìm đến hắn, gọi nàng cùng hắn uống rượu, nói là thích xem nàng say rượu thì dáng vẻ. Chẳng lẽ là một vị gia giáo quá mức nghiêm con nhà giàu? Lén lút chạy đến. Nhìn Triệu Hoàng Nhuận cùng châm úp các loại, chờ, ba tên tông vệ trên người hầu như không có cái gì thay đổi dân chúng tầm thường trang phục, lại liên tưởng đến hắn mỗi ngày hoàng hôn trước nhất định đến rời đi quy củ, Tô cô nương trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu là phiết trừ tuổi chênh lệch không nói chuyện. Tô cô nương đối với vị này Khương công tử vẫn là hết sức thỏa mãn, dù sao đối phương sáng suốt trên hắn rất già, hơn nữa gia cảnh cũng phải rất khá, hẳn là có năng lực vì nàng chuộc thân. Chỉ tiếc, hai người bọn họ số tuổi kém quá nhiều, hắn 14, nàng 20, chênh lệch dòng ra 6 tuổi. Này số tuổi to lớn hơn câu, không để cho nàng ôm chút nào ý nghĩ, thuần túy liền đem Triệu Hoàng Nhuận xem là một cái xem như là chi tâm tiểu đệ đệ, tuy rằng người tiểu đệ đệ này đều là thay đổi biện pháp đùa cợt nàng. Dù nàng uống rượu ẩm đến say khướt. Đốc đốc đốc. Bên ngoài phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ai nha? Tiểu nha đầu Lục Nhi hô. Sau đó, ngoài cửa truyền đến một tên quy nô thăm hỏi thành, quấy rầy Tô cô nương, có một vị họ La công tử muốn tìm thấy Tô cô nương. Tô cô nương hơi sững sờ, bởi vì nàng mấy ngày nay đều ở bồi Triệu Hoàng Nhuận quan hệ, bởi vậy cũng không có như dĩ vãng như vậy thiết để, không nghĩ tới hay là có người mộ danh mà tới. Suy nghĩ một chút, nàng nguyện luôn từ chối nói, ta bên này có khách quý, không tiện, vọng vị kia là công tử bao dung. Vâng, ta này liền đi về phúc vị công tử kia. Quy nô thịch 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 chạy đi xuống lầu. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận hiếu kỳ hỏi, từ chối không có quan hệ sao? Tô cô nương mỉm cười giải thích, này Nhất Phương Thủy Tạ đối với ta những cô gái này đãi ngộ vẫn tính là thật, chỉ cần mỗi ngày giao phó chút tiền vật, bọn họ cũng không đáng kể ngươi là có hay không đãi khách. Cái kia ngược lại không sai. Triệu Hoàng Nhuận gật gật đầu. Tâm nói nếu như vậy, hắn thường thường cho nàng chút bạc, ngược lại cũng không cần lo lắng nàng bởi vì trong túi quẫn bách quan hệ không thể không đi tiếp đại những nàng đó bản không tình nguyện tiếp đón khách mời. Nhưng vào lúc này, nhã ở ngoài cầu thang truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, khẩn đón lấy, Thúy Tiểu Hiên cửa phòng bị người đẩy ra. Quý khách! Bổn công tử đúng là muốn gặp gỡ, đến tột cùng là vị nào quý khách? Nương theo một trận cười gằn, một tên trang phục tiên hoa nam tử xông vào gian phòng, vẻ mặt không lành nhìn lướt qua trong phòng. Chỉ thấy người này có được lông mày rậm mắt to, dáng dấp vẫn tính đoan chính, nhưng là trên mặt trước sau là một bộ kiêu căng vẻ mặt, phảng phất này trên đời này tất cả mọi người đến nghe hắn tự. Sau lưng hắn, vài tên gia nô hộ viện thô bạo đố lại ở một tên tỏ rõ vẻ khó khăn Quy Nô, xem ra là tên kia Quy Nô muốn ngăn cản vị này là công tử, thế nhưng không có thể ngăn cản. Triệu Hoàng Nhuận bất giác nhíu mày, thấp giọng hỏi Tô Cô Nương nói, là ngươi biết. Tô Cô Nương khẽ lắc đầu một cái, biểu thị cũng không nhận ra người này. Thế này, Triệu Hoàng Nhuận liền không hề e dè, đang muốn ra hiệu chấm úc bọn họ cả người, đã thấy tiểu nha đầu Lục Nhi trước tiên nhảy ra ngoài, chỉ vào tên kia La công tử tức giận nói rằng, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Đây là ta tiểu thư khuê phòng, ngươi tùy tiện xông tới làm gì? Hiểu lễ nghi sao ngươi? Há liêu vị kia La công tử căn bản không để ý tới nàng, tiện tay đưa nàng đẩy ra một bên, Lục Nhi tức giận còn muốn xông lên, lại bị vị kia La công tử gia nô bọn hộ vệ ngăn cản. Lúc này, vị kia La công tử đã chú ý tới đang cùng Triệu Hoàng Nhuận uống rượu Tô Cô Nương, nàng gái kia say rượu sau xinh đẹp dáng vẻ, nhất thời để vị này La công tử ánh mắt sáng lên. Vị này nói vậy chính là Tô Cô Nương, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, cha cha. Chú ý tới ánh mắt của đối phương, Tô Cô Nương trong mắt lóe ra một tia căm ghét, dù sao vị này La công tử ánh mắt cùng Triệu Hoàng Nhuận tuyệt nhiên không giống, tràn ngập sắc dục. Ngay khi nàng không nhịn được muốn mở miệng xin mời vị này La công tử lúc rời đi, đồng nhiên Triệu Hoàng Nhuận giơ tay ngăn cản nàng, cướp ở nàng phía trước, từ tốn nói, này, vị công tử này, mọi việc cũng phải chú ý cái tới trước tới sau chứ. Tô Cô Nương mấy ngày nay không rảnh, phiền phức các hạ tìm những người khác đi. Tô Cô Nương hơi sững sờ, chợt trong lòng nhất thời hiểu được, nói vậy là Khương công tử lo lắng nàng mở miệng sẽ khiến cho phe địch đối với địch ý của nàng, bởi vậy cướp ở nàng trước đem lại nói. Phần này tỉ mỉ, để Tô Cô Nương không khỏi mà cảm giác mấy phần tâm ấm. Quý khách! Chính là người sao? Vị kia La công tử trên dưới quét Triệu Hoàng Nhuận vài lần, thấy là một cái dân chúng tầm thường trang phục mười mấy tuổi trĩ, nhất thời bắt đầu cười ha hả, chưa dứt sữa nhóc con, cũng học nhân ra uống hoa tiểu, tìm nữ tử tiếp khách. Tiểu tử, bổn công tử xem ở vị cô nương này trên mặt, không tính toán với ngươi, mau mau rời đi. Nói, hắn thấy Triệu Hoàng Nhuận ngồi không chút nào đứng dậy ý tứ, hơi nhướng mày, lúc này liền hướng đi Triệu Hoàng Nhuận, dường như muốn đem hắn nhấc lên đến ném đến ngoài phòng đầu đi. Có thể chưa kịp hắn đi vài bước, trên bả vai hắn liền liên lụy một cánh tay. Nên người rời đi là ngươi. Hư lạnh một tiếng, châm úp một cái nắm vị kia La công tử vai, thoáng dùng sức, liền nắm được đối phương gào gào kêu đau đớn lên. Công tử! Thiếu gia! La công tử gia nô bọn hộ vệ mắt thấy mình thiếu chủ nhân bị thiệt thòi, nhất thời một mặt hung tương vọt lên, không nói hai lời liền hướng về châm úp vung ra năm đấm. Đáng tiếc, đối thủ của bọn họ là châm úp, Mục Thanh, Lữ Mục ba người. Vậy cũng là trải qua tông phủ tỉ mỉ giáo dục võ nghệ tông vệ, nếu như liền bọn họ đều đối phó không được, làm sao đảm nhiệm bảo vệ hoàng tử trọng trách. Không hề ngoài ý muốn, đám người kia bị châm úp, Mục Thanh, Lữ Mục ba người ung dung đẩy ngã, u đọc sách, vê đút ổ cản su con, ba quyền hai chân liền toàn đánh gục. Các ngươi dám to gan công nhiên hành hung. Mắt thấy chính mình đi theo gia nô hộ vệ lại bị ba cái dân chúng tầm thường trang phục nam tử đánh ngã xuống đất, tên kia La công tử có chút hoảng hốt. Gấp giọng hô, ta chính là La Văn, gia phụ nhưng là triều đình lại bộ tả thị lang La Văn Trung, các ngươi dám đánh ta. A, đến rồi, cha ta là nào đó kinh điển lời kịch. Triệu Hoàng Nhuận không nói gì lắc lắc đầu. Nhưng hắn đối diện Tô Cô Nương nhưng là sắc mặt hơi đổi. Cũng khó trách, dù sao lại bộ tả thị lang tên gọi đối với dân chúng tầm thường mà nói vẫn là tương đối dọa người. Nhưng mà đối với Triệu Hoàng Nhuận mà nói mà, hắn hiểu được vậy là ai? Muốn binh cha, binh quá hắn. Không chút nào khuyết đại nói, chỉ cần Triệu Hoàng Nhuận nói ra thân phận, đừng nói cái này là công tử, coi như là hắn cái kia cao cư lại bộ tả thị lang cha, cũng đến hoàng quỳ xuống đến cầu xin, dù sao phụ thân của Triệu Hoàng Nhuận vậy cũng là đại ngụy thiên tử. Có thể vấn đề ở chỗ, ở nơi như thế này nói ra thân phận thực sự, một khi chuyển tới tông phủ trong thai vậy coi như là bị giam cầm đoán kết cục, mặc dù là Triệu Hoàng Nhuận cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngẫm lại cũng là, đường đường hoàng tử. Ở khói hoa liếu hạng theo người tranh giành tình nhân, mất hết mặt mũi của hoàng thất, tông phủ người sao lại dễ dàng tha hắn. làm sao mới có thể ở không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết gọi cái tên này chính mình bé ngoan cút đi đây. Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ. Mà Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người nhưng là đang đợi Triệu Hoàng Nhuận thái độ, chỉ cần chính mình điện hạ nói một câu đánh, bọn họ ai sẽ đi quản tiểu tử này là ai nhi tử. Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh lại. Chương 32, hai bay vạ gió. Ngay khi Triệu Hoàng Nhuận suy nghĩ thời khắc, đồng nhiên ngoài phòng từ từ đi vào một tên áo mũ chỉnh tề người đàn ông trung niên. Là người phương nào, ở ta nhất phương thủy tạ tùy ý sinh sự. Là từ thượng đại quản sự. Tô cô nương nhìn thấy người này, sắc mặt hơi kinh, nói khẽ với Triệu Hoàng Nhuận nhắc nhở, đây là nhất phương thủy tạ đại quản sự. Quả nhiên, vị trung niên nam tử này ở nhìn lướt qua trong phòng sau, hướng về La Vanh cùng Triệu Hoàng Nhuận hai người ôm quyền chắp tay, ngữ khí khiêm tốn tự giới thiệu mình, tại hạ từ thượng, được này nhất phương thủy tạ chủ nhân nhờ vả, thay mặt quản lý nơi này. Vị kia La công tử La Vanh lúc này chính đang nổi nóng, nghe nói lời ấy, tức giận nói rằng, ngươi chính là này nhất phương thủy tạ quản sự. Các ngươi đây là làm thế nào chuyện làm ăn? Dung túng tên vô lại đối với bổn công tử các tùy tòng hành hung, chân đều đoàn rồng, thiên hạ dưới chân, nay còn có vương pháp sao? Nói, hắn lại một lần nữa tự báo gia tộc, gia phụ nhưng là trong triều lại bộ lang trung. Đại quản sự từ thượng nhíu nhíu mày, túi đầu liếc mắt một cái kia mấy cái ngã trên mặt đất kêu rên La Vanh tùy tùng, ánh mắt không khỏi mà nhìn lướt qua Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người. A, khó mà nhận ra, từ thượng ánh mắt hơi lóe qua một tia kinh ngạc. Ngược lại không là hắn nhìn thấu Trầm Úc các loại người thân phận, hắn đây là cảm thấy, ba vị này máu nóng tên đô con, bọn họ cái kia đánh người nhưng phảng phất không hề để ý ánh mắt, cùng trên người bọn họ cái kia thân dân chúng tầm thường trang phục hầu hạ đặc biệt vi cùng. Đánh một vị lại bộ lang trung nhi tử tùy tùng, ba người này nhưng không một chút kinh hoàng, nhìn tới. Này lai lịch cũng không bình thường a. Phủi một chút Tô cô nương đối diện cái kia như trước sắc mặt hờ hững Triệu Hoàng Nhuận, từ thượng chắp tay hỏi, vị công tử này xưng hô như thế nào? Khương Nhuận. Triệu Hoàng Nhuận ổn quyền, đáp lễ nói. Từ thượng nghe vậy lập tức ở trong lòng suy nghĩ lên, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra này trong kinh có vị nào quyền quý thế gia công tử gọi Khương Nhuận. Bất quá Triệu Hoàng Nhuận cái kia tư thế ngồi cùng xử sự không kinh sợ đến mức thái độ, lại làm cho từ thượng càng ngày càng cảm giác kiêng kỵ. Nhưng mà, Tô cô nương tựa hồ hiểu sai ý, cho rằng vị này từ thượng đại quản sự chuẩn bị trách cứ Triệu Hoàng Nhuận, vội vã ở bên thế hắn giải thích, từ đại quản sự, việc này không liên quan vị này Khương công tử sự. Khương công tử chính là ta quý khách, ta đang cùng hắn sướng tán gẫu, há biết vị kia La công tử tùy tiện xông vào, nói vô lễ, bởi vậy mới gặp phải những việc này. La Vanh ở bên nghe được giận dữ, gân cổ lên mắng, ngươi này tiện tỷ, bình yên đổi trắng thay đen. Từ quản sự, hai con chó này rõ ràng chính là quyến rũ thành gian. Mới nói được này, tiếng nói của hắn im bặt đi, bởi vì hắn phát hiện từ thượng chính lạnh lùng nhìn hắn. La công tử, Tô cô nương chính là ta nhất phương thủy tạ cô nương, nàng có hay không tiếp kiến nào đó vị khách nhân, đó là ý nguyện của nàng, cùng người bên ngoài không liên hệ. Nếu Tô cô nương cam tâm tình nguyện làm bạn vị này Khương công tử, La công tử liền mời đi ra ngoài đi. Ngươi! La Vanh trên mặt nổi lên nồng đậm sắc mặt giận dữ, cắn răng mắng, gia phụ nhưng là trong triều lại bộ lang trung. Từ thượng trong mắt lóe ra một tia vẻ trào phúng, từ tốn nói, Tô cô nương nói rồi, nàng chính đang bồi quý khách, vì lẽ đó không cách nào chiêu đãi La công tử. La công tử nếu là không chê, tại hạ có thể giúp La công tử đổi một vị có thời gian rảnh cô nương tiếp khách. Loại này nghèo túng tiểu tử cũng coi như quý khách. Hừ! Bổn công tử liền muốn này tiện tỷ tiếp khách. La Vanh nhìn lướt qua Tô cô nương, hận hận mắng. Xem ra La công tử là quyết định chủ ý muốn sinh sự, đã như vậy, La công tử liền mời trở về đi. Ta nhất phương thủy tạ, không hoan nên không tuân quy củ khách mời. Ngươi đuổi ta đi. Từ thượng, để La Vanh rất là khiếp sợ, khó có thể tin nói rằng, gia phụ chính là trong triều lại bộ lang trung, ngươi dám đuổi ta đi. Lúc này, từ thượng đã vô phương mới cái kia cung khiêm răng dấp, tỏ rõ vẻ châm chọc nói rằng, đừng nói chỉ là một giới nho nhỏ làng trung, coi như cha ngươi là thượng thư bộ lại, ở chủ nhân nhà ta trong mắt cũng không tính là gì. Nếu là La công tử lần này là đến tìm nhạc, tại hạ có thể thay giới thiệu lâu bên trong những khác cô nương. Nhưng nếu là La công tử muốn sinh sự, còn mời trở về đi. Lẽ nào thật sự muốn từ mô nói ra Lan tự, lại khiển người đem La công tử ngươi đuổi ra ngoài sao? Ngươi đã nói rồi được rồi. Nói đi nói lại, tựa hồ này nhất phương thủy tạ lai lịch rất lớn a. Triệu Hoàng Nhuận tò mò đánh giá nhất phương thủy tạ đại quản sự từ thượng. Hắn có cái này nhàn hạ thoải mái đi suy đoán từ thượng trong miệng vị kia chủ nhân thân phận, vị kia La Vanh La công tử nghiễm nhiên sẽ không có cái tâm tình này, chỉ thấy hắn tức đến nổ phổi chỉ vào từ thượng, giọng căm hận nói rằng, cố gắng. Người chờ ta. Đối với cái này uy hiếp, Từ Thượng ngoảnh mặt làm ngơ, Từ Tốn nói, ta khuyên La công tử hay là đi hỏi thăm một chút, miễn cho không công để lệnh tôn đắc tội rồi.
Không đắc tội được người. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt của hắn phảng phất phát sinh một trận làm cho người kinh hãi hung quang, khiến cho La Vanh nhất thời sắc mặt trắng bệnh.
La Vanh sâu sắc liếc mắt một cái Từ Thượng, tiện đà vừa tàn nhẫn nhìn lướt qua Triệu Hoàng Nhuận cùng Tô Cô Nương chuyện này với hắn trong miệng cầu nam nữ, sắc mặt tái nhợt phất tay háo mà đi. Hắn những kia gia nô bọn hộ vệ vừa thấy, vội vã từ dưới đất bỏ dậy đến, đuổi tới chính mình thiếu chủ.
Lúc này, Triệu Hoàng Nhuận đứng dậy, hướng về Từ Thượng chắp tay hành lễ nói, đa tạ Từ quản sự thay giải vây, vô cùng cảm kích.
Không thể không nói, vị này Từ đại quản sự xem như là giúp Triệu Hoàng Nhuận một đại ân.
Nơi nào nơi nào?
Từ Thượng liếc mắt một cái Tô Cô Nương, thấy nàng cũng là một mặt vẻ cảm kích, trong lòng mỉm cười, chắp tay nói với Triệu Hoàng Nhuận, Khương công tử là thủ quy của người, ta nhất phương thủy tạ, chỉ hoan nghênh thủ quy của người.
Này xem như là
cảnh cáo.
Triệu Hoàng Nhuận hơi sững sờ, liền vội vàng nói, Từ quản sự yên tâm, tại hạ tự nhiên là thủ quy của người.
Vô cùng tốt, vô cùng tốt.
Từ Thượng mặt mày hớn hở trở về lễ, cười nói, Từ mỗ cũng cảm thấy như vậy, thôi, Từ mỗ liền không quấy rầy hai vị, cáo tử.
Từ quản sự đi thong thả.
Tô Cô Nương liền vội vàng nói.
Từ Thượng gật gật đầu, tự mình tự hướng đi cửa phòng, đang muốn đạp ra ngoài cửa, đống nhiên hắn dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói với Triệu Hoàng Nhuận, vị kia La công tử chỉ sợ sẽ không giảng hòa, ta nhất phương thủy tạ tự nhiên không sợ, có thể Khương công tử.
Kim Minh mấy ngày, Khương công tử muốn cẩn thận nhiều hơn, chung quy này kinh thành, cũng không phải là người người đều thủ quy củ.
Đa tạ.
Tuy rằng cũng không phải rất lưu ý, nhưng Triệu Hoàng Nhuận như trước chắp tay nói cảm ơn, dù sao đây là ý tốt của người ta.
Tựa hồ là đoán được Triệu Hoàng Nhuận chút nào chưa đem việc này để ở trong lòng, Tô Cô Nương không nhịn được khuyên nhủ, Khương công tử, Từ quản sự nói tới sự, thiết không thể không coi là chuyện to tát gì nha.
Chung quy cái kia La công tử phụ thân chính là đương triều lại bộ lang trung.
Nàng cũng rất kinh ngạc các nàng nhất phương thủy tạ hậu trường dĩ nhiên hùng hậu như vậy, có thể tinh tế vừa nghĩ sau khi, nàng liền không khỏi mà vì là Triệu Hoàng Nhuận cảm thấy lo lắng lên.
Dù sao dù là ai đều nhìn ra được, cái kia La Vanh sau khi trở về nhất định sẽ không giảng hòa, nếu thật sự như Từ Thượng nói, nhất phương thủy tạ sau lưng kim chủ là hắn vạn vạn không đắc tội được người, như vậy La Vanh oán giận bên dưới, nhất định sẽ gây sự với Triệu Hoàng Nhuận.
Hôm nay ngươi sau khi trở về, không bằng trì hoãn ít ngày, tránh né khó khăn.
Tô Cô Nương thân thiết nói rằng,
yên tâm, ta có Trầm Úc bọn họ hộ vệ.
Triệu Hoàng Nhuận cười trấn an nói, được rồi, chúng ta kế tục chơi cờ đi, lại nói, Tô Cô Nương hiện nay là chín phụ linh thắng yêu.
Vừa nhắc tới chơi cờ thắng thua, Tô Cô Nương liền có chút không nghe theo lên, bởi vì ở thân sinh trải qua sau khi, nàng từ từ phát hiện, vị này tuổi còn trẻ tiểu công tử ở kỳ nghệ trên thật giống hắn nói như vậy cường hãn, với hắn chơi cờ, quả thực lại như là bị bắt nạt tự.
Không bằng.
Ván này để ta 6 cái.
Tô Cô Nương mặt đỏ tới mang thai ngượng ngùng nói.
Để 6 cái.
Để ngươi 10 cái có được hay không?
Triệu Hoàng Nhuận tức giận nói rằng.
Hay lắm.
Quân tử nhất ngôn.
Được, vậy ta trực tiếp chịu thua quên đi.
Ở hai người bọn họ hứng thú nồng đậm đánh cờ vây nói chuyện phiếm, sắc trời từ từ tới gần hoàng hôn, Trầm Úc lại một lần nữa đáng ghét đi tới Triệu Hoàng Nhuận bên cạnh, thấp giọng nói rằng, công tử, đến lúc rồi, chúng ta nên về rồi.
Triệu Hoàng Nhuận bất mãn liếc mắt một cái bàn cờ, gật gật đầu, a, cái kia đi thôi.
Nói, hắn hướng Tô Cô Nương nói lời từ biệt.
Lại là cái này canh giờ.
Xem ra nhà hắn bên trong quản giáo thật sự rất nghiêm.
Tô Cô Nương đáy lòng không tiếng động mà thở dài, nhẹ giọng nói rằng, công tử đi thong thả.
Ghi nhớ kỹ Từ quản sự, Kim Minh mấy ngày có thể cần cẩn thận a.
Được, ta biết rồi.
Tuy rằng nói thì nói như thế, có thể Triệu Hoàng Nhuận hoàn toàn không coi là chuyện to tát, ngẫm lại cũng là, hắn đường đường đại ngụy hoàng tử, coi như là đắc tội rồi trong triều lại bộ lang trung, thì phải làm thế nào đây?
Cũng không định đến chính là, khi hắn dẫn Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người rời đi nhất phương thủy tạng, chưa kịp đi ra ngõ hẻm này, hắn trước mặt liền bị người cho lấp kín.
Không cần nhiều lời, dẫn người đổ hắn chính là vị kia La công tử La Vanh.
Khương công tử, có khỏe hay không a?
La Vanh trên mặt hiện ra từng trận cười gằn.
Triệu Hoàng Nhuận hơi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện La Vanh bên cạnh không đơn thuần chỉ có nhà của hắn nô hộ vệ, còn có một đám thân mang tạo sắc dung sai trang phục dung sai.
Những kia dung sai mũ trên, sáng loáng thêu đại lý hai chữ.
Đại lý tự dung sai.
Ngay khi Triệu Hoàng Nhuận trong lòng thầm nói thời gian, một tên ban đầu trang phục dung sai ở La Vanh ánh mắt ra hiệu dưới đi tới Triệu Hoàng Nhuận bốn người trước mặt, lạnh lùng nói rằng, Khương Nhuận đúng không?
Theo chúng ta đến đại lý tự đi một chuyến đi.
Trầm Úc không chút biến sắc đi tới Triệu Hoàng Nhuận trước mặt, trầm giọng hỏi, xin hỏi công tử nhà ta phạm vào tội gì, càng đã kinh động đại lý Tự Dung Sai. Ít nói nhảm, đều mang đi. Cái kia ban đầu không nhịn được hét lên một tiếng, lúc này, mấy chục tên Dung Sai xông tới. Trầm Úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người vừa thấy, đều tỏ rõ vẻ vẻ giận mà đem chính mình điện hạ hộ ở phía sau. Phiền phức. Triệu Hoàng Nhuận nhíu nhíu mày. Phải biết những người này là đại lý Tự Dung Sai, xuất từ kinh thành chủ yếu nhất tập sự phủ nha. Nếu là hắn dung túng Trầm Úc các loại tông vệ cùng những này đại lý Tự Dung Sai phát sinh cái gì xung đột, như vậy ngày thứ hai chuyện này sẽ truyền khắp kinh thành, càng nháo càng lớn. Chuyện tốt người sẽ hiếu kỳ, ai vậy, lớn lối như vậy, lại dám cùng đại lý Tự Dung Sai hò hét, này một cha, khó tránh khỏi sẽ tra được hắn hoàng 9 triệu hoàng nhuận trên đầu. Đến thời điểm, hắn đường đường hoàng tử lưu luyến khói hoa liếu hạng nơi sự liền sẽ trở thành người kinh thành sĩ trò cười lúc trà dư tiểu hậu, đọc sách, vê đút hổ cản su con, khiến hoàng thất mất hết thể diện. Đến lúc đó, tông phủ người sao lại dễ tha hắn. Nay vẫn là ở hắn có thể toàn thân trở ra tình huống dưới, bết bát hơn chính là, đại lý Tự Dung Sai xuất hiện ở kém thì nhưng là đeo đao, mà Trầm Úc các loại người tay không tấc sát, ở tình huống như vậy ba người bọn họ đối mặt mấy chục tên đại lý Tự Dung Sai, có thể toàn thân trở ra thì có quỷ. Phải biết, nếu là hiểm phạm bắt giữ, đại lý Tự Dung Sai nhưng là có quyền tại chỗ đánh chết. Nghĩ tới đây, Triệu Hoàng Nhuận lập tức tỉnh táo nói nhỏ, Trầm Úc, các ngươi đi. Trầm Úc tự nhiên rõ ràng chính mình điện hạ ý tứ, đơn giản chính là để ba người bọn họ thoát vi, đến Hoàng Cung viện binh, xin mời cấm vệ quân tới giải vây. Tuy nói đưa đến cấm vệ quân cũng khá là chọc người thay mắt, nhưng tốt xấu đến thời điểm có thể che giấu một thoáng, dù sao cấm vệ quân khẩu vẫn là rất nghiêm. Mục Thanh, ngươi đi. Trầm Úc cùng Lữ Mục trao đổi một cái ánh mắt. Mục Thanh hiểu ý, xoay người liền chạy. Vào lúc này có thể không cho phép nửa điểm chần chờ. Hắn nhất định phải trước ở chính mình điện hạ bị bắt được đại lý trong chùa bị khổ trước, từ hoàng cung đưa đến cấm vệ quân làm cứu binh. Liền, Triệu Hoàng Nhuận, Trầm Úc, Lữ Mục ba người rất thức thời bó tay chịu trói, mà Mục Thanh thì lại nhân cơ hội đào tẩu. La công tử, chạy một cái. Ban đầu quyến rũ tự nói với La Vanh. Lúc này La Vanh, nghiễm nhiên còn không nhận thấy được hắn đến tột cùng xông ra cái gì họa lớn ngập trời, cũng không chút nào để ý đào tẩu Mục Thanh, hăng hái liếc mắt một cái bị trở thành tù nhân Triệu Hoàng Nhuận, cười lạnh. Tôn ban đầu, mà lại đem những người này phạm mang về đại lý tự đi. Ti chức rõ ràng, ti chức rõ ràng. Chương 33, bại lộ. Hoàng hôn trước sau, Triệu Hoàng Nhuận, Trầm Úc, Lữ Mục ba người bị một đám đại lý tự nha dịch mang về đại lý tự. Trong lúc Triệu Hoàng Nhuận có chút buồn bực, rõ ràng cái kia La Vanh là lại bộ lang trung con trai của La Văn Trung, sao có biện pháp gì di chuyển đại lý tự nha dịch đây? Sự nghi ngờ này vẫn kéo dài đến ba người bọn họ bị cái kia một đám nha dịch mang tới đại lý tự ngục bên trong. Nguyên lai, đại lý tự ngục thừa Bùi Khải, chính là La Vanh hắn cha La Văn Trung ngày xưa cùng trường, La Vanh quản hắn kêu thúc thúc, hai nhà quan hệ rất tốt. Khởi đầu, La Vanh là dự định trả thù Nhất Phương Thủy Tạ, có thể Nhất Phương Thủy Tạ đại quản sự từ thượng cảnh cáo, để hắn không khỏi chăm chú lên, liền hắn phái người hỏi thăm một phen, lúc này mới biết được, này Nhất Phương Thủy Tạ sau lưng kim chủ lai lịch rất lớn, kiên quyết không phải hắn có thể đắc tội nổi, bởi vậy, hắn liền bỏ đi trả thù Nhất Phương Thủy Tạ ý nghĩ. Nhất Phương Thủy Tạ không thể động vào, vậy thì mang ý nghĩa vị kia Thúy Tiểu Hiền Tô cô nương hắn cũng không thể động vào, đã như thế, trong lòng cơn giận này, cũng chỉ có tìm Triệu Hoàng Nhuận. Kết quả là, hắn đến đại lý tự tìm tới hắn cha ngày xưa cùng trường, đại lý tự ngục thừa Bùi Khải, thác Bùi Khải quan hệ ở đại lý trong chùa kêu một tốp nha dịch, chặt ở Nhất Phương Thủy Tạ ngõ hẻm kia đầu hẻm, sẽ chờ Triệu Hoàng Nhuận đi ra, đem hắn trộm tới đại lý tự. Cho tới đến tiếp sau sự, đơn giản chính là xảo an danh mục, cho Triệu Hoàng Nhuận an cái trước có lẽ có tội danh, tuy không đến nỗi đem giết chết, ít nhất cũng phải bái một lớp ra, cố gắng giáo huấn một phen. Đem Triệu Hoàng Nhuận, Trầm Úc, Lữ Mục ba người giam giữ đến tra hỏi phạm nhân phòng giam, đại lý tự ngục thừa Bùi Khải bỏ qua một bên người bên ngoài, lên trước dưới đánh giá Triệu Hoàng Nhuận các loại người vài lần, thấy ba người này quả nhiên là một bộ dân chúng tầm thường trang phục, không giống như là xuất từ cái gì có tiền có thế nhân ra, lúc này mới đem La Vanh gọi vào một bên, nhỏ giọng dặn dò. Hiền chất, thiết không thể xảy ra án mạng đến, bằng không vì là thuốc phiền phức có thể lớn. Mọi người đều biết, đại ngụy hình luật có cái tử quy định, phàm là liên quan đến mạng người, mặc kệ là phạm nhân vẫn là khổ chủ qua đời, đều phải đăng báo hình bộ, do hình bộ tới lập lại thẩm, đại lý tự chỉ có xử án cùng tạm thời giam cầm chức quyền, cuối cùng xử lý vẫn phải là chuyển giao hình bộ. Bởi vậy, nếu rơi vào tay nhốt tại đại lý trong chùa phạm nhân vô cớ nổ chết, ngục thừa là muốn phụ trọng đại trách nhiệm. Bùi thúc thúc yên tâm, tiểu chất chính là giáo huấn tiểu tử kia một trận. La Vanh liền vội vàng nói. Như vậy cũng tốt. Bùi Khải gật gật đầu, tâm nói chỉ cần không nháo chết người đến là không sao. Hắn phất phất tay, đuổi những người còn lại, chỉ để lại Tín Nhiệm Tâm Phúc ngục tốt, dù sao lén lút tra tấn chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, hắn cái này ngục thừa vị trí có thể không gánh nổi. Thấy những người không có liên quan lui ra, vào lúc này La Vanh nhưng là đắc ý lên, hắn từ xếp đầy hình cụ một cán ra thao trường lên một cái thô như ngón tay roi đến, trên đất đùng đùng một cái quăng hai lần. Như hắn sở liệu, trong mắt hắn cái kia nhũ xú vị can đích tiểu nhân, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Vào lúc này mới hiểu được sợ. Chậm. La Vanh cười lạnh hí ngược nói. Hắn cũng không biết, Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt cũng không phải là sợ hãi, mà là khó có thể tin. Xác thực, Triệu Hoàng Nhuận là khó có thể tin, từ trước đến giờ lấy công bằng chấp pháp xương đại lý tự, ngầm dĩ nhiên có bực này ác tha, lấy quyền mưu tư coi như, lại vẫn dám sử dụng hình phạt riêng, quả thực là mục không cách nào kỷ. Nơi này coi là thật là đại lý tự sao? Triệu Hoàng Nhuận nói một cách lạnh lùng nói, không biết được còn tưởng rằng là che giấu chuyện xấu nơi đây. Đại lý tự ngục thừa Bùi Khải nghe vậy nhíu nhíu mày, cao giọng quát lên, làm càn. Ta đường đường đại lý tự há cho phép ngươi này tiểu nhi chửi bới. Không không không, cũng không phải là ta chửi bới, mà là vị đại nhân này ngươi, ngươi chính đang xách đại lý tự công bằng chấp pháp bảng hiệu. Ngươi, ngươi đến, bịt mồm. Ngục thừa Bùi Khải cũng không biết là xuất phát từ trột dạ vẫn là tức giận, lúc này mệnh lệnh ngục tốt dùng đố ngăn chặn Triệu Hoàng Nhuận miệng. Mà trong lúc này, Triệu Hoàng Nhuận nhưng phủi một chút La Vanh, cười lạnh, đánh đi. Này một roi hạ xuống, các ngươi đám người này, đều phải chết. Đùa giỡn. Đối với đường đường hoàng tử động hình phạt riêng, đây tuyệt đối là không tha tội chết. Bùi Khải nghe vậy sững sờ, nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái kia ánh mắt lạnh như băng trong lòng hơi có chút thầm nói. Nhưng mà La Vanh nhưng hoàn toàn không quản nhiều như vậy, cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mấy người các ngươi, cho ta đem áo của hắn lột. Ô ô. Trầm Úc, Lữ Mục hai người chừng hai mắt hí lên lực kiệt mà quát, một đôi mắt hạt châu dường như muốn chừng đi ra, chỉ tiếc, bọn họ miệng sớm đã bị bố ngăn chặn. Ở dưới con mắt mọi người, Triệu Hoàng Nhuận bị cắt trên người quần áo, lộ ra nơi của một chuỗi kim tỏa. Khá lắm. Một tên ngục tốt trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này xuyến kim tỏa, trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam. Nhưng tiếc nuối chính là, bày ngục thừa Bùi Khải ở này, hắn nào dám tư thôn, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng giao cho Bùi Khải trong tay. A, này xuyến kim tỏa vừa đến tay, Bùi Khải nhất thời liền cảm giác phân lượng rất nặng, hiển nhiên rèn đúc này xuyến kim tỏa vàng phẩm chất vô cùng tốt. Xem ra người này gia cảnh vẫn tính giàu có. A, nếu như vậy, quay đầu lại cho hắn ra đưa cái tin, đúng là còn có thể kiếm bộn. Bùi Khải âm thầm gật đầu, tỉ mỉ mà đánh giá vài lần này xuyến kim tỏa, hắn phán đoán, đây là người này trưởng bối tặng cho người này trường mệnh tỏa, này không, mặt trên còn dùng chữ nổi điêu khắc người này tên đây. Hoàng Nhuận. A. Hoàng. Bùi Khải cả người một giật mình, lần thứ hai tỉ mỉ mà xem kỹ khối này trường mệnh tỏa, hắn ngơ ngác phát hiện, khối này trường mệnh tỏa chính diện điêu khắc Hoàng Nhuận hai chữ, mà mặt trái, dĩ nhiên điêu khắc một cái to lớn cơ tự. Bùi Khải trong lòng hơi hồi hộp một chút. Phải biết cơ chính là đại ngụy hoàng tộc cổ thị xưng, mà hoàng càng là đương đại các hoàng tử theo, đệ bối phận xếp tới bên trong tên, ba chữ này tiến đến đồng thời ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bùi Khải chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy La Vanh chính nâng tiên muốn quật tên kia 14 tuổi đứa bé, hắn vội vã cao giọng quát bảo ngưng lại, hiền chết. Chấm đã. Trong giây lát này, ở trong mắt Bùi Khải cái kia thật đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì này roi nếu như thật sự đánh xuống, chính như đối phương từng nói, bọn họ đám người kia đều phải chết. Bùi thúc thúc, làm sao? La Vanh không hiểu nhìn phía Bùi Khải. Chỉ thấy Bùi Khải dùng sợ hai ánh mắt liếc mắt một cái Triệu Hoàng Nhuận, lôi kéo La Vanh liền đi ra ngoài phòng giam. Đi thẳng đến bốn phía địa phương không người, Bùi Khải lúc này mới mồ hôi đầm địa nói với La Vanh, hiền chất, ngươi gặp rắc rối, ngươi sông họa lớn ngập trời rồi. Bùi thúc thúc lời này có ý gì? La Vanh trên mặt càng thêm nghi hoặc. Thế này, Bùi Khải toại cầm trong tay kim tỏa nhét vào La Vanh trong tay, thấp giọng nói rằng, ngươi mau chóng hồi phủ, đem vật ấy giao cho phụ thân ngươi, xin hắn lại đây. Hay là hắn có biện pháp hóa giải này có tai họa? La Vanh buồn bực ngắm nhìn trong tay trường mệnh tỏa, cẩn thận nhìn lên, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, hắn. Tên tiểu tử kia là. Hắn càng là. Nhanh đi. La Vanh lòng rối như tơ vò, dù sao hắn cũng không phải không biết trời cao đất rộng người. Tự nhiên rõ ràng tư tù hoàng tử ý vị như thế nào. Không lo được cùng Bùi Khải cáo biệt, La Vanh liền buôn mang đi rời đi, chỉ để lại Bùi Khải một người ở phòng giam ngoại lai đi trở về, hắn như từng dũng. Đại khái quá gần nửa canh giờ, La Vanh sắc mặt xám trắng trở về, hắn lúc này, trên mặt có thể thấy rõ ràng có một cái dấu tay, làm cho hắn nửa tấm mặt đều sưng lên đến rồi. Mà sau lưng hắn, theo một vị thân mặc triều phục triều đình quan chức, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định chính là hắn cha, chiếm giữ trong triều lại bộ lang trung La Văn Trung. La huynh. Nhìn lên thấy La Văn Trung, không biết ở phòng giam ngoại lai đi trở về bao lâu, Bùi Khải phảng phất là tìm tới người tâm phúc giống như, liền vội vàng tiến lên thuật khổ nói, vanh hiền chất lúc này nhưng là sông họa lớn ngập trời a. Đem so sánh Bùi Khải, La Văn Trung hiển nhiên muốn chấn định rất nhiều, hắn hướng về phòng giam chép miệng, hỏi, còn ở bên trong sao? Không phải là. Bùi Khải tỏ rõ vẻ sầu khổ nói rằng, tiểu đệ nào dám đi vào a? La Văn Trung suy nghĩ một chút, nói rằng, việc này không vội vàng được, ngươi tìm cái không người phòng giam, ngươi ta tinh tế thương nghị. Bùi Khải gật đầu liên tục, dẫn La gia phụ tử đi tới một gian không người phòng giam. Nhìn ngó ngoài phòng, Bùi Khải cẩn thận mà đem phòng giam môn quan lên, không nhịn được lại thuật khổ nói, La huynh, ngươi nói chuyện này nên làm thế nào cho phải? Đối với hoàng tử động hình phạt riêng, đây chính là ngập trời tội lớn a. Này không phải còn không nhúc nhích hình phạt riêng mà. La Văn Trung trấn an nói, Bùi hiền đệ chớ vội, việc này hay là còn có quay về chỗ trống. Vâng, còn không mau chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi địa đạo đến. Lúc đó La Văn Trung nhìn thấy khối này trường mệnh tỏa, tiếp tục nghe nói con trai của chính mình đem khối này trường mệnh tỏa chủ nhân bắt được đại lý tự phòng giam, nhất thời nộ từ lòng dạ, mạnh mẽ cho mình nhi tử một cái tát, sau đó hỏa tốc tới rồi đại lý tự, tình huống cụ thể, kỳ thực hắn không biết gì cả. Hoa ở sớm tối, La Văn nào dám có nửa điểm ẩn giấu, tọa như thực chất đem chuyện đã xảy ra nói cho La Văn Trung cùng Bùi Khải, chỉ nghe hai người liên tục cau mày. Cái kia tám hoàng tử lúc đó rõ ràng không muốn cùng ngươi có cái gì xung đột, làm sao ngươi này con bất hiếu còn muốn đi chiêu trêu người ta. Nghe xong chuyện đã xảy ra, La Văn Trung càng địa chấn nộ, hận không thể giơ tay lại cho con bất hiếu này một cái tát. Có thể là thấy La Văn nửa bên mặt đã thũng lên, Bùi Khải không đành lòng khuyên, La huynh, bây giờ lại quái hiền chất cũng là chuyện vô bổ, không nếu muốn như thế nào khắc phục hậu quả chứ. Cũng không thể lao thẳng đến vị kia nhốt tại ta đại lý tự chứ. Nghe hiền chất nói, hắn ở chào tám hoàng tử thời điểm, có một người nhân cơ hội chạy, không đi công tác sai, nhất định là tám hoàng tử bên người tông vệ. Hoàng tử nguy nan thì, tông vệ nhưng là có quyền xin mời điều cấm vệ, hay là chẳng bao lâu nữa, trong cung cấm vệ thì sẽ đem ta đại lý tự hoàn toàn vây quanh, đến lúc đó, cái gì đều trộm. La Văn Trung chừng một chút con trai của chính mình, đọc sách, vê đút hổ cản su con, giọng căm hận nói, ngươi cho rằng ta không đội sao. Thực sự là, này con bất hiếu sông họa quá to lớn. Thấy phụ thân hung ác nhìn mình long long, La Vanh trong lòng cũng là hoàng thần, thấp giọng nói rằng, không bằng hòa giải. Cái kia tám hoàng tử thay đổi trang phục, cải trang ly cung, đi lại là cái kia khói hoa liều hàng nơi, cùng hài nhi sinh sôi mâu thuẫn cũng không có nói ra thân phận, rõ ràng là sợ sệt thân phận bại lộ. Không bằng liền châm đối với chuyện này ra tay, cùng hắn hòa giải. Dù sao hoàng tử ra vào khói hoa liếu hạng, không phải là cái gì hảo quan sự. Ý đồ này không sai. Bùi Khải ánh mắt sáng lên. La Văn Trung ngoài ý muốn liếc mắt một cái con trai của chính mình, trong mắt lửa giận thoáng giảm mấy phần, ngươi chủ ý là không sai, thế nhưng ngươi đã đắc tội rồi tám hoàng tử, mặc dù hắn giờ khắc này lựa chọn cùng ngươi hòa giải, ngày sau bảo đảm không cho phép cũng sẽ tìm ngươi thu sau tính sổ, ngươi đâu thắng một vị hoàng tử sao? Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Bùi Khải cùng La Văn hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy La Văn Trung luốt luốt trong râu, chấn định nói rằng, đơn giản hoặc là không làm. Giết hắn. La Văn một mặt kinh hãi. La Văn Trung cau mày chừng một chút con trai của chính mình, tức giận nói rằng, ngu xuẩn. Giết đương triều hoàng tử, ngươi là nhớ ta La gia bị chém đầu cả nhà sao? Cái kia La huynh ý tứ là. Bùi Khải lúng túng hỏi, bởi vì hắn vừa mới trong nháy mắt ý nghĩ cùng La Văn hảo không khác biệt. Kế sách hiện nay, liền chỉ có ngồi vững cái kia tám hoàng tử tội, như vậy chúng ta mới có thể bức ra sự ở ngoài. Nói, hắn nói khẽ với Bùi Khải cùng La Văn nói rồi vài câu. Có thể được sao? Bùi Khải cau mày hỏi. La Văn Trung thở dài, bây giờ, cũng chỉ có cái biện pháp này. Chương 34, thiết kế. Thì đến giờ dậu trước sau, đại ngụy thiên tử Triệu Nguyên Ti nhưng còn đang thủy cùng điện. Theo lý mà nói, khoảng thời gian này thiên tử hẳn là ở một vị hậu cung phi tử tẩm cung ăn giấc. Thế nhưng hôm nay, vị này đại ngụy thiên tử tựa hồ không cái tâm tình này. Bệ hạ. Đại thái giám Đồng Hiến lặng lẽ đi vào, thấy thiên tử chính đang long án trên tập viết, tọa chỉ là nhỏ giọng kêu một tiếng. Có tin tức. Thiên tử như trước đang luyện chữ, lạnh rên một tiếng, từ tốn nói, dứt lời, chấm cũng muốn nghe một chút, còn có cái gì so với đường đường hoàng tử lưu luyến quên về với khói hoa liếu hạng bết bát hơn tin tức, nói ra để chấm lại giật mình giật mình. Đồng Hiến ngượng ngùng cười bồi hai tiếng. Lúc này mới nhẹ giọng nói, vừa mới, tám điện hạ bên người tông vệ Mục Thanh, khẩn cấp điều động 500 tên cấm vệ. Cư lão nô nội thị giam tra xét đến tin tức, tám điện hạ tựa hồ là bị người thiết kế, thân hãm đại lý tự. 3. Liên đại ngụy thiên tử được toại nguyện, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Đồng Hiến. Một lúc lâu, thiên tử lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, thả xuống bút lông, cười khăn nói, à, này có thể thú vị rồi. Cái kia liệt phạm vào sự. Chưa từng. Cư lão nô tìm được tin tức, hai ngày này tám điện hạ chỉ là đến Nhất Phương Thủy Tạng, cùng một cái họ Tô cô nương tiếp xúc, cũng không phạm tội. Nhất Phương Thủy Tạng. Đại ngụy thiên tử nói thầm vài tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, đã như vậy, đại lý tự vì sao phải bắt hắn? Cư lão nô biết, tám điện hạ là đắc tội rồi người. Người phương nào a? Lại bộ lang trung La Văn Trung Chi, La Vanh. Lão nô người nhìn thấy người này điều đại lý tự một đám nha dịch, sân tám điện hạ ở đang lúc hoàng hôn từ Nhất Phương Thủy Tạ đi ra, ở hồi cung trên đường đem tám điện hạ bắt đi. Ha ha, xem ra chấm lệnh cái kia liệt hoàng hôn trước trở về trong cung lệnh cấm vẫn là hữu hiệu. Thiên tử ha ha cười nói. Vấn đề không ở nơi này a. Đồng Hiến khổ cười vài tiếng, do hỏi, bệ hạ, có phải là muốn can thiệp một thoáng? Đại ngụy thiên tử nghe vậy buồn cười liếc mắt một cái Đồng Hiến, từ tốn nói, cái kia liệt không phải từ trước đến giờ thông tuệ cơ trí sao? Nói vậy chuyện này hắn làm định, ngươi liền không cần vẽ rắn thêm chân. Phái người nhìn chằm chằm là được. A, chuyện này. Này làm sao làm cho? Liền theo chấm nói làm. Đại ngụy thiên tử không thể nghi ngờ ra lệnh. Vâng. Đồng Hiến cung kính con người, chuẩn bị lui xuống đi làm sắp xếp. Có thể đi chưa được mấy bước, trong lòng hắn lại có chút chần chờ lên, xoay người lại đang chuẩn bị khuyên nữa khuyên thiên tử, nhưng ngơ ngác nghe được thiên tử trong miệng truyền đến một câu hứng hờ nói thầm. Trong nháy mắt, Đồng Hiến sắc mặt đại biến, làm sao còn lo lắng được tới khuyên bảo, vội vã trang làm cái gì đều không nghe, không người lui ra thủy cùng điện. Mà cùng lúc đó, ở đại lý tự bên trong, La Văn Trung, La Vanh phụ tử cùng với Ngục Thừa Bùi Khải, chính nghị cách đối với trước mặt thai họa tiến hành bổ cứu. Chỉ thấy ở phòng giam bên trong, một đám ngục tốt chính luống cuống tay chân cho Trầm Úc cùng Lữ Mục này hai tên tông vệ trong miệng uống rượu, bóp mũi lại, liều lĩnh hướng về Trầm Úc cùng Lữ Mục trong miệng quán hung hăng nhất mãnh liệt nhất ỉu, sang hai người liền ho khan mang thở, bị ép uống vào một vò lại một vò rượu mạnh. Ở phòng giam bên ngoài, Ngục Thừa Bùi Khải lo âu hỏi, như vậy thành sao? Ở bên cạnh hắn, La Văn Trung chấn định nói rằng, uống đến say khướt sâu rượu, lời khai là không đủ để thải tin. Đem hai người này quán đến say mềm, sẽ theo liền tìm một chỗ đem bọn họ ném đi đi. A Bùi Khải tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Lúc này, nhà giam ở ngoài vội vội vàng vàng đi tới một tên nha dịch, xa xa liền hô, Bùi đại nhân, có một đám cấm vệ quân chẳng biết vì sao xông vào ta đại lý tự, mạnh mẽ lục soát. Đến rồi. La Văn Trung cùng Bùi Khải liếc mắt nhìn nhau. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Khải nói với La Văn Trung, La Huynh, ngươi mà lại từ phủ sau cửa nhỏ rời đi, ta đi chống đỡ một hồi. Nói, hắn hô qua cái kia họ Tôn ban đầu đến, Tôn Chấn. Ti trước ở. Tên kia Tôn ban đầu đi tới, sau lưng hắn, có hai tên nha dịch điều khiển cũng không biết là hôn mê vẫn bị quá chén Triệu Hoàng Luận. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ti trước rõ ràng. Tôn ban đầu gật gù, ra hiệu La Thị phụ tử theo chính mình cùng từ đại lý tự cửa sau rời đi. Lúc gần đi, hắn đem đã bị quán đến say mềm Trầm Úc, Lữ Mục hai người cũng ra lệnh cho nha dịch tha đi rồi. Nhìn bọn họ đi vào cái kia đi về đại lý tự cửa sau địa đạo bí ẩn, Bùi Khải hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, cấp tốc đi cách nhà giam, hướng đi đại lý tự tiền điện. Chỉ thấy lúc này đại lý tự tiền điện, nghiễm nhiên đã hỏng, những kia không biết xảy ra chuyện gì quý phủ công sự, chủ sự, khiến cho sử môn, ngơ ngác nhìn một đám cấm vệ quân nhảy vào điện bên trong, trắng trợn lục soát. Bản quan chính là đại lý tự đoạn thừa Trầm Quy, xin hỏi ngươi các loại đến tột cùng là người phương nào chủ sự, vì sao lục soát ta đại lý tự? Một tên khí vũ hiên ngang đại lý tự quan chức đứng dậy, lớn tiếng quát lớn nói. Vừa dứt lời, liền thấy Triệu Hoàng Nhuận tiếp thân tông vệ Mục Thanh đi vào, một mặt tái nhợt quát lớn nói, câm miệng. Lục soát cho ta. Bất kỳ ngóc ngách nào đều không cho buông tha. Phải. Chúng cấm vệ quân cao quát một tiếng, Mục không người bên ngoài xông vào mỗi cái gian phòng. Nhìn tình cảnh này, Bùi Khải sợ mất mật. Chỉ chốc lát sau, chúng cấm vệ quân liền dồn dập lại đây báo cáo. Không có. Không có. Không có. Không thể. Mục Thanh tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, cau mày hỏi, có từng tình tế sưu tầm. Lúc này, một tên thống lĩnh cấm vệ đi tới, thấp giọng nói rằng, đều điều tra, ngoại trừ. Nhà giam. Mục Thanh không nói hai lời, siêu. Ở một đám đại lý tự quan chức không rõ vì sao nhìn kỹ, một đám như hổ như sói cấm vệ quân nhảy vào bên trong phủ nhà giam, một cái nhà giam lục soát, địa bộ này, đừng nói đại lý tự quan chức, những ngục tốt trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả nhà giam bên trong tù phạm đều bị dọa đến xì xào bàn tán lên. Thế này, đại lý tự ngục thừa Bùi Khải âm thầm leo mồ hôi lạnh, tâm nói may mà trước thời gian đem tám hoàng tử Triệu Hoàng Nhuận cùng với hai tên tông vệ từ cửa sau mang đi, bằng không này nếu như bị tìm ra đến, vậy thì nguy rồi. Không có. Thống lĩnh cấm vệ đi tới Mục Thanh bên người, lắc lắc đầu. Sao lại thế? Mục Thanh tâm trạng nói thầm lên, dù sao hắn là tận mắt đến nhà hắn điện hạ bị đại lý tự nha dịch bắt đi, làm sao sẽ không tìm được người đâu. Đem quý phủ hết thảy nha dịch gọi ra, ta muốn từng cái phân biệt. A. Thống lĩnh cấm vệ gật gù, quay đầu lại hỏi nói, đại lý tự khanh chính, thiếu khanh mấy vị đại nhân có ở đó không? Chúng đại lý tự quan chức hai mặt nhìn nhau, hoặc có người nhỏ giọng nói rằng, mấy vị đại nhân đã hồi phủ. Giờ khác này người phương nào có thể chủ sự? Là Đoạn Thừa Trầm Quy đại nhân, còn có Ngục Thừa Bùi Khải đại nhân. Theo chúng đại lý tự quan chức đáp lời, vừa mới vị kia khí vũ hiên ngang Đoạn Thừa Trầm Quy đi ra, mà Ngục Thừa Bùi Khải cũng chỉ đành nhắm mắt đến đón. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Càng kinh động trong cung cấm vệ. Đoạn Thừa Trầm Quy không hiểu hỏi. Ở sự tình không rõ trước, Mục Thanh đương nhiên sẽ không nói ra thật tình, chỉ là đẩy nói rằng, việc này ngươi các loại không cần biết được rất nhiều, các ngươi chỉ cần đem bên trong phủ giữ chức nha dịch toàn bộ gọi ra, gọi ta từng cái phân rõ liền có thể. Trầm Quy kinh ngạc nhìn một bộ dân chúng tầm thường trang phục Mục Thanh, nhìn lại một chút đối với hắn nói gì nghe nấy cấm vệ quân thống lĩnh, vừa tâm trạng ngờ vực, vừa dặn dò thuộc hạ đem bên trong phủ nha dịch toàn bộ gọi vào công đường, để Mục Thanh từng cái phân biệt. Nhìn thấy tình cảnh này, Bùi Khải lại là thầm hô một cái khí, âm thầm vui mừng La Văn Trung sớm có dự liệu, gọi liên quan đến việc này cái kia một đám nha dịch phân phát, gọi bọn họ về từng người ra. Ngược lại chỉ cần chịu đựng qua này một đêm, đợi được ngày mai, chuyện này còn khó mà nói đến tột cùng ai đúng ai sai đây. Mà vào lúc này, La Văn Trung cùng La Vanh phụ tử, cùng với tên kia Tôn ban đầu, chính dẫn một đám nha dịch, ngục tốt, thừa dịp bóng đêm đem Triệu Hoàng Nhuận mang về nhất phương thủy tạng. Trong lúc, Tôn ban đầu dựa theo La Văn Trung dặn dò, đem đã uống đến say mềm tông vệ Trầm Úc cùng Lữ Mục hai người tùy tiện tìm cái yên lặng góc ném đi. Tôn ban đầu, tất cả liền xin nhờ ngươi. Chuyện này ngươi hoàn thành, bản quan tự có báo đáp lớn. Ở nhất phương thủy tạ ngõ nhỏ ở ngoài, La Văn Trung thật ngôn lung lạc Tôn ban đầu. La đại nhân yên tâm, chuyện này liền giao cho ti trước đi. Tôn ban đầu cười quyến rũ hai tiếng, cấp tốc cùng hai tên tâm phúc nha dịch thay đổi trên người kém phục, thay đổi một thân tầm thường thường phục, lập tức cái kia hai tên điều khiển Triệu Hoàng Nhuận ở Tôn ban đầu ra hiệu dưới hướng đi nhất phương thủy tạ. Lúc này nhất phương thủy tạ như trước là đèn đuốc sáng choang, dù sao cũng là tìm hoa vấn liêu nơi, lâu bên trong có chính là vô tâm giấc ngủ cố ý tới tìm Hoan công tử ca. Mấy vị xin mời vào. Một tên quy nô chú ý tới Tôn ban đầu người đi đường này, vội vã cười rạng rỡ tiến lên đón. Tôn ban đầu tựa hồ là loại này nơi khách quen, coi như chưa từng tới này nhất phương thủy tạ, hiển nhiên là hiểu được trong đó môn đạo. Mắt thấy tên kia quy nô tiến lên đón, liền nói rằng, công tử nhà ta có quen biết cô nương. Ồ, không biết là cái nào vị cô nương. Tôn ban đầu đã sớm từ La Vanh trong miệng đề cập tới, nghe vậy liền nói rằng, là Thúy Tiểu Hiền Tô cô nương. Ồ, cái kia quy nô nhất thời kinh ngạc lên, tinh tế một nhìn phía sau bị hai tên tầm thường trang phục nha dịch điều khiển Triệu Hoàng Nhuận, nhất thời bừng tỉnh, hóa ra là Khương Nhuận công tử. Cũng khó trách, dù sao Tô cô nương lâu dài không tiếp khách người. Nhưng một mực liên tục hai ngày đem Triệu Hoàng Nhuận đón vào hương các bên trong, bực này chuyện lạ, nhất phương thủy tạ bên trong quy nô lại sao lại không biết. Khương công tử làm sao? Xuyệt. Tôn ban đầu làm một tiếng đừng lên tiếng động tác, không chút biến sắc mà đem mười mấy lượng bạc nhét vào cái kia quy nô trong tay, nháy mắt mấy cái nhỏ giọng nói rằng, công tử nhà ta hắn uống say, xảo muốn gặp Tô cô nương, ngươi xem chuyện này. Con nhỏ tuổi đúng là phong lưu. Cái kia quy nô tâm trạng buồn cười, đem bạc giấu kỹ, thấp giọng nói rằng, Tô cô nương hôm qua liền lên tiếng, nếu là Khương công tử, liền không cần thông báo. Xin mời. Đa tạ. Tôn ban đầu ám đưa khẩu khí, cùng hai tên nha dịch không chút biến sắc Triệu Hoàng Nhuận phù lên thang lầu, trực tiếp đi tới lầu ba Thúy Tiểu Hiên. Lúc này ở Thúy Tiểu Hiên bên trong, Tô cô nương đang chuẩn bị trên giường ăn giấc, chợt nghe ngoài cửa phòng truyền đến đốc 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 tiếng gõ cửa, tâm trạng buồn bực. Lục Nhi, đi nhìn một cái. Lục Nhi nghi hoặc mà mở cửa phòng, nhìn thấy căn bản không quen biết Tôn ban đầu. Tức giận hỏi, ngươi ai vậy? Nhưng là Tô cô nương hương cát. Đúng vậy. Lục Nhi không rõ vì sao gật gù. Thế này, Tôn ban đầu giơ tay một cái con dao, đem cái này tiểu nha hoàn đánh ngất trên đất. Lục Nhi, là người phương nào? Tô cô nương tựa hồ là nghe được động tĩnh, rời giường đến liếc mắt nhìn, vừa vặn nhìn thấy cái kia hai tên nha dịch đem Triệu Hoàng Nhuận phù đi vào. Khương công tử. Tô cô nương tỏ rõ vẻ kinh ngạc, dù sao theo lý mà nói vị này Khương công tử hẳn là đã về nhà mới đúng rồi. Làm sao sẽ về tới nơi này? Hơn nữa còn đầy người mùi rượu. Nàng cũng không biết La Văn Trung các loại người ở Triệu Hoàng Nhuận trên người rội tiểu, chỉ là vì che giấu hắn bị đánh ngất xỉu sự thực, còn tưởng rằng Triệu Hoàng Nhuận là thật sự đắc tội rồi, vội vã vài bước đi tới. Đồng nhiên, nàng dừng bước, bởi vì nàng phát hiện lúc này Triệu Hoàng Nhuận người ở bên cạnh, căn bản là không phải hai ngày này vẫn làm bạn hắn chấm úc, Mục Thanh, Lữ Mục ba người. Ú đọc sách, vê đút hổ cản xù con. Các ngươi. Vừa lúc đó, Tôn Ban Đầu vài bước tiến lên, cũng là dùng một cái con dao khảm hôn mê nàng, lập tức ở nàng cùng Triệu Hoàng Nhuận trong miệng phân biệt nhét vào một viên to bằng ngón cái viên thuốc. Đem bọn họ ném đến trên giường nhỏ đi. Hai tên nha dịch gật gù, một người một cái ôm lấy Tô Cô Nương cùng Triệu Hoàng Nhuận, đem hai người bọn họ ôm vào nội thất giường. Sau đó, bọn họ lại tìm sợi dây thường đến, đem đã hôn mê tiểu nha hoàn Lục Nhi bó lên, còn ở trong miệng nàng nhét vào đoàn bố, đưa nàng nhét ở góc một cái trong ngăn kéo. An bài xong tất cả những thứ này sau, Tôn Ban Đầu lúc này mới mang theo hai tên nha dịch lui ra gian phòng. Trong phòng, cũng chỉ còn sót lại Triệu Hoàng Nhuận cùng Tô Cô Nương hai người. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hai người bọn họ sắc càng ngày càng ửng hồng, khí tức cũng từ từ vẩn đục hỗn loạn lên. Như vậy là tốt rồi. Ở Nhất Phương Thủy Tạ bên ngoài, La Văn Trung nhìn từ Nhất Phương Thủy Tạ bên trong đi ra Tôn Ban Hạng Nhất người, mỉm cười gật đầu. Dù như thế nào cũng phải liên lụy vị kia Tô Cô Nương sao. La Vanh đối với Tô Cô Nương khuôn mặt đẹp như trước có chút niệm niệm không muốn. Ngu. Hoa ở sớm tối còn lưu luyến sắc đẹp. La Văn Trung hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về cái kia Nhất Phương Thủy Tạ, lẩm bẩm nói rằng, Hoàng Tám Triệu Hoàng Nhuận, có người nói xưa nay bất hảo, không bị bệ hạ sủng ái, bây giờ lại làm ra bực này đổi phong bại tục việc. A, chờ ngày mai Tông Phủ người nhận được tin tức, cản đến chỗ này, việc này, liền không có quan hệ gì với ngươi. Mà ta La Gia cũng coi như là tránh được một kiếp. La Vanh nhíu môi, bất mãn không dám nói nữa cái gì. Chương 35, Tông Phủ tham gia. A. Theo một tiếng anh A khẽ nói, Tô Cô Nương từ từ tỉnh lại. Còn không tới kịp mở mắt ra, nàng liền kinh ngạc phát hiện hôm nay toàn thân mình chua phạm, chỉ muốn lười biếng nằm chuyện gì cũng không muốn làm. Kỳ quái, hôm nay tựa hồ đặc biệt. Phạm. Trong đầu vừa chuyển qua cái ý niệm này, mới mở mắt ra Tô Cô Nương liền sửng sốt, bởi vì nàng ngạc nhiên mà nhìn thấy. Có người chính chôn ở nàng trong lòng, hàm hàm ngủ. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất cảm giác mình toàn thân dòng máu đều nguội, tay chân càng là lạnh lẽo, một loại không cách nào truyền lời sợ hãi cùng kinh hoàng tập trên trong lòng nàng. Mà ngay tại lúc này, nàng đỗng nhiên nhận ra trong lòng khắc phái. Hán! Ồ! Khương công tử! Nhắc tới cũng kỳ quái, thấy là người này, Tô Cô Nương mơ hồ lại có loại như chút được gánh nặng giống như cảm xúc, cái kia tập thượng tâm đầu sợ hãi cùng kinh hoàng cũng từ từ biến mất. Bị không rõ vì sao nghi hoặc thay thế. Mặt đỏ tới mang thai nàng kéo chăn lặng lẽ liếc mắt nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện bất luận nàng vẫn là nàng trong lòng vị này Khương công tử, đều là thân thể trần truồng. Lại nhẹ nhàng di nhúc nhích một chút thân thể, từ hạ thể truyền đến từng tia trướng thống càng làm cho nàng cảm giác giận dữ và xấu hổ. Đầu vang lên ong ong, phảng phất có ngàn vạn chỉ ong mật ở huyên xảo, rào nàng từng trận buồn bực mất tập trung. Đêm qua phát sinh cái gì? A, ngày hôm qua khẳng định là phát sinh cái gì? Chỉ là vì sao lại phát sinh đây? Hắn không phải trở lại sao? Nàng cắn môi, thần sắc phức tạp nhìn kỹ đem đầu chôn ở nàng trong lòng ngủ say như chết vị này Khương công tử, nhìn hắn ngủ say thì vô ý thức đem nước miếng trong miệng nhỏ ở nàng trắng nón như tuyết trên da thịt, hai gò má tu đất phảng phất mây lửa. Hắn ngủ tương rất kém cỏi a, cùng cái đứa nhỏ tự. Tô Cô Nương khóc không ra nước mắt, bởi vì nàng xuất phát từ giận dữ và xấu hổ muốn thoát ly Triệu Hoàng Nhuận, làm sao Triệu Hoàng Nhuận như bạch tuộc tự ôm nàng. Làm cho nàng khó có thể nhúc nhích. Xác thực là cái đứa nhỏ. Thấy không cách nào nhúc nhích, Tô Cô Nương đơn giản cũng liền không dãy rủa nữa, không biết làm sao mà nhìn Triệu Hoàng Nhuận cái kia nhưng hiện ra non nớt khuôn mặt. Nàng hơi xúc động chính mình không có tim không có phổi, rõ ràng mất đi làm nữ nhân quan trọng nhất đồ vật, nhưng vẫn cứ cảm giác cướp đi nàng quý giá đồ vật người đàn ông nhỏ bé ngủ thân mật cười. A a a a. Ngủ say bên trong Triệu Hoàng Nhuận chép chép miệng, vô ý thức đưa tay lau miệng một bên ngụm nước. Lập tức mở như trước ngông lung mệt rã rời con mắt. Tầm mắt của hắn, cùng tầm mắt của nàng va vào. Bốn mắt giao tiếp. Đầy đủ đối diện đại khái năm, sáu tức công phu, Tô Cô Nương chú ý tới vị này Khương công tử ánh mắt từ mở mịt biến thành nghi hoặc, tiện đà lại từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Hoàng Nhuận tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Một khắc đó, Tô Cô Nương trong lòng cái kia khi à, một luồng không lý do oán giận nhất thời tràn ngập nội tâm. Nàng cắn môi. Trừng hai mắt nhìn hắn, không nói lời nào. Triệu Hoàng Nhuận mờ mịt liếc mắt một cái bốn phía, sắc mặt từ từ trở nên không tự nhiên lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không ở hắn tẩm các văn chiêu các, mà là ở vị này tô cô nương Thúy Tiểu Hiên. Càng làm cho hắn cảm giác khiếp sợ chính là, hai người bọn họ giờ khắc này chính không hề che lấp ôm cùng nhau. Lẽ nào là ta tỉnh lại phương thức không đúng? Vì lẽ đó xuất hiện ảo giác. Nói thầm một câu, Triệu Hoàng Nhuận lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Tô cô nương nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, chỉ là mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. Một lúc lâu, Triệu Hoàng Nhuận lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí một mở mắt ra, có thể để hắn cảm giác đầu đầy mồ hôi lạnh chính là, bốn phía phong cảnh chút nào không thấy thay đổi, như trước là tô cô nương ở nhất phương thủy tạ bên trong Thúy Tiểu Hiên, mà trong lồng ngực của hắn chính gắt gao ôm, cũng như trước là vị kia tô cô nương. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tô cô nương khí thật hận không thể một cái cắn chết trước mắt đồ vô sỉ này. Bởi vì Triệu Hoàng Nhuận ngữ khí, phảng phất là nàng đem hắn cho bắt đến. Mà ngay khi nàng chính muốn nổi giận thời khắc, đột nhiên ngoài phòng truyền đến một trận gấp gáp tiếng gõ cửa. Tô cô nương tâm ầm ầm nhảy lên, nàng thật sự không biết chuyện này đến tột cùng nên kết cuộc như thế nào, mà Triệu Hoàng Nhuận sắc cũng rất khó coi, bởi vì cư hắn từ từ khôi phục ký ức, hắn đêm qua hẳn là ở đại lý tự nhà giam bên trong mới đúng, làm sao sẽ ở vị này tô cô nương hương quê đây. Đối mặt ngoài cửa tiếng gõ cửa, hai người ai cũng không dám trả lời. Đang lúc này, cửa phòng rầm một tiếng bị người bị đa văng, một vị y quan tiên hoa nam tử nghiêm mặt đi vào trong phòng, ở nhìn lướt qua ở ngoài thất sau, trực tiếp trong chiều thất đi tới, một chút liền nhìn thấy ngồi ở trên giường Triệu Hoàng Nhuận. Tô cô nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng mà liền từ đệm chăn ngông trùng đầu. Tên nam tử kia nhìn lướt qua che lại đầu trốn đang đệm chăn bên trong đà điểu tô cô nương, ánh mắt bén nhọn đón nhận Triệu Hoàng Nhuận tầm mắt, tay phải từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài ở Triệu Hoàng Nhuận ánh mắt lung lay một thoáng. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, khối này hoàng sán sán lệnh bài trên rõ ràng có khắc một cái tông tự. Công tử, đi theo ta một chuyến đi. Nam tử kia không chút khách khí dùng mệnh lệnh tự ngữ khí nói rằng. Tông phủ người. Triệu Hoàng Nhuận trong lòng nhất thời chìm xuống, vẻ mặt nhất thời trở nên khó xem ra. Việc đã đến nước này, hắn nơi nào còn không biết được chính mình đây là bị hãm hại. Khả năng là thấy Triệu Hoàng Nhuận toàn thân chân trụi, tên nam tử kia lại nói. Ta ở ngoài phòng chờ ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Lúc này, tô cô nương lúc này mới dám cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra đến, nàng nhìn một cái đánh giá sắc mặt tái nhợt Triệu Hoàng Nhuận, lần thứ nhất phát hiện vị này trong ngày thường hòa ái người thời nay Khương công tử hơi có chút đáng sợ. Hắn, đó là người phương nào? Triệu Hoàng Nhuận không nói gì, chỉ là yên lặng mà mặc vào quần áo đến. Hắn lúc này, trong lòng cũng có chút lòng rối như tơ vò. Cũng không lâu lắm. Hắn liền mặc quần áo xong. Xoay người lại liếc mắt một cái tô cô nương, thấy nàng tỏ rõ vẻ lo lắng, bất an vẻ, toại an ủi, chờ ta trở lại. Đến thời điểm, ta sẽ cho ngươi có bàn giao. Nghe xong lời này, tô cô nương bất an tâm thoáng bình tĩnh chút, gật gật đầu, nhìn theo hắn biến mất ở trong tầm mắt. Mở cửa phòng, vừa mới vị nam tử kia quả nhiên chính đứng ở ngoài cửa, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có dòng dã một đội ăn mặc phổ thông trang phục người, nếu Triệu Hoàng Nhuận không có liêu sai. Này đội cùng chấm úp các loại người như thế thể phách khôi ngô, khí huyết tràn đầy tên đô con, 89/10 chính là lệ thuộc vào tông phủ quân sĩ, Vũ Lâm Quân. Một nhánh do đại ngụy hoàng thất dòng họ thành viên tự mình huấn luyện, sĩ tốt toàn bộ tuyển tự mình đại ngụy hy sinh quân sĩ chi, luận trung thành ngự trị ở cái khác bất kỳ một nhánh quân đội bên trên, không ở đại ngụy bình thường quân đội biên chế bên trong đặc thù quân đội. Chú, các hoàng tử bên người tông vệ chính là tuyển tự Vũ Lâm Quân. Phàm là có hoàng tử tuổi tròn 10 tuổi. Lấy nên năm Vũ Lâm Quân chọn lựa huấn luyện sinh bên trong đầu 10 tên người tài ba vì là tông vệ, những người còn lại xung nhập Vũ Lâm Quân. Đi thôi, vị này. Triệu Hoàng Nhuận không biết nên xưng hô như thế nào vị này tuổi so với hắn đại mười mấy tuổi tông phủ quan chức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này cầm trong tay tông phủ lệnh bài 89/10 là hắn một vị anh họ. Tên nam tử kia tựa hồ đoán được Triệu Hoàng Nhuận không biết nên xưng hô như thế nào hắn, cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu nói, chuyện gì đều đến trong phủ nói sau đi. Xin mời. Xin mời. Triệu Hoàng Nhuận cười khổ một tiếng. Đóng cửa phòng, Triệu Hoàng Nhuận bị vị này nghi tự anh họ người cùng với cái kia một đám Vũ Lâm Quân mang đi, chỉ còn dư lại tô cô nương một người ở Thúy Tiểu Hiên trên giường đờ ra. Mặc dù nàng không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, có thể nhìn Triệu Hoàng Nhuận ngay lúc đó sắc mặt, nàng cũng đoán được chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, rất là vướng tay chân. Lại nói. Lục Nhi đây. Lục Nhi. Lục Nhi. Tô cô nương liền thành tê. Lúc này, nàng mơ hồ nghe được trong phòng nơi nào đó truyền đến ô ô ô tiếng vang kỳ quái. Nàng vội vã phủ thêm quần áo, xuống giường, nhẫn nhịn hạ thân truyền đến từng tia không khỏe, một quải đi tới truyền đến dị hưởng địa phương, lúc này mới đem Lục Nhi từ cái kia trong ngăn kéo giải cứu ra. Lục Nhi, ngươi làm sao? Mắt thấy bị dùng dây thừng cột, trong miệng cũng bị nhét vào vải bố Lục Nhi, Tô cô nương không biết nên nói cái gì, vội vã ngồi xổm người xuống vì nàng buông ra dây thừng. Hoa! Lục Nhi chung quy chỉ là một cái 16 tuổi con gái, chịu như vậy hoan ức, nào vào Tô cô nương trong lòng gào khóc tự trách lên. Tiểu thư, là Lục Nhi không được, Lục Nhi không thể bảo vệ ngươi, khiến tiểu thư ngươi bị cái kia cầm thú sỉ nhục. Ô ô, ta sớm nhìn hắn không phải vật gì tốt. Ngươi! Ngươi nói nhăng gì đó? Tô cô nương mặt đỏ tới mang thai giải thích. Lục Nhi khóc đến càng hung, ta cũng nghe được. Tô cô nương nhất thời giận dữ và xấu hổ không chịu nổi. Nàng vốn muốn phủ nhận chuyện này, có thể giường lót nhục trên cái kia từng tia vết máu nhưng khiến nàng biện giải trở nên đặc biệt vô lực. Hán! Khương công tử là bị hãm hại. Chuyện đến nước này ngài còn vì là hắn nói chuyện. Ta nhìn hắn liền không phải vật gì tốt. Lục Nhi một vừa hùng hùng hổ hổ, vừa đau lòng cùng Tô cô nương đồng thời thu thập cái kia không thể tả đệm chăn. Thoáng nhìn cái kia nhiễm có từng tia vết máu chăn đơn, Tô cô nương nhẫn nhịn tu táo, thấp giọng nói rằng, cái này mặc ném. Đương nhiên sẽ không làm mất đi. Lục Nhi cẩn thận mà sẽ bị đan gấp kỹ, oán hận nói rằng, còn muốn cùng tên tiểu tử kia tính số đây. Ta không phải ý này. Tô cô nương liên tục cười khổ. Mà cùng lúc đó, Triệu Hoàng nhuận theo hắn vị kia anh họ đã rời đi nhất phương thủy tạng, leo lên trong ngõ hẻm một chiếc từ lâu an bài xong xe ngựa, trực tiếp hướng về tông phủ mà đi. Ở Triệu Hoàng nhuận trong ấn tượng, tông phủ là một cái rất cứng nhắc, rất truyền thống địa phương, nó sẽ không quản ngươi đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà phạm lỗi lầm, chỉ cần là hoàng tử phạm vào sự, làm ra làm trái đại ngụy tổ chế sự, hoặc là để đại ngụy cơ thị Triệu Tính hoàng tộc ném bộ mặt sự, tông phủ người sẽ dành cho tương ứng xử phạt. Cũng chính là nguyên nhân này, dù cho là Triệu Hoàng nhuận loại này có lá gan cùng đại ngụy thiên tử tranh luận hoàng tử, đối mặt tông phủ cũng có chút trong lòng nhút nhát. Bởi vì đại ngụy thiên tử là một vị hiền minh quân chủ, khí lượng lớn lao, mà tông trong phủ những kia cứng nhắc cố chấp hoàng tộc di lão, ngươi với bọn hắn tranh luận thử xem. Hoàng đế đều cứu không được ngươi. Đúng như dự đoán, UU đọc sách, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- liền bị hạ xuống xử phạt.